những này khổ công đều là phổ thông mách tính, căn bản không có chút nào thủ khẩu như bình cùng sắt thép ý chí có thể nói, lập tức liền đem mình biết đến sự tình cho hết thổ lộ ra. Ba đạo, hắn hướng ba đạo chạy trốn. Khổ công sắc mặt thống khổ nói. Tần Nguyệt Sinh đem hắn ném vào mặt đất, cái nào là ba đạo? Bên kia, trái đếm đầu thứ ba chính là. Tần Nguyệt Sinh hỏa tốc chạy tới, đâm đầu thẳng vào tên này khổ công chỉ vào đường hầm mỏ ở trong. Phương Huyền Linh thở hồng hộc cầm bó đuốc tại đường hầm mỏ bên trong chạy, hắn không phải võ giả, một hơi chạy nhanh lâu như vậy, sớm đã là mệt thể lực cạn kiệt, hận không thể lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng là hắn không dám, cái kia giết người La Sát cho hắn một loại rất chen ép cảm giác nguy cơ, để hắn căn bản không dám dừng lại hạ bước chân, chỉ có thể càng không ngừng chạy về phía trước, thẳng đến mình cho rằng an toàn chỗ kia địa phương cho đến. Sợ mình bước chân một chậm xuống tới, kia giết người La Sát liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, hướng phía mình vung xuống cái kia thanh đoạt mệnh hắc đao. Rất nhanh Phương Huyền Linh liền đến đường hầm mỏ cuối cùng, đây là một chỗ địa quật, trong đó bày đầy các loại thùng gỗ, có chút địa phương còn tán lạc màu đen bột phấn. Phương Huyền Linh thận trọng chuyên chọn không có thùng gỗ cùng bột phấn địa phương đi, rất nhanh liền đi vào địa quật nơi hẻo lánh, một chỗ vắng vẻ trên bệ đá, lúc này hắn mới an tâm ngay tại chỗ ngồi xuống tới, thở mạnh lấy khí lấy bình phục hô hấp của mình. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh thân ảnh cũng từ đầu kia đường hầm mỏ ở trong vọt ra, làm trong lòng đất duy nhất ánh lửa, Phương Huyền Linh vị trí nháy mắt liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh dậm chân đi tới, Phương Huyền Linh vội vàng quát lớn, nơi đây chất đống đại lượng từ hỏa dược ti giam chế hắc hỏa dược, chỉ là mới nhất vận tiến đến một nhóm đều có 100 cân nhiều, nếu là ta đem dẫn bạo, uy lực của nó đủ để nổ nát vụn toàn bộ quan mỏ, đến thời điểm mặt đất sụp đổ, chúng ta cũng phải bị chôn sống tại cái này phía dưới mặt đất. Nói, người này còn lung lay trong tay bó đuốc. Tần Nguyệt Sinh nghe vậy lập tức liền ngừng bước chân, hoàn toàn chính xác, hắn từ trong không khí nghe đến một cỗ gây mùi hương vị, tên trước mắt này hẳn không phải là tại hù lừa gạt mình. Nghe, ta không biết ngươi cùng Lưu Chi Trương có cái gì thủ, nhưng ta muốn nói với ngươi chính là, ta chỉ là Lưu gia thuê một vị môn khách, tùy thời đều có thể đi loại kia, ngươi cùng Lưu Chi Trương ân đoán, hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta, ta sẽ không bởi vì ngươi giết hắn tìm ngươi báo thù, cũng sẽ không đem việc này đi báo cho Lưu Hiển, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta lập tức rời đi Giang Nam, cũng không tiếp tục bước vào nơi đây một bước. Phương Huyền Linh nuốt ngụm nước bọt, việc này đối với ngươi mà nói, cũng không thua thiệt không phải sao. Ngươi mang theo mặt nạ, ta căn bản cũng không khả năng biết ngươi là ai, ngươi thả qua ta căn bản sẽ không dẫn tới phiền toái gì. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ta nhóm lửa những này hắc hỏa dược, đến thời điểm hai chúng ta tuyệt đối đều không có biện pháp còn sống rời đi cái này địa phương. Tần Nguyệt Sinh trầm mặc, tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng không nhanh bằng Phương Huyền Linh đem bó đuốc ném đến thuốc nổ trồng lên, mà căn cứ Tần Nguyệt Sinh suy đoán, giờ phút này mình hẳn là chính bản thân ở vào lòng đất khoảng 4, 5 trượng vị trí, cái này chiều sâu, nếu như đại địa thật đổ sụp, hướng trên đỉnh đầu kia bất kể trọng lượng bùn đất tảng đá toàn bộ đổ sụp xuống tới, liền xem như Tả Tông Hạo ở đây cũng phải bị sống sờ sờ đẻ chết. Thấy Tần Nguyệt Sinh không nói lời nào, Phương Huyền Linh ngay sau đó lại bổ sung một câu miệng bom, nơi đây vì viên kia thiên tinh trên mặt đất điểm chống đỡ một trong. Ta muốn là dẫn nổ những này hắc hỏa dược dẫn đến đại địa đổ sụp, viên kia thiên tinh nhiều năm ổn định liền sẽ xuất hiện buông lỏng, đến thời điểm hẳn là sẽ trên mặt đất lăn ra mấy trăm trượng khoảng cách, từ đó gây nên mảnh này địa vực địa chấn, chúng ta những này còn đợi trong lòng đất hạ người liền càng đừng nghĩ sống sót. Tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngươi nhất thiết phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không cần thiết vì ta như thế một cái râu ria người mà bồi thường tính mệnh. Tần Nguyệt Sinh nghĩ, cân nhắc trong đó tệ hại, đành phải gật đầu đáp ứng nói: ta nên tha cho ngươi một mạng. Phương Huyền Linh nói, vậy các hạ mời đi đầu rời đi đi, ta nghĩ tại nơi đây lại đợi lặng lặng. Cái gì lặng lặng, đơn giản là sợ rời đi cái này hắc hỏa dược ỉ vào về sau, mình liền sẽ xé toang hứa hẹn, ra tay giết người. Tần Nguyệt Sinh trong lòng tự nhiên là minh bạch cái này, dù sao đối phương nói cũng không phải không có có đạo lý, người này giết hay không kỳ thật ý nghĩa đều không phải rất lớn, không cần thiết vì cưỡng ép giết một người mà góp đi vào tính mạng của mình. Tần Nguyệt Sinh trong đầu tính toán qua. Lấy Phương Huyền Linh cùng mình ở giữa khoảng cách, liền xem như mình sử dụng phi đao thuật, cũng không nhất định 100% có thể làm được tại đối phương ném ra bó đuốc trước đó đánh giết hắn, cho nên thực sự là không cần thiết vì gia hỏa này mà mạo hiểm. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay người liền định đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đường hầm mỏ lối ra bên trong nhảy lên mà ra, một quyền hung hăng đập vào Tần Nguyệt Sinh trên mặt. Ầm. Một cái không có chú ý tới Tần Nguyệt Sinh nháy mắt bị cự lực đập nện bay ngược mà ra. Toàn bộ thân thể hung hăng ngã ở một loạt thùng gỗ phía trên. Nháy mắt thùng gỗ vỡ vụn, đại lượng hắc hỏa dược từ đó chạy xuôi mà ra, toàn bộ chiếu xuống trên mặt đất. Rốt cục để ta tìm tới ngươi. Thân ảnh kia kích động giống to. Tần Nguyệt Sinh ý đồ nhìn chăm chú thấy rõ, nhưng không có biện pháp, chỗ này địa quật trừ phương huyền linh bên kia có ánh lửa bên ngoài, cái khác địa phương đều là đưa tay không thấy được năm ngón, hắn cũng nhìn không rõ ràng công kích này mình đến cùng là người phương nào. Nô xoáy một kích thành công, tiếp tục thừa cơ mà lên. Vừa mới là Tần Nguyệt Sinh không có chú ý tới đường hầm mỏ tình huống bên kia, này mới khiến hắn đắc thủ, hiện tại tự nhiên sẽ không lại cho Ngô Soái cơ hội. Vì phòng ngừa đối phương trong tay cũng có vũ khí, mình lại dùng chấn tà đao giao thủ dễ dàng sinh ra hỏa hoa, tiếp theo dẫn bạo nơi đây, Tần Nguyệt Sinh song trưởng đánh ra, nghe âm thanh phân biệt vị hướng phía Ngô Soái chỗ công tới. Ầm. Hai người khi thì quyền đối trưởng, khi thì trưởng đối trưởng, cô đều là quyền đến thịt, đánh chính là tối bụi. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc phát hiện, cùng mình giao thủ ra hỏa này, vậy mà chỉ có một cánh tay, mà lại thân thể của hắn tựa như là một bộ bao cát, vô luận mình dùng bao lớn khí lực ra quyền đánh tại hắn trên thân lúc, người này vĩnh viễn không có một chút xíu phản ứng, liền như là người chết. Trái lại khí lực cũng không nhỏ, đánh trên người Tần Nguyệt Sinh có thể để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy ẩn ẩn làm đau, lại là một cái khó gặp đối thủ. Nô Xoài âm thầm kinh hãi, hắn tử Nguyễn Linh Hồng trên tay đạt được viên kia thần bí chiếc nhẫn, gồm có giết càng nhiều người, liền sẽ để tự thân thực lực trở nên càng mạnh hiệu quả lớn. Trên đường đi hắn giết cả một cái hồng đao trại sơn tặc, cùng đại lượng thợ mỏ, thực lực lại là so trước đó không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũng không cách nào đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành cái gì áp chế, cái này cần là cỡ nào cường đại thực lực. Đồng nhiên, Nô Xoái cũng coi là minh bạch Nguyễn Linh Hồng chết trên tay Tần Nguyệt Sinh, kỳ thật cũng không tính điệu giới, Tần Nguyệt Sinh thật rất mạnh, mình nếu là không có thần bí chiếc nhẫn tương trợ, chỉ sợ bằng vào năng lực của mình, cái này cả một đời đều không thể chạm đến Tần Nguyệt Sinh bàn chân. Càng đừng đề cập vì Nguyễn Linh Hồng báo thủ. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh đột nhiên cùng người khác đánh lên, Phương Huyền Linh lập tức trong lòng hoảng hốt. Cái này địa quật ở trong thế nhưng là bảy đầy phân lượng sung túc hắc hỏa dược, cái này nếu là hai người đang đánh nhau bên trong ma sát ra một điểm hỏa hoa, dẫn đốt hắc hỏa dược, kia cục diện cũng không phải nói đùa, nơi đây nháy mắt liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời bị vô số bùn đất nham thạch vùi lấp, đến thời điểm đâu thèm ngươi võ công lại cao, thực lực mạnh hơn, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Kết quả là Phương Huyền Linh cả trái tim đều nhanh xách đến cổ họng bên trên, sợ kế tiếp chớp mắt liền chờ tới một trận kinh thiên oanh bạo. Tần Nguyệt Sinh biết do nơi đây thai hoàng ẩm, nhưng đối diện tên kia lại là điên cuồng rất, trong lúc xuất thủ đều là toàn lực, hoàn toàn không có ý định thủ hạ lưu tình, nếu là còn như vậy tiếp tục kéo dài, nguy hiểm hệ số lại là càng ngày càng nhiều. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể vận kình dùng nhiếp hồn thủ cùng Ngô Soái đối đầu một trường, dựa vào nhiếp hồn thủ lực lượng nháy mắt liền đem nó đánh bay đi mấy trượng xa. Lập tức nhảy lên hướng phía địa quật lối ra chạy tới, ý đồ trước thoát đi chỗ này hiểm địa lại nói. Nào biết Ngô Soái nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh làm bộ muốn trốn, lập tức trong lòng sốt ruột lại phẫn nộ, thật vất vả mới ở đây đuổi kịp Tần Nguyệt Sinh, nếu là lại để cho hắn chạy trốn, lần tiếp theo muốn tìm được đối phương cũng không biết là cái gì thời điểm, Ngô Soái lại là không chờ được. Chỉ gặp hắn bộ mặt bên trên gân xanh bắn ra, tay cụt tổn thương trong miệng đột nhiên sinh trưởng ra một đống mầm thịt, lập tức liền biến thành một đầu phẫn nộn tân sinh cánh tay. Cánh tay này nhìn phi thường nhu nhược bộ dáng, giống như tân sinh trẻ con. Nô Soái không có quản nhiều như vậy, trực tiếp hai tay ngả vào sau thắt lưng, đồng nhiên liền rút ra một đôi song đao ma sát. Nghe được đồ sắt đụng nhau thanh âm, Tần Nguyệt Sinh cùng Phương Huyền Linh đồng thời không dám tin mở to hai mắt nhìn. Không muốn. Nhưng là đã tới đã không kịp, từng hạt hỏa tinh tử từ Nô Soái trong tay song đao bên trên gậy, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Nơi đó là tản mát màu đen bột phấn. Vâng. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, nổ lên cái này kinh thiên động địa thứ nhất vang. Chương 127, kinh thiên động địa. Nếu như đánh người có thể giải quyết vấn đề, giờ phút này Tần Nguyệt Sinh nhất định sẽ đem Ngô Soái phân đều cho đánh ra tới. Mẹ nó, người này thực sự là quá xuất sinh, cũng dám tại một cái chất đống đầy hắc hỏa dược trong lòng đất đùa lửa. Bất quá giờ phút này hết thảy đều đã vô sự vô bổ, khi ánh lửa lóa mắt thời khắc đó, mang ý nghĩa một trận thai hỏa ngập đầu sắp giáng lâm, đây là kinh thiên động địa bạo tạc. Vâng. Tựa như là quân bài đố mì nổ, bạo tạc lấy Ngô Soái vị trí chỗ ở vì trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra. Hắc hỏa dược từng đống bắt đầu bạo tạc, đồng thời đem hỏa diễm đưa đến cái khắc còn chưa bị nhen lửa địa phương. Ánh lửa ngút trời, khí lãng như nước thủy triều. Khói đen tràn ngập, bạo tạc không dứt. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Tần Nguyệt Sinh chỉ tới kịp xông vào đường hầm mỏ bên trong, liền thấy tứ phía bát phương tầng nham thạch cũng bắt đầu băng liệt đổ sụp. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái trước mắt, địa quật nháy mắt liền bị lún cho vùi lấp cái không còn sót lại chút gì. Mặt đất, lấy lộ thiên quặng mỏ vì trung tâm, đại địa trực tiếp liền sụp đổ xuống dưới, đồng thời đại lượng vài thước, cao vài trượng vết rách chỗ nào cũng có, hóa thành miệng rộng nuốt sống quặng mỏ xung quanh vô số thực vật cây cối, nghiễm nhiên một bộ thế giới tận thế, đại nạn lâm đầu hình tượng. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, bụi đất tung bay, che lấp bầu trời. Đại lượng phi cầm tẩu thú nhao nhao bốn phía chạy tán, phi cầm thành quần kết đội hướng trời xanh bên trên bay đi, tẩu thú thì bối rối vô cùng hướng Vẫn Tinh Sơn bên ngoài khu vực chạy trốn. Tại tràng tai nạn này bên trong, ai nếu là trốn được chậm, bị lan đến gần trong đó, tất sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Một con chim bay chưa thăng lên không trung, biến thành hai khỏa khuynh đảo cao lớn cây cối bao bọc, nháy mắt kẹp tại ở giữa bị ép vì huyết nhục rắn bùn. Một đầu lao hổ di chuyển bốn chân phi nước đại, đột nhiên dưới chân đại địa trực tiếp vỡ ra một đầu rộng hai, ba trượng kẽ đất, nháy mắt liền đem nó toàn bộ thân thể đều nuốt đi vào. Loại này cảnh tượng khắp nơi đều là, nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất, Lộ Thiên quặng mỏ bản ở vào thiên tinh phía dưới, theo bắt đầu đổ sụp về sau, nơi đây nháy mắt liền lom đi xuống một cái hố to. Chính như Phương Huyền Linh nói, nơi đây là thiên tinh một cái điểm chống đỡ, cái này điểm chống đỡ vừa biến mất, nguyên bản một mực đứng lặng ở trên mặt đất thiên tinh chắc chắn bắt đầu lắc lư, không cách nào lại bảo trì lại vốn có cân bằng. Ong ong ong. Rung động vang động từ phía trên tinh dưới đáy truyền ra, tại một trận đất rung núi chuyển về sau, quả nhiên như Phương Huyền Linh nói như vậy, thiên tinh động. Nó tựa như là một viên cầu, bắt đầu hướng nghiêng phương hướng nhấp nhô ra ngoài. Theo thiên tinh khẽ động, những năm này tại nó mặt ngoài sinh trưởng thực vật cây cối, tích lũy bùn đất nhao nhao chốc ra, một chút ngưng kết rất bây giờ tầng đất càng là từng khối khối lớn tăng dã, rơi xuống đến mặt đất. Vâng! Mặc dù thiên tinh nhấp nhô tốc độ rất chậm, nhưng bởi vì nó kia to lớn thể tích, liền xem như chỉ nhấp nhô mấy phần một trong, tiến lên khoảng cách cũng đủ để dùng trượng để cân nhắc. Thiên tinh khẽ động, đại địa chân chiến. Mặt đất nhao nhao xuất hiện giống mạng nhện rạn nứt. Trọn vẹn lăn ra hơn 80 trượng, thiên tinh mới bởi vì đụng vào một tòa dốc đứng sơn phong mà ngừng xuống tới. Tòa này sơn phong lại là xui xẻo, hơn phân nửa ngọn núi thể trực tiếp nứt ra, cuối cùng từ đó đứt gãy, đỉnh núi nghiêng vẫn lạc đến mặt đất, lại là một trận kinh thiên động địa địa chấn. Theo thiên tinh một lần nữa lâm vào đứng im trạng thái, hết thể mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Hết thể đều kết thúc, bùi đất đều tĩnh. Đợi chờ thêm một đoạn thời gian, mảnh này chấn sau hình dạng mặt đất một lần nữa bị thực vật bao trùm, khôi phục như lúc ban đầu, đem lại không có người sẽ biết nơi đây đã từng đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Thành Thanh Dương dân chúng chính như cùng ngày thường đồng dạng, tại riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình, đột nhiên liền cảm thấy đại địa một trận chấn động, ngay cả phòng ở đều kịch liệt lắc lư. Bày ra tại chỗ cao hoặc là trên kệ đồ vật nhao nhao rơi xuống, rơi hào hào, nhưng đã không có người lại lo lắng cái này, mặc kệ giờ phút này trong tay đang làm cái gì sự tình, bất luận kẻ nào cuống quýt chạy ra ngoài phòng, tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không là có người gây thổ địa nương nương nổi giận đi, thổ địa nương nương lúc này mới dùng ra thần uy. Địa chấn bên trong, một chút lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc lập tức liền không chịu nổi, từng sàn tại kịch liệt chấn động ở trong sụp đổ, hóa thành vô dụng phế tích. Trình gia phủ trạch. Bây giờ Trình gia phủ trạch trung ương, đã bị Tả Tông Hạo để người cho đào ra một vài trượng sâu hố to, có thể ẩn ẩn nhìn thấy đáy hố bày ra lấy một cái không biết lớn bao nhiêu cửa sắt, bề ngoài bên trên vết dỉ loang lổ, dính đầy đỏ bùn. Ẩn ẩn có thể thấy được phía trên có một vị cầm xiên sắt nhân vật đồ án. Ngay tại hố to bên cạnh bố trí đại trận Tả Tông Hạo bọn người ở tại cảm nhận được địa chấn nháy mắt, tất cả đều biến sắc, địa chấn này xuất hiện, dĩ nhiên thẳng đến nay đều phi thường bình tĩnh phong ấn xuất hiện dị biến. Chỉ thấy từng sợi khói đen từ đáy hố lượn lờ dâng lên, nghi là phong ấn xuất hiện tiết lộ. Không được. Tả Tông Hạo chấn kinh, hắn vội vàng hô, nhanh kích hoạt thiên tỏa linh trận, không thể để cho cái này trong phong ấn đồ vật có cơ hội giáng lâm nhân gian. Mặc dù ai cũng không biết đại quỷ tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng mỗi người đều rõ ràng vô luận như thế nào, đều nhất định phải ngăn cản cái này phong ấn phía dưới 13 cái đại quỷ tôn xuất thế, không phải chắc chắn thiên hạ đại loạn, chiến hỏa liên thiên. Bạch Hào chờ sắt thiểm quan viên cùng Tề Phong chờ một thiểm quan viên nhao nhao cầm lấy trong tay lệnh bài, trực tiếp liền đem thể nội lực kèm ở trên đó, liền thấy từng khối lệnh bài bạch quang nở rộ, lập tức hố to bên cạnh cắm 100 cán cờ xí nhao nhao bay vụt ra từng đầu màu trắng xiêm xích. Cuối cùng lấy ngàn đầu số lượng bao phủ lại toàn bộ hố to trên không. Nhìn thấy thiên tỏa linh trận bị khởi động, Tả Tông Hạo trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao Thành Thanh Dương lại đột nhiên xuất hiện kịch liệt như vậy địa chấn, chẳng lẽ là những cái kia quỷ tộc trong bóng tối động tay động chân. Mặc dù phong ấn có chút tiết lộ, nhưng cũng không có phát sinh cái gì quái sự, điều này cũng làm cho mọi người tại đây an tâm không ít. Hoàng Đình Đạo Sĩ nói qua, cái này phong ấn dưới đáy giam giữ 12 cái đại quỷ tôn. Mặc dù chỉ còn lại đầu lâu, nhưng cũng làm cho thân là thất tinh giám mọi người dị thường cảnh giác, sợ xuất hiện cái gì đừng rẽ. Tả Tông Hạo nói, thiên tỏa linh trận khả năng còn chưa đủ hoàn toàn thỏa đáng. Bạch Hạo, ngươi đi tìm Tuân Sinh, để hắn cho ta dốc hết thành Thanh Dương bên trong tất cả tài nguyên, ta muốn vải trung công trạm hộ cục. Nghe được Tả Tông Hạo lời này, Bạch Hạo lập tức giật mình, trung công trạm hộ cục thế nhưng là đồng thiểm quan viên có khả năng nắm giữ đến cường đại nhất xẻn tà khu quỷ đại trận, uy lực của nó cường đại đồng thời còn cần không ít tài liệu quý hiếm làm bảy trận tài nguyên. Mỗi một lần bày ra đều mang ý nghĩa muốn hy sinh hết một tòa thành trì tài nguyên. Cái này thế nhưng là mấy năm khó gặp tràng diện. Vâng. Bạch Hào lập tức đáp. Vẫn tinh sơn chỗ sâu dần dần an tĩnh xuống tới. Mặc dù tao ngộ bực này kịch biến, nhưng đối với tự nhiên đến nói, bất quá là một cái hắt xì một cái ho khan mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu có ngoại nhân đến đây, căn bản nhìn không ra lần này từng có qua một tòa lộ thiên quạng mỏ vết tích. Cô... Một chỗ bùn đất đột nhiên cổ động lên, lập tức cao cao nổi lên, nứt ra một cái khe hở. 3. Tiếp theo hơi thở, một con hiện đầy các loại nam nữ gương mặt cánh tay bỗng nhiên từ đó rôi ra, mang theo đại lượng mảnh bùn. Hô. Tần Nguyệt Sinh toàn bộ đầu từ bùn đất dưới đáy chui ra, lập tức liền không nhịn được dùng sức đại hít một hơi, trên mặt không nói ra được nghĩ mà sợ. Kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác là khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung, loại kia không biết bao nhiêu tấn bùn đất nặng nề đặt ở trên thân. Quả thực để người không thở nổi, lại tăng thêm xung quanh một mảnh đen kịt hoàn cảnh, không có nhúc nhích không gian cực hạn giam cầm cảm giác, liền xem như võ giả đứng trước đến cũng chỉ có thể hô to tuyệt vọng. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ bùn đất ở trong leo ra, đưa tay vung đi mình trên người bùn đất, may mắn nhiếp hồn ma giúp ta ngăn cản được bùn đất áp bách, ta lại dựa vào dưỡng nguyên công nín thở, chậm rãi dựa vào nội lực xối đất mới trốn thoát, không phải 100% liền phải chết tại cái này mặt. Nghĩ đến mình như chết thật tại cái này địa phương. Đoán chừng hơn ngàn năm bên trong cũng không thể có người phát hiện đến mình thi cốt, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức lại là một trận hoảng sợ. Quặng mỏ hết thể tung tích đều đã biến mất, chỗ kia mỏ vàng mạch lại lần nữa trở về xuống đất, chỉ cần ta không nói, ai cũng sẽ không biết hôm nay nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn viên kia mặt ngoài đều đã chóc ra, này lại bộc lộ ra hoàn toàn bản thể thiên tinh. Đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thiên ngoại sao trời, làm thiên thạch đến nói. Cái này thể tích quả thực có chút quá lớn một chút, Vẫn Tinh Sơn còn có thể duy trì bây giờ bộ này sơn thanh thủy tú bộ dáng, quả thực có thể nói là một kỳ tích. Do xét kết thúc, Tần Nguyệt Sinh lập tức rời đi nơi đây. Lưu Chi Trương vừa chết, Tần Nguyệt Sinh lại là không còn cần lo lắng Tô Lam Âm sẽ có hay không có một ngày trong đêm đột nhiên bị hái hoa tặc cho trộm, như thế để hắn tháo một khối áp lực tảng đá lớn. Hiện tại Tần Nguyệt Sinh duy nhất phải làm, chính là hiệp trợ Tả Tông Hạo bên kia bắt được dấu ở thành Thanh Dương bên trong tất cả quỷ tộc. Chỉ có thanh trừ hết bọn gia hỏa này, thành Thanh Dương mới có thể khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng an bình. Tần Nguyệt Sinh cởi la sát mặt nạ đi vào thành Thanh Dương, không thể không nói cái này la sát mặt nạ cần tưới nước mới có thể cởi trước đưa điều kiện, quả thực để bây giờ Tần Nguyệt Sinh cảm giác có chút nhức cả trứng, trước kia hắn còn cảm giác cái này công năng khá hay, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Thật kê nhi xuẩn. Cũng may lần trước tại Vạn Hoa Thành lúc, Tần Nguyệt Sinh từ thành chủ trên mặt cầm đi nàng hoàng kim mặt nạ. Về sau Tần Nguyệt Sinh muốn che mặt làm việc, lại là có thể mang cái kia. Trải qua cửa thành, Tần Nguyệt Sinh vừa muốn hướng Tần Phủ phương hướng đi đến, liền gặp một nhóm người đột nhiên cầm gạo nếp làm bột nhau ở cửa thành chỗ bố cáo trên bảng thiếp lên bố cáo tới. Cái này bố cáo tấm là quan phủ cùng dân gian đều có thể dùng, nhưng dưới đại đa số tình huống, đều là chỉ có quan phủ tại dùng, thường xuyên thiếp một chút lệnh truy nã, luật pháp thông chi chờ chút. Nhóm người này xem xét ăn mặc liền biết là cái nào đó phụ trách gia đình. Lần thứ nhất thấy có dân gian người đi thiếp bố cáo, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy hứng thú tới gần, dự định nhìn một cái những người này thiếp bố cáo là muốn làm gì. Tôn Phủ lao ra đột phát bị điên, nghi là gặp tà, quỷ nhập vào người, liên tiếp 3 ngày đi tiểu đêm đi đến trong viện ngâm sướng đồng dao, còn thường xuyên lẩm bẩm, nói có một vị áo đỏ lão phụ thường xuyên sẽ đến thăm hỏi mình, nhưng hôm sau nói lên việc này, Tôn lão ra lại đối với chuyện này không có chút nào ấn tượng. Tần Nguyệt Sinh âm thầm thầm nghĩ. Tần Nguyệt Sinh sờ lên cái cằm. Vậy mà lại xuất hiện quỷ quái. Chương 128, Công Đức. Nhìn một trận, Tần Nguyệt Sinh xác nhận xuống tới đây là một phong tìm kiếm dân gian kỳ nhân dị sĩ đến giúp Tôn lão gia chữa bệnh xin giúp đỡ bố cáo, nếu là có thể chữa khỏi Tôn lão gia, Tôn phủ nguyện ý cho ra 100 lượng hoàng kim treo thưởng. Bảng thông báo bên cạnh chỉ có Tần Nguyệt Sinh một người tại quan sát, còn nhìn thật lâu, mấy tên gia đinh liền không xác định hỏi, vị thiếu hiệp kia, ngươi tại cái này nhìn lâu như vậy, thế nhưng là có năng lực giúp chúng ta lão gia giải quyết việc này a? Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, tất nhiên là có. Nói xong, hắn liền đưa tay một thanh kéo xuống tấm kia bố cáo, mang ta đi các ngươi trong phủ xem một chút đi, việc này không cần người khác, có ta là đủ rồi. Vị tiểu ca này, bố cáo có thể mượn lao hán ta xem một chút. Đột nhiên, một thanh âm tại Tần Nguyệt Sinh sau tai vang lên, kinh hại hắn cả người lập tức toàn thân căng cứng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Liền gặp một lao khất cái không biết cái gì thời điểm đứng ở phía sau mình, mà tại bên cạnh hắn, chính dắt tay lôi kéo một cái cầm lỗ hổng sứ trắng bát tiểu ăn mày. Hai người này bất phàm. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức liền toát ra một cái ý niệm như vậy. Lấy mình nhạy cảm giác quan, lại hoàn toàn không có phát giác được có người nhích lại gần mình, mà đối phương đã lặng yên không tiếng động tiến vào đến mình quanh thân ba bước bên trong. Như thế cảnh giới, quả thực đáng sợ. Cho. Tần Nguyệt Sinh vô tâm cùng đối phương lên đường rẽ, liền đem trong tay bố cáo đưa cho đối phương. Lao khất cái tiếp nhận, làm tinh tế mánh khỏe hình, một lát, lúc này mới đem bố cáo một lần nữa đổi cho Tần Nguyệt Sinh nói, tiểu ca, Lao Hán không biết chữ, ngươi cho ta niệm niệm được không? Tần Nguyệt Sinh. Mẹ nó, ngươi không biết chữ còn nhìn lâu như vậy, làm cái lông a. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh cũng hoài nghi ra hỏa này có phải là đang đùa bỡn mình. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn đem bố cáo bên trên nội dung cho cái này lão khất cái tự thuật một lần. 100 lượng hoàng kim. Lão khất cái lập tức hai mắt tỏa sáng, kia ánh mắt, tựa như là đói bụng mấy tháng cũng chưa ăn no bụng sói đói nhìn đến một đống không có năng lực phản kháng chút nào dê con. Một cái bị vây ở đảo hoang bên trên một mình sinh sống 3 năm nam nhân đột nhiên nhìn thấy một cái bị sóng biển cho vọt lên bờ bên cạnh mỹ nhân tuyệt sắc. Một cái mắc nợ từng đống người đột nhiên biết được mình vậy mà là một nước nhà giàu nhất người thừa kế duy nhất. Tần Nguyệt Sinh trong lòng đống cảm giác buồn bực, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ thiếu tiền sao? Bình thường đến nói, hơi học tập công phu quyền cước mấy năm người, liền có thể rất nhẹ nhàng trên giang hồ kiếm miếng cơm. Mà ngoại rèn võ giả, càng là các đại thế lực ưu ái đối tượng, trên cơ bản có ít tiền thương nhân viên ngoại đều sẽ hoa đại giá tiền mời một vị ngoại rèn võ giả làm mình hộ vệ. Về phần nội lực võ giả, cái này cảnh giới trên cơ bản chính là muốn đi đâu liền đi cái kia tồn tại, chỉ cần ngươi không phải tội gì ác ngập trời, giết người vô số. Thanh danh cực kém ma đầu, trên cơ bản mặc kệ là triều đình vẫn là võ lâm môn phái, đều sẽ tiếp nhận. Tần Nguyệt Sinh trước mắt cái này lao khất cái, mặc dù hắn nhìn không thấu đối phương thực lực, nhưng nghĩ đến cũng không về phần so ngoại rèn võ giả chênh lệch, kiếm tiền hẳn là rất dễ dàng sự tình mới đúng. Nha nhi, việc này hai nhà chúng ta cũng tiếp. Lao khất cái tuét miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng khẽ nói. Tên tiểu khất cái kia không có nói tiếp, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp cái gì tiếp, ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là tích thiện phát cháo a? Một gia đình lập tức liền gấp. Tuy nói trong phủ phu nhân để bọn hắn đi ra ngoài tìm tìm kỳ nhân dị sĩ, nhưng lại nghèo túng kỳ nhân dị sĩ cũng không có khả năng đi làm tên ăn mày à, người này nháy mắt liền đem lão khất cái trở thành muốn lừa gạt tiền lừa đảo, trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn. Đối với tôn phủ cho tiền thưởng, Tần Nguyệt Sinh lại là không có hứng thú, giờ phút này hắn càng để ý là hai cái này lão tiểu tên ăn mày thực lực. Cùng bọn hắn cùng nhau đi tới tôn phủ giải quyết kia tôn lão gia sự tình. Ngược lại là một cái khảo thí đối phương thực lực sâu cạn cơ hội tốt. Người không thể xem bề ngoài, lão nhân gia này xem xét liền biết là lao giang hồ, kinh nghiệm kinh lịch tất sẽ không thiếu, để hai bọn họ cũng cùng nhau đi thôi. Tần Nguyệt Sinh từ bảng thuyết nói. Có Tần Nguyệt Sinh lần này ngôn ngữ, gia đình liền cũng không nói thêm lời những thứ gì, trực tiếp dẫn ba người này liền hướng tôn phủ đi đến. Đương nhiên, trước khi đi bọn hắn cũng không quên lại hướng bố cáo trên bảng mới thiếp một trường treo thưởng bố cáo, để phòng Tần Nguyệt Sinh bọn người không giải quyết được về sau. Có thể tiếp tục hấp dẫn đến mới người tài ba tới. Đi vào tôn phủ, Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào cửa đã nghe đến một cỗ có chút gây mũi mùi tanh, rất giống như một đầu cá tươi tại mặt trời đã khuất phơi đến bốc mùi, quả thực khiến người buồn nôn. Tần Nguyệt Sinh liền nhịn không được hỏi, các ngươi trong phủ cỗ này mùi vị khác thường là tình huống như thế nào? Mùi vị khác thường? Dẫn đường gia đình dùng sức hít hà, một mặt mở mịt, mùi gì khác? Ngươi không có nghe được. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Không có a thiếu hiệp. Lao tiên sinh. Ngươi đây. Tần Nguyệt Sinh quay đầu hướng Lao Khất Cái hỏi. Lao hán cái mũi trời sinh mất linh, tiểu ca hỏi ta nhưng vô dụng. Lao Khất Cái nhạc đạo. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải vận hành lên dưỡng nguyên công nín thở, lấy một hơi tại phổi chậm rãi từ tuần hoàn, ước chừng có thể tiếp tục trước thời gian một nén nhang không cần thay đổi khí. Bởi vì đến tôn phủ không phải làm khách, gia đình trực tiếp liền mang theo Tần Nguyệt Sinh ba người trong phủ một trận đường vòng, cuối cùng đi vào đồng dạng đều vì nữ quyến ở lại sau sương phòng. Phu nhân. Chúng ta vừa mới thiết bảng, liền đến mấy tên viết bảng người tài ba. Gia đình đối gian phòng thứ nhất phòng cung kính hô. Cách. Cửa phòng lập tức mở ra, một khí chất không tầm thường phụ nhân cao quý liền từ trong đó đi ra. Phụ nhân đánh giá gia đình sau lưng kêu ba người một chút. Tần Nguyệt Sinh cũng đang quan sát nàng, lao khất cái một mặt ý cười, tiểu ăn mày mặt không biểu tình, bị lao khất cái nắm tay cũng đứng tại lao khất cái sau lưng. Ba vị, các ngươi thật có trừ tà bản sự sao, lao ra nhà ta việc này, thật không đơn giản. Phụ nhân cao quý lạnh nhạt hỏi. Tần Nguyệt Sinh nói, không sao, chúng ta nguyện ý đến đây, tất nhiên là trong lòng nắm chắc, phu nhân một mực mang bọn ta đi xem một chút Tôn lão gia là được. Mấy vị kia liền mời đi theo ta. Phu nhân cao quý chỉ một ngón tay bên cạnh hành lang, liền đi ở trước nhất vì Tần Nguyệt Sinh bọn người mang theo đường tới. Tần Nguyệt Sinh giữ chặt bên cạnh một gia đình hỏi, vị phu nhân này, chúng ta làm như thế nào xưng hô? Gọi Tôn phu nhân là đủ. Đi theo Tôn phu nhân, Tần Nguyệt Sinh bọn người một đường đi vào một chỗ tương đối lớn sân nhỏ, cái này trong sân sắc màu rực rỡ, mấy cái ly mèo hoa ngay tại trên bãi cỏ ha ha đùa nghịch đùa giỡn. Trong viện có bàn đá ghế đá, Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào trong viện, liền thấy một hơi có tóc trắng, khuôn mặt tiểu tụy trung niên nhân ngồi tại bên cạnh bàn đánh cờ, có một thiếu niên đang đổi lấy hắn. Lao ra. Tôn phu nhân hô. Tôn lão ra ngẩng đầu, nhanh như vậy tìm tới rồi sao? Mấy vị, mời hỗ trợ xem một chút đi, lão ra nhà ta trên thân đến cùng có gì không ổn, lại là chúng cái gì tà? Tôn phu nhân nghiêng người đối sau lưng Tần Nguyệt Sinh đám người nói. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút kia lão khất cái, lại là muốn để hắn xuất thủ trước, nhìn xem thủ đoạn của người nọ. Tiểu ca, ngươi mời đi. Lão khất cái cười nói. Ta nếu là đi đầu giải quyết Tôn lão ra quái gì, cái này 100 lượng hoàng kim coi như ở bên trong ta trong túi, lão nhân già, ngươi có thể nghĩ tốt. Vậy, vậy liền lao hàn tới trước. Lão khất cái vội vàng lôi kéo tiểu ăn mày hướng Tôn lão ra đi đến, làm bộ sắp bắt được đối phương cổ tay. Nhưng Tôn lão ra lại là cực kỳ ghét bỏ quát, người tới. Tranh thủ thời gian mang vị lão tiên sinh này đi trước tắm rửa rửa mặt một lần. Tần Nguyệt Sinh nhìn lên, liền gặp lão khất cái trên tay đen xì hoàng thê thê một mảnh, cũng không biết là bao lâu chưa giặt tay, hổ khẩu chỗ thậm chí liền lớp biểu bì đều tích lũy thật dày một mảnh. Ai? Không cho uống rượu, không cho đụng a, đừng gọi ta tắm rửa. Lão khất cái một mặt kháng cự thu tay về, bắt đầu đứng tại Tôn lão ra bên người nghiêm túc quan sát. Thừa dịp lúc này, Tần Nguyệt Sinh cũng là yên lặng xuất ra linh hồ tâm nhãn, tại cái này trong viện quét mắt. Chỉ thấy Tôn lão ra trên thân vậy mà tràn ngập một cỗ hồng khí, những này hồng khí tựa như là vũ ý đồng dạng bao lấy Tôn lão ra toàn thân. Đồng thời, cả tòa Tôn phủ ở trong đều phiêu tán một cỗ sa mỏng tông màu nâu sương mù, liếc nhìn lại đều là, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cái này Tôn phủ quả nhiên có vấn đề lớn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bởi vì sương mù quá nhiều, trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh cũng không có biện pháp tìm được căn nguyên chỗ, liền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dự định nhìn xem kia lão khất cái có thủ đoạn gì. Nô! Lão khất cái tại Tôn lão ra bên cạnh lượn quanh một vòng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lại có tổ tiên tích thiện thành đức hộ thể, lão ra ngươi thật đúng là có phúc lớn a. Cái gì tổ tiên tích thiện thành đức? Tôn lão ra không hiểu hỏi. Nghe nói thế gian có đại đức cùng tiểu đức là phúc báo, tên là tích thiện thành đức, đại đức là tạo hóa, tên là thiên địa công đức, tích thiện thành đức vì hồng ánh sáng hộ thể, có thể bảo vệ một thế an nguy hòa phúc, thiên địa công đức vì kìm quang tố hồn, nhưng truyền mười thế mười đời, giúp người xuất thân hiền hách, mọi chuyện như ý, một bước lên mây, sống lâu trăm tuổi, cả đời bất phàm. Lao khất cái giải thích nói, Tôn lão gia ngươi cái này trên thân mặc dù có tích thiện thành đức hộ thể, nhưng đã thưa thớt không chịu nổi, lão hán xem xét liền biết cái này cũng không phải là chính ngươi phúc báo, mà là được tổ tiên được âm, chuyển xuống tới. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mình tại Tôn lão gia trên thân nhìn thấy tầng kia vụ ý ỉa, nguyên lai gọi là tích thiện thành đức. Vậy, vậy ta tình huống là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ nửa đêm một người đứng lên hát đồng dao? Tôn lão gia hỏi. Tất nhiên là có đồ vật trong bóng tối quấy phá, Tôn lão gia ngươi không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho ta xử lý là được. Lão khất cái đưa tay đến ngực mình, trực tiếp liền bắt đầu đại xoa đặc biệt trà. Rất nhanh, khi hắn nắm tay từ trong ngực vươn ra lúc, trên lòng bàn tay liền nhiều hơn một viên màu nâu bùn cầu. Tần Nguyệt Sinh, T. Không hề nghi ngờ, viên này bùn cầu nguyên vật liệu, tới nguyên địa là cái gì, Tần Nguyệt Sinh dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Kinh ngạc. Cái này lão khất cái trên người dơ bẩn thực sự cũng quá nhiều đi. Tôn lão gia. Lão khất cái còn chưa có nói xong, Tôn lão gia trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, ta là sẽ không ăn. Lão khất cái cười nói, không, đây là cho lão gia ngươi dùng, chỉ cần ngươi đang ngủ trước đó, dùng viên này bùn cầu bôi lên cái trán cùng hai vai ba khu vị trí, loại tình huống này liền sẽ đạt được ức chế. Thật sao? Tôn lão gia cực độ hoài nghi nhìn xem cái này lão khất cái, hiển nhiên hắn không phải rất tin tưởng gia hỏa này. Lúc này hắn đối đứng tại một bên không nói tiếng nào Tần Nguyệt Sinh nói ra, tiểu huynh đệ, nếu không ngươi đến cho ta nhìn xem. Chương 129, Văn Đại Nãi Nãi. Ta. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, Tôn lão gia, ngươi cái này trong nhà kỳ thật rất tà môn, nhưng cụ thể như thế nào tà môn, ta lại là còn không có nghĩ minh bạch, ngươi không ngại vẫn là án chiếu lấy lão nhân gia này biện pháp thử trước một chút đi. Hắc hắc hắc. Lão khất cái lập tức cười nói, chính là, thử trước một chút ta biện pháp, cam đoan trăm phát trăm trúng. Tôn lão gia không có biện pháp, đành phải đồng ý xuống tới. Có thể từ hắn trên mặt biểu lộ nhìn ra được, cái này Tôn lão gia trong lòng nhưng thật ra là thật không tình nguyện. Dù sao kia thế nhưng là một viên từ nam nhân trên thân ngạnh sinh sinh xoa ra nê hoàn a, nếu thật là bôi lên tại cái trán cùng hai vai, vậy đơn giản chính là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Tôn phu nhân thấy Tần Nguyệt Sinh hai người, một cái hiến kế hoàn tất, một cái vô kế khả thi, liền nói ra, còn làm phiền phiền hai vị gần đây trước tiên ở ta trong phủ ở lại, đợi đem lão gia nhà ta việc này xử lý lại rời đi như thế nào. Lão khất cái liên tục gật đầu, muốn được, liền làm như vậy. Lao hán ta rốt cục không cần ngủ tiếp đường cái. Tần Nguyệt Sinh thì lắc đầu, ta không thích ở tại người khác trong nhà, bất quá phu nhân không cần lo lắng, ta ban đêm sẽ còn lại đến nhìn xem, nếu là đến lúc đó Tôn lão gia tình huống vẫn như cũ không rõ ràng, ta lại hiến kế. Lao khất cái lôi kéo tiểu ăn mày đi đến Tần Nguyệt Sinh bên người, dị thường tự tin nuốt bờ vai của hắn cười nói, tuổi trẻ hậu sinh nha, việc này ta nhất định có thể giải quyết, cái này 100 lượng hoàng kim lao hán ta tình thế bắt buộc. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn mình đã nhiều hơn mấy cái màu đen trưởng ấn đầu vai, một mặt bất đắc dĩ, vậy liền sớm chúc mừng ngài. Ban đêm, gần nhất mấy ngày, mỗi đến giờ tí ba canh thời gian, chính là toàn Tôn phủ trên dưới nhất lo lắng đề phòng thời điểm, bởi vì Tôn lão gia chìm vào giấc ngủ về sau, bình thường đều là thời gian này ấn mở bắt đầu phát sinh quái sự. Lão khất cái lôi kéo tiểu ăn mày ngồi ở trong viện ghế đá, lặng lặng đánh giá cách đó không xa phòng ốc cửa phòng. Bởi vì dựa theo Tôn phủ hạ nhân nói, Tôn lão gia mỗi khi phát sinh quái sự thời điểm, liền sẽ từ trong phòng chạy ra, đứng tại trong viện ngâm sướng đồng dao. Hơn 10 tên Tôn phủ gia đình đứng tại cách đó không xa, biểu lộ tương đương ngưng trọng nhìn xem cửa phòng, sợ tùy thời Tôn lão gia đều sẽ từ đó chạy ra. Hưu. Một thân ảnh đột nhiên từ đầu tường bên ngoài vọt vào, rơi xuống đất ngáy mắt, mọi người liền đã nhìn thấy bên cạnh bàn lại thêm một thân ảnh, lại là Tần Nguyệt Sinh. Sao ngươi lại tới đây, lo lắng lao han thủ đoạn của ta mất linh. Lao khất cái cầm một cái quả táo gầm nói. Sao có thể chứ, không đến nhìn xem mà thôi. Tần Nguyệt Sinh thuận miệng đáp. Lúc này Tần Nguyệt Sinh thêm chút hướng tên tiểu khất cái kia trên thân nhìn thoáng qua, nói đến cũng là kỳ quái, cái này lao khất cái thực sự là đem cái này tiểu ăn mày bảo bối cực kỳ, đồng thời cái này tiểu ăn mày tựa hồ rất nhát gan rụt rè, một mực lôi kéo lao khất cái tay, không đúng đứng tại lao khất cái bên cạnh, nhất miệng nhỏ đều không dám nói chuyện. Lao gia tử, người đây Tôn Nhi a? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ừm. Dính đến tiểu ăn mày vấn đề là, lão khất cái cũng không thích nhiều lời, vẹn vẹn chỉ chọn một chút đầu. Tôn lão gia diện mục bình hòa nằm ở trên giường ngủ say, hắn thích một người ngủ đã là nhiều năm quen thuộc, dù cho trong nhà phu nhân tư sắc không kém, khí chất xuất chúng, có khác mị thêm mấy, Tôn lão gia cũng là để các nàng phòng đơn mình ngủ, mình nếu là muốn sủng hạnh vị nào thời điểm, mới có thể đi gian phòng của các nàng ở lại một đêm. Đột nhiên, nguyên bản đang chìm ngủ hảo hảo Tôn lão gia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tự mình liền từ trên giường bỏ lên. Hắn thời khắc này biểu lộ cực kỳ ngốc trệ, đồng thời hai mắt vô thần, giống như là một bộ khôi lỗi. Mẹ che mặt của ta, gọi ta xoay người đao nhặt, đao đặt tại ngực trên miệng, không xong máu tươi chỉ rơi tiền, mẹ khen ta thật nghe lời, về sau cưới cái mỹ kiều hoa. Tô lão gia thấp giọng ngâm sướng, gật gù đắc ý liền đi đến cạnh cửa, vừa mở cửa liền đi ra ngoài. Kaki. Khi cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, mọi người liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại. Liền thấy nguyên bản cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, Tô lão gia thân ảnh liền từ trong phòng đi ra. Ừm. Tần Nguyệt Sinh vừa nhìn thấy Tôn lão gia bộ kia không thích hợp dáng vẻ, lập tức liền buồn bực quay đầu đối lao khất cái hỏi, "Lão gia tử, ngươi kia nghe hoàn nhìn giống như không có tác dụng gì a?" "Cái này?" Lao khất cái ngừng ăn quả táo động tác, một mặt buồn bực. Quả nhiên như gia đình nói, Tôn lão gia bên cạnh như không người đi đến trong viện hát lên đồng dao, cái này hơn nửa đêm một cái nam nhân vui buồn thất thường một người đứng tại nơi đó ca hát, đồng thời trên thân còn không ngừng rẽ rủa thân thể, hình tượng này quả thực khiếp người. Những cái kia nhà đinh hiển nhưng đều không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng, nhưng vẫn như cũ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tần Nguyệt Sinh nói thế nào đều là gặp qua sóng to gió lớn người, lập tức xuất ra trừ tà con quốc cùng linh hồ tâm nhãn, bắt đầu quan sát Tôn lão gia tình huống. Chỉ thấy đem so sánh với buổi sáng, giờ phút này Tôn lão sư trên người tầng kia tích thiện thành đức tựa hồ trở nên mỏng manh không ít, Tôn lão gia tựa như là một cái vòng xoáy chính quần quận không ngừng đối bốn phía tản ra lực hấp dẫn, đem trong viện những cái kia sương mù toàn bộ đều liên lụy đến bên cạnh hắn. Loại trang diện này Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên gặp, không khỏi liền đối với lao khất cái hỏi, "Lão gia tử, ngươi bây giờ còn có biện pháp à?" Xem trước một chút lại nói. Lao khất cái thần bí cười nói. Tôn lão gia hát không lâu, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối phía đông không khí liền dập đầu, một bên dập đầu còn một bên kích động hô, văn đại nãi nãi, văn đại nãi nãi ngài đã tới, xin ban cho đồ tôn một trận tạo hóa, đồ tôn nguyện vì ngài tượng nặn xây từ lập địa. Không đầy một lát, Tô lão gia liền đập phá đầu, liên đối lấy hắn bôi lên tại cái chán những cái kia bùn khối đều chóc ra. Tần Nguyệt Sinh quay đầu hướng một gia đình hỏi, cái này không đúng, các ngươi trước đó cũng không có nói với ta Tôn lão gia sẽ còn dạng này. Gia đình kia rung động run rẩy lật đáp, đây chính là lão gia nói nhìn thấy áo đỏ lão phụ, thế nhưng là chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, thiếu hiệp ngươi nói đây không phải gặp quỷ nha. Tần Nguyệt Sinh xuyên thấu qua linh hồ tâm nhãn xem xét, liền thấy tại Tôn lão gia dập đầu vị trí phía trước ba bước chỗ, lại có một đạo mông lung vô hình thân ảnh, nhìn có mấy phần giống người, lại có mấy phần không giống người, rất là kỳ quái. Lại nhìn trừ tà con góc, nơi đây lệ khí không ngờ tiêu thăng đến 500 nhiều, xu hướng tăng nhanh chóng, còn tại không ngừng tăng lên. Tâm quỷ che mục, không phải người bên ngoài có khả năng quan chi, muốn đối phó, ngươi không thiếu được muốn bước lên điểm hiểm. Lao khất cái đột nhiên bỏ đi đánh đầy miếng vá dày vải, đưa tay liền hướng kẽ ngón chân khe hở bên trong xoa xoa, mấy cái liền xoa hạ một khối nước bùn. Liền gặp hắn dùng sức ném đi, nước bùn trực tiếp tinh chuẩn trúng đích Tôn lão gia cái chán, lập tức liền đem hắn gần phân nửa cái chán cho che giấu. T. Tần Nguyệt Sinh nhìn trong lòng nhịn không được một trận ác hàn, trong lòng yên lặng đồng tình Tôn lão gia một giây. Bị nước bùn bao trùm cái chán không ra mấy hơi công phu, Tôn lão gia phía trước trên mặt đất dần dần liền nổi lên một đạo áo đỏ thân ảnh, Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy thật đúng là một mặc áo bào đỏ lão phụ nhân. Bất quá người này diện mục xấu xí, mái tóc màu đỏ, biểu lộ cực kỳ hiểm ác, chính không ngừng đối với Tôn lão gia thân thể ngụm lớn hô hấp. Liền gặp Tôn lão gia trên người những cái kia tích thiện thành đức chính từng sợi bay vào tên này áo đỏ lão phụ trong miệng, đúng là đang trộm lấy Tôn gia tổ tiên lưu xuống tới phúc báo. Còn dám làm yêu hại người. Tần Nguyệt Sinh lập tức xuất ra đãng hồn linh vung dậy, khi tiếng chuông vang lên ngay mắt, kia áo đỏ lão phụ thân thể lập tức vì một trong chấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Các ngươi có thể nhìn thấy ta. Lão khất cái cười hắc hắc. Ta dùng nước bùn che đậy hắn trên thân tam dương lửa, hắn có thể nhìn thấy, người khác cũng tương tự có thể nhìn thấy. Tần Nguyệt Sinh rút đao nhảy tới, trực tiếp liền hướng phía áo đỏ lão phụ một đao chém ra, cái này áo đỏ lão phụ nháy mắt hóa thành xương đỏ, liền muốn tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhưng ở lúc này, lão khất cái lại xuất thủ. Chỉ gặp hắn xuất ra một viên đen như mực nghe hoàn dùng sức hất lên, khi nghe hoàn xuyên qua xương đỏ nháy mắt, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, áo đỏ lão phụ lập tức liền từ nửa không trung mất xuống tới. Bụng mặt bộ kêu đau. Nàng trên mặt, lúc này đã xuất hiện một cái cây vải lớn nhỏ trống rỗng, lại là bị lao khất cái ném ra tay cái kia đổ vật gây thương tích. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao chặt xuống, áo đỏ lao phụ thấy không tránh thoát, sau lưng lập tức sáu đầu mỏng như cánh ve cánh phá thể mà ra, cùng nhau ngăn cản Tần Nguyệt Sinh đao thế. Ẩm. Đừng nhìn cái này sáu đầu cánh rất yếu dáng vẻ, trên thực tế cứng rắn dị thường, chỉ nghe âm vang sắc vang, chấn tà đao vậy mà chỉ ở những này trên cánh chém ra một đầu vết rách mà thôi. Áo đỏ lão phụ há mồm phun một cái, một cây màu tím sậm nhọn như rác hút liền từ nàng trong miệng kéo dài mà ra, thẳng tắp hướng phía Tần Nguyệt Sinh ngực đâm tới. Tần Nguyệt Sinh lúc này một thanh đưa tay bắt lấy, ý đồ cưỡng ép đem bẻ gãy, nhưng bàn tay vừa mới cùng rác hút lẫn tiếp xúc ngay mắt, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy phần tay một trận cơn đau, đúng là rác hút bên trên sinh trưởng rất nhiều mảnh như sợi tóc gai nhọn, không nhìn thẳng Tần Nguyệt Sinh bám vào trên bàn tay nội lực, đâm vào trong cơ thể của hắn. Tốt sắc bén gai. Tần Nguyệt Sinh thất kinh. Tiểu ca chớ phân thần. Lao khất cái nhắc nhở. Mắt thấy áo đỏ lão phụ muốn dương cánh đứng dậy, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vứt bỏ đao, một tay đại lực kim cương trưởng toàn lực một trưởng vỗ ra. Huyền Thiên Chân Kinh tu luyện ra được nội lực có trừ tà công hiệu, lại tăng thêm đại lực kim cương trưởng uy lực, áo đỏ lão phụ đều chưa kịp phản ứng, cả người liền đã bao phủ tại kim quang ở trong. Oeng. Mặt đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Tần Nguyệt Sinh một trưởng này uy lực có thể xương khủng bố, khi hết thể đều kết thúc, trên mặt đất sớm đã không có áo đỏ lão phụ thân ảnh. Bản tại dập đầu Tôn lão gia lập tức thân thể một co quắp, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tiểu ca thế nhưng là diệt yêu quái kia. Lao khất cái đi tới hỏi. Không quá rõ ràng, cảm giác giống như là diệt, lại cảm giác không có diệt sạch sẽ. Tần Nguyệt Sinh nhìn dưới mặt đất cau mày nói. Tôn lão gia trước đó hô qua cái gì văn đại nãi nãi, Tần Nguyệt Sinh bản còn tưởng rằng là văn tự văn, hiện tại liên tưởng tới áo đỏ lão phụ bộ dáng. Ý tưởng đột phát cho là nên là con muỗi muỗi mới đúng. Kia áo đỏ lão phụ, nó ba phần bộ dáng quả thực có chút cùng con muỗi tương tự. Bực này yêu quái, vì ăn cắp Tôn lão gia trên người tích thiện thánh đức, lại cất giấu sâu như thế. Lao khất cái cảm khái nói, thế đạo này thật sự là càng ngày càng loạn. Tần Nguyệt Sinh nghi hắn lời nói bên trong có thâm ý khác, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm, mà là nói ra, lão gia tử ngươi cảm thấy yêu quái kia thật sự chết sao? Chương 130, phong bạo sắp tới. Khó mà nói. Lão khất cái cười hắc hắc, bất quá không cần lo lắng, kia yêu dị bị ta dùng tham gia máu chó đen nghe hoàn đánh trúng, đạo hạnh bị phá, trên mặt tất nhiên sẽ lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết thương. Tiểu ca ngươi về sau nếu là đụng phải cái kia người trên mặt có một cái vòng tròn lỗ đen sẹo, gia tăng chú ý là được. Ờ. Tần Nguyên Sinh nhẹ gật đầu. Văn Đại mãi mãi vừa biến mất, những gia đình kia lập tức liền nên đón tiếp lấy, đem hôn mê tôn lão gia từ dưới đất đỡ dậy. Lao ra. Lao ra. Tại một trận hô quát bên trong, tôn lão gia chậm rãi mở mắt. Đây là đâu? Ta đây là thế nào? Cảm nhận được chỗ trán đau đớn, tôn lão gia vội vàng duỗi tay lần mò. Liền thấy trên bàn tay lập tức cọ sát ra một tay bùn cùng huyết. Gia đình liền đem vừa mới đã phát sinh sự tình toàn bộ báo cho tôn lão gia. Nguyên lai dạng này, tôn lão gia lập tức đi đến Tần Nguyệt Sinh cùng lão khất cái hai người trước người, cung cung kính kính, mười phần cảm kích chắp tay nói ra, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, nếu là không có các người, ta chỉ sợ chạy không khỏi một kiếp này. Ai? Lão khất cái cười cười, ngươi có tích thiện thành đức hộ thân, gặp đến nguy nan. Cái này thiên đạo quy luật tất nhiên là sẽ vì ngươi xuất lực ba phần, này mới khiến chúng ta tối tăm bên trong có thể tỉnh cờ nhặt được lao ra người trong nhà xảy ra sự tình, lại chạy đến giúp ngươi, coi như không có chúng ta, có cái này tích thiện thành đức tại, cũng chắc chắn sẽ có cái khác kỳ nhân dị sĩ xuất hiện vì ngươi bài ưu giải nạn, đây chính là nhân quả phúc báo a. Lao tiên sinh nói chuyện chữ chữ huyền cơ, lão phu mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng chỉ biết tiên sinh tuyệt đối là thế ngoại cao nhân là được rồi. Tôn lão ra một phát bắt được lao khất cái cánh tay, còn xin lão tiên sinh cùng vị tiểu huynh đệ này tại ta trong phủ ở tạm mấy ngày, để ta hảo hảo khoản đãi hai vị, làm cảm tạ. Giờ này khắc này tôn lão ra lại là không còn ghét bỏ lão khất cái trên thân ô huế, ngược lại còn biểu hiện hết sức thân mật, nhìn Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm xách miệng. Bất quá đối với lao khất cái vừa mới nói kia lời nói, Tần Nguyệt Sinh lại là lưu tâm, tích thiện thành đức cùng thiên đạo quy luật thật có như vậy mơ hồ. Đã việc này đã giải quyết, vậy ta trước hết đi rời đi. Tôn lão gia, lần này sự tình đại bộ phận công lao đều chính là lão gia tử này gây nên, ta chẳng qua là từ phân nhánh một chút khổ lực, kia 100 lượng hoàng kim, ngươi cho hết hắn là được. Tần Nguyên Sinh nói, lão khất cái lập tức thật hưng phấn cào lên cái cảm, cái này tình cảm tốt, cái này tình cảm tốt, tiểu ca ngươi người này khá hào phóng, trưởng nghĩa, lão hán ta ghi nhớ ngươi. Tần Nguyên Sinh cười cười, không nói gì. Cái này lão khất cái trước mắt trong mắt hắn vẫn là lộ ra thâm bất khả chắc, hành động lần này. Hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển một chút nhìn rất phổ thông, nhưng trên thực tế lại tầm quan trọng không thể sơ sót thủ đoạn, nếu không có lao khất cái thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh liền xem như một thân thực lực cũng không thi triển ra được. Mà lại lao khất cái hiểu được đồ vật cũng rất nhiều, tầm mắt cùng kiến thức tuyệt đối đều ở xa Tần Nguyệt Sinh phía trên, cái này không khỏi liền để hắn trong lòng cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Như thế một cái người thần bí, tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện tại thành Thanh Dương ra sao mục đích? Trùng hợp đi ngang qua. Vẫn là chuyên môn vì cái gì đồ vật mà đến. Không có đáp ứng tôn lão gia giữ lại mời, đã sự tình đã giải quyết, kia Tần Nguyệt Sinh liền dự định trực tiếp rời đi. Xuất phủ trên đường, hắn vẫn như cũ có thể nghe được kia cố gây mũi mùi tanh, tựa hồ luôn có cái đầu nguồn liền tồn ở chỗ cái này tôn phủ ở trong. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức xuất ra linh hồ tâm nhãn quan sát bốn phía, liền thấy tôn phủ góc đông bắc rơi, lại có một đạo hắc khí phóng lên tận trời, lập tức Tần Nguyệt Sinh liền ngừng bước chân. Vì hắn dẫn đường gia đinh không khỏi buồn bực hỏi: Thiếu hiệp, sao rồi? Bên kia là đây. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào hắc khí trùng thiên phương hướng hỏi. Nơi đó là sau sương phòng, là lao gia nữ quyến ở lại địa phương. Ban ngày Tần Nguyệt Sinh tại tôn phủ tuần tra thời điểm, nhưng không có phát hiện đến như thế rõ ràng không thích hợp chỗ. Mà lần trước tại Hàn Sơn tự bên trong đối phó đông đảo quỷ tộc thời điểm là tại ban ngày, cũng liền chứng minh hắc khí xuất hiện cùng là ban ngày vẫn là đêm tối không có cái gì liên quan. Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Có quỷ tộc giấu ở tôn phủ bên trong, đồng thời hắn còn có được một loại nào đó có thể ẩn nấp tự thân phát tán ra lệ khí thủ đoạn. Mà bây giờ loại thủ đoạn này bị phá, chính cho nên dưới mắt mới có thể nhìn thấy kia tràn đầy lệ khí. Văn Đại mãi mãi không có chết, nàng chính là quỷ tộc, còn chính giấu ở tôn phủ nữ quyến ở trong. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chi cho nên sẽ phát sinh dạng này nguyên nhân, rất có thể chính là lao khất cái kích tiếng trung Đại mãi mãi viên kia máu chó đen bùn cầu, mà viên này bùn cầu công hiệu. Hiển nhiên không hề giống là lão khất cái nói như vậy phổ thông đơn giản. Tần Nguyệt Sinh híp mắt lại, đột nhiên chỉ vào một cái khác phương hướng kinh ngạc hô, nhìn. Trên mặt trăng có người. Gia đình kia lập tức ngửa đầu nhìn lại, làm sao? Làm sao? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một tay đao nhẹ nhàng chém vào người này phần gáy, trực tiếp liền đem nó cho đánh ngất xỉu trôi qua. đem hôn mê gia đình đem đến phụ cận một chỗ giả sơn đằng sau để tránh bị người phát hiện. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma eo trong túi lấy ra mình lúc trước về nhà lúc để vào trong đó hoàng kim mặt nạ đeo lên trên mặt, lập tức liền thi triển lên khinh công, hướng phía hắc khí trùng thiên chỗ chạy tới. A, nữ nhân thống khổ che lấy khuôn mặt của mình, biểu lộ tràn đầy dữ tợn. Chính như Lão Khất Cái nói, nàng trên mặt thật sự có một cái vòng tròn lô vết sẹo, tựa như là bị bỏng da đồng dạng, hết sức rõ ràng. Hai cái này xuất sinh chết tiệt. Nữ nhân thấp giọng quát, toàn trên mặt hạ lập tức nếp nhăn phồn sinh, xấu xí không chịu nổi. Bên ngoài có người hay không? Nhanh cho ta tiến đến. Nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, giữ ở ngoài cửa nha hoàn lập tức liếc nhau một cái, sau đó thận trọng đẩy cửa đi vào. Vài tiếng trầm đục về sau, trong phòng ánh nến tùy theo dập tắt, hết thể lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhẹ nhàng nhảy vào trong viện, Tần Nguyệt Sinh mượn linh hồ tâm nhãn đánh giá bốn phía, tôn phủ bên trong lệ khí đầu nguồn ngay tại cách đó không xa một gian trong phòng lớn, mức độ đậm đặc, ở xa lúc trước hắn tại Hàn Sơn tự bên trong giết những cái kia quỷ tộc phía trên. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi rút ra chấn tà đao, nhanh chân hướng phía phòng ốc đi đến. Ầm. Một cước đá văng cửa phòng, trong phòng rất là đen nhánh, Tần Nguyệt Sinh chưa nhìn rõ ràng tình huống, liền nghe một cô gió tanh đánh tới, một đạo hắc ảnh trực tiếp liền hướng phía mình mặt mũi vồ tới. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chính là chém ra một đao, liền gặp trượng dài đao khí gào thét đánh xuống, cùng bóng đen kia chạm thẳng vào nhau. Bóng đen kia khí thế hung hùng, nhưng va chạm bên trên Tần Nguyệt Sinh đao về sau, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, đâm đầu vào trong phòng vách tường. Căn phòng này bên trong mùi tanh lại là nặng nhất, đồng thời còn ẩn ẩn tràn ngập một cỗ mùi máu. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này tới? Bén nhọn thanh âm tại trong gian phòng vang lên. Tần Nguyệt Sinh trầm giọng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đao khí trong phòng hoành tung liên trảm, cái gì đồ vật đều tại đao khí phía dưới bay tán loạn vỡ vụn, mượn ngoài phòng ánh trăng, Tần Nguyệt Sinh miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng đen kia trong phòng di động, né tránh thế công của mình. Người này đặc biệt linh hoạt, giống như một đạo mị ảnh, Tần Nguyệt Sinh thấy hiệu quả xuất quá chậm, lúc này đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra, pháp tướng kim quang sáng lạ, nháy mắt liền chiếu sáng trong phòng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Là ngươi? Một trưởng vỗ ra, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đạo thân ảnh kia kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới cái này ẩn nấp tại tôn phủ ở trong quỷ tộc, vậy mà là cái kia khí chất cao quý tôn phu nhân." Lúc này tôn phu nhân một mặt hung tướng, bên miệng còn chảy xuôi không ít huyết dịch, liền gặp trong phòng trên mặt đất, nằm tại mấy cái đã bị hút thành người khô nha hoàn, đều chỉ còn lại một lớp da. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh kim quang đại trưởng ấn, tôn phu nhân quay hàm trống to, đồng nhiên phun ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Liền thấy hắc khí bên trong, lập tức huyễn hóa ra hai tên bốn tay hai đầu ác quỷ, mang theo ngược sát chi y đón lấy đại trưởng ấn. Ầm. Hai ác quỷ trung tám tay chụp tới, nhưng Tần Nguyệt Sinh một trưởng này không chỉ có pháp tướng đi theo, còn có phản âm cuốn thai, cái này hai bất quá là từ hắc vụ ngưng hóa mà thành ác quỷ làm sao có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ, nháy mắt giống như xuân tuyết tan rã, tại Tần Nguyệt Sinh nội lực phía dưới tan thành mây khói. Dư thế vẫn như cũ hung mãnh, tôn phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng Tần Nguyệt Sinh đã xem nàng cho khóa chặt, trốn là nghĩ cùng đừng nghĩ, không có biện pháp, tôn phu nhân đành phải song trưởng đánh ra. Lấy thân thể của mình tới chặn hạ một trường này. Vâng. Tôn phu nhân hai tay nháy mắt bẻ gãy, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, trực tiếp đánh vỡ vách tường, quẳng đến ngoài phòng. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân đuổi kịp, lúc này tôn phu nhân dị thường chật vật, tóc hai bù xù bộ dáng quả thực cùng lúc trước như là hai người, nhìn nàng hai tay đều mềm vặt rủ xuống lấy bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh lúc này chính là một đao chém xuống, nháy mắt đem người này cho bổ làm hai, trực tiếp chia làm hai nửa. Tôn phu nhân thân thể bị đánh mở nháy mắt, liền thấy một đoàn con muỗi ẩm vàng từ trong cơ thể nàng tuân ra tả mà ra, như một đóa mây đen hướng phía bầu trời bay đi, mà tại đóa này mây đen trung tâm, tựa hồ như ẩn như hiện lóe ra một vòng ảm đạm hồng quang. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không thích hợp, lúc này rút ra một thanh phi đao liền đối kia xóa hồng quang vang ra ngoài. Phi đao nhanh như thiểm điện, khi đâm trúng hồng quang nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kịch liệt kêu thảm, toàn bộ muỗi bầy lập tức liền tứ tán ra, riêng phần mình hướng phía khác biệt phương hướng bay loạn. Mà kia xóa hồng quang tại đã mất đi mỗi bảy hiểm hộ về sau, lập tức siêu siêu vẹo vẹo liền từ nửa không trung mất xuống tới. Tần Nguyệt Sinh đi qua xem xét, liền thấy là một con đã mất đi cánh đỏ con muỗi, hình thể chừng Tần Nguyệt Sinh to bằng bàn tay. Đây chính là bản thể của ngươi. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Con muỗi cuống quýt miệng nói tiếng người, nhúc nhích hướng nơi xa bỏ chạy. Quả nhiên, khi con này con muỗi xuất hiện trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh có thể nghe được mùi tanh lại là càng thêm nặng. Quả thực thối hun không thể nghe thấy. Nói đi, ngươi biết không biết thành Thanh Dương bên trong cái khác quỷ tộc đều núp ở chỗ nào? Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao áp đảo con muỗi trên thân hỏi. Không, không biết, chúng ta đều là riêng phần mình nhận nút, trừ phi nhận được tin tức, chúng ta mới có thể xuất hiện tụ đầu trao đổi một lần. Con muốn nói. Người tên gì?
Bệnh ôn, bất quá rất nhiều người đều quản ta gọi là Văn Đại Nãi Nãi.
Bệnh ôn. Tần Nguyệt Sinh cau mày nói, gần nhất thành Thanh Dương bên trong phong hàn, ngươi biết không biết?
Biết, biết, kia chính là ta để bọn nhỏ lan rộng ra ngoài.
Bệnh ôn sợ hãi nói.
Nguyên lai kẻ cầm đầu chính là ngươi.
Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới mình liền như thế đánh bậy đánh bạ tìm đến thành Thanh Dương trận này đột phát gió rét đầu nguồn.
Thông qua ép hỏi, Tần Nguyệt Sinh biết được, nguyên lai, những này quỷ tộc vì tìm kiếm được phong ấn chỗ, nghĩ ra rất nhiều biện pháp, mà để bệnh ôn dựa vào con muỗi trong bóng tối tản bệnh tình chính là trong đó một trong. Con muỗi loại này tiểu đồ vật, căn bản cũng không có người sẽ để ý, cho nên tản nổi bệnh tình đến, lại là tương đương thuận tiện thuận lợi. Theo Văn Đại Nãi Nãi nói, lần này thành Thanh Dương tới không ít lợi hại quỷ tộc, bọn hắn năm ôn năm thai là cùng một bọn, nhưng là năm ôn bên trong có một cái gọi là Hỏa Ôn đã chết tại Dịch Tiên Sinh trong tay, đối với cái này Dịch Tiên Sinh là ai, thân phận chân thật là cái gì, bệnh ôn lại là không biết chút nào. Chỉ biết Dịch Tiên Sinh cái này người phi thường thân bí, cải trang cách gian mặc dấu ở thành Thanh Dương bên trong ở lại đã có rất nhiều năm, lần này bọn hắn năm ôn năm thai hết thể hành động toàn từ Dễ Tiên Sinh phụ trách chỉ huy. Xác định không chiếm được càng nhiều tình báo về sau, Tần Nguyệt Sinh lợi dụng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một đao đem bệnh ôn chém thành hiếm nát. Giống bệnh ôn dạng này quỷ tộc, mặc dù năng lực thực chiến không cường đại, nhưng chỉ cần để nó phát huy, uy hiếp thai hỏa ngầm không có chút nào thua kém những cái kia năng lực thực chiến bạo dạp quỷ tộc. Cho nên Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là lưu nó không được, lần này bệnh ôn tản vẫn chỉ là phong hàn mà thôi, nếu là lần sau lại phát ra cái gì nghiêm trọng hơn tật bệnh, thành Thanh Dương diệt thành đều chẳng qua là mấy ngày sự tình. Giết chết bệnh ôn về sau, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lựa chọn phân giải, nhưng lại cũng không có thu hoạch được đến cái gì có giá trị đồ vật. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền thừa dịp nơi đây tình huống còn không có bị người phát hiện, lập tức rời đi Tôn phủ. Thiên Tiên Các, tầng cao nhất. Âu Dương Hạo Thần cầm một bầu rượu ngóng nhìn thành Thanh Dương cái nào đó phương hướng. Hôm nay địa chấn, toàn thành người đều biết được, nhưng khi đó chính ở vào chỗ cao Âu Dương Hạo Thần thì nhìn đến những cái kia hành tẩu trên đường phố dân chúng không thấy được một màn. Khói đen thăng thiên. Nguyên lai phong ấn ở vào dưới mặt đất, khó trách ta nói năm ôn năm thai tại thành Thanh Dương các nơi tìm tòi lâu như vậy đều không có phát hiện đến phong ấn hạ lạc. Âu Dương Hạo Thần chậm rãi uống một hớp, đại quỷ tôn bị phong ấn nhiều năm, phàm là có thể tiếp đón được một vị, liền có thể thực lực đại trướng, bằng thêm một cường lực giúp đỡ, ta nếu là thành công, chỗ nào còn cần lại trốn ở nhân tộc cái này một phương thành nhỏ ở trong. Âu Dương Hạo Thần hai mắt càng thêm màu xanh sẫm, hai tay cũng không khỏi kích động run rẩy lên. Xuân Đào. Lập tức liền có một váy ngắn thiếu nữ từ ngoài phòng chạy vào. Thiên sinh có cái gì căn dặn? Đi thông chi mấy tên kia, để bọn hắn đêm mai tại trong thành tứ phương đường cái chờ ta, đến lúc đó chính là giải khai phong ấn, phóng xuất ra đại quỷ tôn nhóm thời điểm. Phải.
Thanh Phong đạo sĩ tại khách sạn trong gian phòng đi tới đi lui, cùng hắn cùng nhau xuống núi mấy cái sư huynh đệ ngồi tại bên cạnh rất bất đắc dĩ nói ra, Thanh Phong sư huynh, ngươi liền lại chớ đi, nhìn đầu ta choáng. Ngày đó đi núi trong quán mấy vị kia đại nhân một mực không muốn gặp chúng ta, chính gia phủ trạch phụ cận cũng đã thành cấm khu, chúng ta còn không thể nào vào được, phong ấn tại quỷ tộc nhìn chằm chằm hạ tùy thời đều có bị mở ra phong hiểm, ngươi nói ta cái này trong lòng có thể không đội sao, ta trong lòng quính lên liền muốn loạn động, điểm ấy các ngươi cũng không phải không biết. Chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, vì cái gì quán chủ hắn không tự mình xuống núi đâu? Một đạo sĩ buồn bực hỏi. Tự nhiên là tại chuẩn bị có thể đối phó những cái kia quỷ tộc. Thậm chí là vạn nhất đại quỷ tôn thật được thả ra thủ đoạn, quán chủ chỉ là để chúng ta xung phong đi đầu xuống núi điều tra tình huống, chờ hắn đến về sau, tự sẽ dẫn đầu chúng ta hành động. Hy vọng như thế. Thanh Phong đạo sĩ đột nhiên đứng vững bước chân, vị kia Tần gia thiếu gia tựa hồ tại quan phủ ở trong có địa vị không nhỏ, không bằng chúng ta ngày mai liền đi Tần phủ bên trên bái phòng đi, nếu là có thể đạt được hắn trợ giúp, chúng ta nói không chừng liền có thể tiến vào Trình gia phụ trạch, hiểu rõ đến trước mắt chỗ kia phong ấn là một cái tình huống như thế nào. Buông lỏng tình huống như thế nào? Từ cái khác các đạo sĩ đáp lại nói, hết thảy đều từ Thanh Phong sư huynh làm chủ. Chương 131, bọn hắn tới. Ngao. Một cây cần câu bên trên câu lấy một miếng thịt, Tần Nguyệt Sinh vung lấy cần câu lắc lắc cùng dùng, khối thịt kia ngay tại không trung vừa đi vừa về lắc lư. A Hổ nhìn chằm chằm khối thịt bên trên nhảy xuống gọn, mỗi khi sắp cắn thịt thời điểm, Tần Nguyệt Sinh lập tức gà tặc đề cao cần câu, nhìn xem A Hổ ăn không được thịt dáng vẻ, hắn không khỏi lộ ra cao minh xính tiếu dung. Đại thiếu gia vui vẻ thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn thẻ. Ngao. Dây vò rất lâu đều ăn không được thịt, A Hổ vô cùng tức giận, lập tức liền cùng xương đánh quả cà đồng dạng, mềm nhũn nằm trên đất, ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem cần câu bên trên của thịt,
cái đuôi vô ý thức hất lên, phảng phất đang đợi kế tiếp thích hợp xuất kích cơ hội. Thiếu gia, có mấy tên đạo trưởng đến trong phủ bái phỏng, nói là chuyên môn tới tìm ngươi. Tào Chính Thuần chạy chậm đi qua nói. Đạo trưởng. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền muốn đến Thanh Phong đạo sĩ một nhóm. Liền như thế một cái không có chú ý, A Hổ đột nhiên nhảy lên một cái, nháy mắt liền cắn một cái vào khối thịt bên dưới, gắt gao không hé miệng, toàn bộ thân thể treo câu ở giữa không trung ở trong. Đến, ngươi đến huấn luyện nó. Tần Nguyệt Sinh đem cần câu đưa cho Tào Chính Thuần, lập tức hướng đón khách đường phương hướng đi đến. Thanh Phong đạo sĩ ngồi tại đón khách đường lộ ra được có chút gấp rút, Tần Phong ngồi ở chủ vị bên trên không hiểu hỏi, đạo trưởng, gấp gáp như vậy muốn gặp quyển tử là có cái gì sốt ruột sự tình sao? Thanh Phong đạo sĩ cười cười, có chút việc muốn hỏi một câu. Rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh liền từ đường bên ngoài đi đến. Khi hắn nhìn thấy Thanh Phong đạo sĩ đám người nháy mắt, trên mặt lập tức liền lộ ra quả là thế thân sắc. Mấy vị đạo trưởng, tìm ta có chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hỏi. Thần công tử, bần đạo có một chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn Tần Phong, nếu như là cùng quan phủ bên kia có liên quan lời nói, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Cũng tốt cũng tốt. Thanh Phong đạo sĩ gật đầu đáp. Cha, vậy ta cùng đạo trưởng trước ra ngoài rồi. Giữa trưa còn trở về ăn cơm sao? Tần Phong hỏi. Lại nói. Một rời đi Tần Phủ, Thanh Phong đạo sĩ liền không kịp chờ đợi lên tiếng nói ra. Tần công tử, ngươi có thể mang bọn ta tiến vào Trình gia phủ trạch nhìn một chút chỗ kia phong ấn. Nghe được vấn đề này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền bị khó. Bây giờ Trình gia phủ trạch bên kia, thế nhưng là bị quan phủ cho đem khống cực kỳ chặt chẽ, không phải trong quan phủ cao tầng không được đi vào. Đồng thời trước mắt Thanh Dương trong thành hết thảy đều từ Tả Tông Hạo toàn quyền quản lý. Mình muốn đem Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người mang vào Trình gia phủ trạch, việc này cũng không phải chính Tần Nguyệt Sinh có thể định đoạt. Đạo trưởng, Tả đại nhân trước mắt không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào chỗ kia địa phương, ngươi tìm đến ta lại là cũng hữu tâm vô lực. Tần Nguyệt Sinh nói ra, việc này Thất Tinh giám đã hoàn toàn tiếp quản, các ngươi Tây Kỳ Sơn quan cũng không cần lại lo lắng đi. Thanh Phong đạo sĩ lắc đầu, Tần công tử, các ngươi là không biết những cái kia đại quỷ tôn đến cùng có bao nhiêu ít nguy hiểm à, ta rất xác định, đối mặt lần này Thanh Dương trong thành quỷ tộc âm thầm ngấp nghé, các ngươi quan phủ nhất định cần ta Tây Kỳ Sơn quan trợ giúp. Tần Nguyệt Sinh nói, đạo trưởng có thể cùng ta cẩn thận nói một chút. Kia đại quỷ tôn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Theo ta Tây Kỳ Sơn quan bên trong những cái kia cổ tịch ghi chép, đại quỷ tôn chính là quỷ tộc bên trong cường giả, dù cho chỉ còn lại đầu lâu, thứ 13 cái nếu là cùng nhau tái hiện nhân gian. Cũng đủ để tạo thành thiên hạ bách tính sinh linh đồ thán, bọn chúng thủy hỏa bất xâm, có thể so với vân thạch, đồng thời sẽ miệng phun độc hỏa, rất khó đối phó. Kia nội lực cảnh cao thủ cùng bọn hắn so sánh, như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thanh Phong đạo sĩ nói, lúc trước vì tiêu diệt tại nơi đây làm loạn quỷ tộc, Hoàng Lân đạo tông chết không dưới 100 tên nội lực cảnh võ giả, trong đó càng có nội lực cảnh cựu trọng phó tông chủ và nhiều tên thất bát trọng trưởng lão, lúc này mới chỉ đem những cái kia đại quỷ tôn tiêu diệt chỉ còn lại đầu lâu. Cuối cùng thực sự là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Mạnh mẽ như vậy. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được tặc lưỡi, kia đạo trưởng các ngươi lần xuống núi này, nhưng có mang đến cái gì ép cái dương pháp khí cái gì? Việc này chúng ta quán chủ ngay tại xử lý, cụ thể tường tình ta liền không quá rõ ràng. Tốt ta, kia đạo trưởng ta liền mang ngươi tới thử một chút, như Tả đại nhân vẫn không nguyện ý để các ngươi tiến vào Trình gia phụ trạch, vậy bản nhân cũng không cách nào. Thanh Phong đạo sĩ cảm kích hành lễ, đa tạ Tần công tử. Nhưng mời thử một lần. Đi vào Trình gia phủ trạch phụ cận, có thể lập tức liền phát hiện ở đây dòng người lượng rõ ràng thiếu đi rất nhiều, đồng thời mỗi con phố ngõ hẻm trong đều có nhiều loại nam nhân đứng tại nơi đó, làm nói chuyện phiếm hình. Có người đẩy bán bánh rán xe nhỏ, có người khiêng một cây cắm đầy băng đường hồ lô cây gậy. Có người khiêng bán món ăn đòn đánh, có người thì nắm heo trâu ngựa dê, ngay lấy củ cải trắng. Nhìn ngược lại là chúng sinh muôn màu, chợ búa phong quang. Nhưng kỳ thật Tần Nguyệt Sinh trong lòng rõ ràng. Những người này tất cả đều là quan binh thân phận, chỉ bất quá tại Tả Tông Hạo mệnh lệnh dưới cải trang cách ăn mặc, cố ý đóng vai làm thành bình dân bách tính, dùng để giám thị bất luận cái gì xuất hiện tại Trình gia phủ trạch phụ cận người đi đường, làm giám thị cùng sàng chọn. Khi Tần Nguyệt Sinh tới gần, lập tức liền có đại lượng ánh mắt nhìn quanh đi qua, toàn bộ tại chăm chú nhìn Tần Nguyệt Sinh một đoàn người. Đi đến Trình phủ ngoài cửa, liền thấy mấy tên quan binh một tay đeo tại phối đao trên chuôi đao mặt, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bọn người, trực tiếp quát: Nơi đây người không có phận sự không cho phép tới gần, mấy vị tranh thủ thời gian rời đi đi. Tần Nguyệt Sinh móc ra lệnh bài của mình tại đối phương trước mắt lung lay, cái kia quan binh lập tức tránh ra bên cạnh thân thể, cung kính nói ra, đại nhân mời. Mấy vị đạo trưởng tại nơi này chờ một lát, ta đi vào giúp các ngươi đem xin nói với Tả đại nhân một chút. Tần Nguyệt Sinh giao phó một câu, liền đi vào trình phủ đại môn. Một hai ngày không đến nơi đây, trình phủ bên trong thật sự là giống như biển cả biến rộn râu, biến hóa cực lớn. Những cái kia nguyên bản đình nghỉ mát, vườn hoa, tường vây, cửa cột, hành lang, thạch đèn, giả sơn, toàn bộ bị hủy đi không còn một mảnh, khiến cho bây giờ trình phủ nội bộ nhìn tựa như là một khối diện tích siêu cấp lớn quảng trường. Cái này trên quảng trường chất đống đại lượng đình đồng, đèn đồng, quặng sắt cùng một đống lớn tài nguyên vật liệu, nhìn Tần Nguyệt Sinh là hoa mắt. Quảng trường góc đông bắc rơi, hẳn là đã bố trí xong một cái địa phương, có một người cao thanh đồng đan lô một tôn, bên ngoài thân có song long hí châu tượng đồng. Tại đan lô bốn phía, là chín vị nằm dạp trên mặt đất ngựa đầu đối trời sư tử sắt giống, mỗi đầu sư tử sắt giống bên trên đều có một sợi dây xích kết nối lấy đan lô, nhìn rất như là trận pháp gì, bất quá lấy Tần Nguyệt Sinh kiến thức cũng nhìn không ra. Tần Nguyệt Sinh. Đột nhiên có người tại Tần Nguyệt Sinh phía sau hô. Hắn quay đầu đi, liền thấy là Tề Phong gia hỏa này, từ lần trước tại khảo thí khí lực thời điểm, Tần Nguyệt Sinh phô bày mình thực lực, gia hỏa này liền đối với Tần Nguyệt Sinh phá lệ tôn trọng, hoàn toàn không có để ý Tần Nguyệt Sinh tuổi tác so với hắn nhỏ hơn nhiều. Thấy Tề Phong trong tay ôm 4 năm đem tiểu dáng giống nhau như lúc kiếm sát, Tần Nguyệt Sinh hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì chính phủ hiện tại cũng biến thành dạng này. Hôm qua thành Thanh Dương không phải phát sinh chấn sao, trực tiếp liền đem kia dưới mặt đất phong ấn cho chấn núi lỏng, Tả đại nhân lo lắng đại quỷ tôn sẽ từ phong ấn bên trong trốn tới, liền chuyên môn lại vội vàng bố trí một cái lợi hại hơn khu tà trận. Địa chấn. Tần Nguyệt Sinh sửng sốt, hắn quả thực không nghĩ tới hôm qua thiên tinh xê dịch sau động tĩnh không chỉ có khuyết tán đến thành Thanh Dương, còn ảnh hưởng đến trình ra phong ấn. Nói như thế, nếu thật là để đại quỷ tôn phá vỡ phong ấn trốn ra được, mình chẳng phải là cũng coi như kẻ cầm đầu một trong. Tả đại nhân hiện tại ở đâu, ta có việc tìm hắn. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bên kia, trước mắt Tả đại nhân ngay tại vài khu tà trận trung tâm. Tề Phong một chỉ quảng trường khu vực trung ương, liền thấy bên kia vậy mà lâm thời xây dựng lên một tòa tháp cao. Lúc này Tả Tông Hạo đang đứng tại trên đài cao xếp vào lấy một cây cờ lớn. Tốt, vậy ngươi bận điệu, ta đi trước. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng chào hỏi, liền hướng phía Tả Tông Hạo bên kia chạy tới. Đại nhân, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi báo cáo. Đứng tại dưới đài cao, Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu hô. Có việc mau nói. Tả Tông Hạo cũng là dứt khoát. Tần Nguyệt Sinh liền đem Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người tầm nhìn nói ra. Việc này ta không thể đáp ứng, bây giờ trình gia phủ trạch đã tất cả ta trưởng khống phạm vi bên trong, bọn hắn nhúng tay vào ta ngược lại là bất lợi cho quản lý. Tả Tông Hạo cúi đầu nói ra, như vậy đi, ngươi để bọn hắn tạm thời ở tại trình gia phủ cận trong viện, theo chính bọn hắn chuẩn bị, một khi ta bên này gặp đến phiền phức gì, bọn hắn lại chạy tới chi viện là được. Tả Tông Hạo đều nói như thế, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không tốt nhắc lại nghị một lần, cái này không cần thiết. Kết quả là hắn liền trở về đem Tả Tông Hạo ý tứ truyền đạt cho Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người. Tần công tử, vậy chúng ta liền nhìn xem xét phong ấn cũng không được sao. Thanh Phong đạo sĩ có chút không cam lòng hỏi. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhíu mày, nếu không phải xem ở mình đã từng từ Thanh Phong đạo sĩ nơi đó trộm bản dưỡng nguyên công phân thượng, hắn mới sẽ không như thế thay Thanh Phong đạo sĩ bận rộn như vậy trước bận điệu sau. Nhưng người này nếu là một mực lao nghĩ đến phiền phức người khác, lại là dễ dàng để người sinh ra phiền chán cảm xúc. Tả đại nhân đã nói không được, đó chính là không được, việc này đạo trưởng ngươi cũng đừng có lại đến hỏi ta không làm chủ được. Thanh Phong đạo sĩ thở dài một hơi, tốt a. Bởi vì Tả Tông Hạo quyết định phong tỏa rơi trình phủ phụ cận cái này một khối khu vực quyết định, trình phủ phụ cận phòng ốc tất cả đều bị tuân sinh cưỡng ép trưng dụng xuống tới, liền dẫn đến xung quanh đây nguyên một miếng đất khu đều là trống không, Thanh Phong đạo sĩ bọn người có thể tùy ý lựa chọn mình tạm thời muốn ở lại lối ra. Tần Nguyên Sinh đưa tiễn bọn hắn. Lập tức liền trở lại trình phủ hỗ trợ. Đối với Tả Tông Hạo muốn bày cái này khu tà trận, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là có thể tham dự tiến trong đó, hẳn là sẽ bị mình trợ giúp không nhỏ. Dưới ánh trăng, màn đêm thanh dương. Một đám người lặng lặng trên đường phố hành tẩu, cuối cùng cùng nhau gặp mặt tại Tứ Phương Đường Cái. Tứ Phương Đường Cái ở vào thành Thanh Dương trong thành tâm, chính là Đông Tây Nam Bắc bốn đầu xe ngựa đại đạo hội tụ chỗ. Âu Dương Hạo thần thân mang trường bào màu đen. Hai tay cắm ở ống tay áo bên trong, tùy ý tay áo đem hai cánh tay của mình che đậy kín, lẳng lặng đứng cửa dưới lầu. Nơi xa, mấy tên nam nữ đang đến gần. Thiên sinh, đêm nay triệu chúng ta tới chỗ vì chuyện gì? Âu Dương Hạo thần hai mắt tản mát ra ưu lục hình quang, đồng thời chỗ chán con mắt thứ ba cũng là đồng thời mở ra. Ta đã tìm tới phong ấn chỗ, đêm nay liền động thủ. Cái gì? Thiên sinh ngươi đã tìm đến. Một đầu màu xám, miệng rộng kinh người lưng còn mập mạp kinh hỉ nói. Bệnh ôn đâu? Làm sao không gặp tung ảnh của nó? Không biết à, chúng ta cũng đã lâu không có cùng nó liên lạc qua, gia hỏa này một mực tại mơ ước nhân tộc kia nam nhân trên người phúc báo, cũng không biết cả ngày đều ở nghĩ cái gì. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, mặc kệ nó, chúng ta đi đầu khởi hành. Âu Dương Hạo Thần lập tức liền hướng phía bóng đen kia xuất hiện qua phương vị đi đến. Còn lại mấy ôn mấy thai nhau nhau cùng sau lưng hắn, chỉ sợ tụt lại phía sau. Một đoàn người vừa đi vào trình phủ trạch viện khu vực phụ cận, liền đông nhiên ánh mắt biến đổi, tựa hồ cũng phát hiện đến cái gì. Âu Dương Hạo Thần rỗi ra lưới dài trong không khí hoạt động, xem ra trong tòa thành này có người so với chúng ta sớm hơn phát hiện đến chỗ kia phong ấn, thật nặng nhân vị. Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đem những người kia cho thanh lý mất. Có một quỷ tộc hỏi. Âu Dương Hạo Thần gật gật đầu, đi thôi, ta tại phía trước chờ các ngươi. Nháy mắt, tất cả quỷ tộc liền nhao nhao hành động, hướng phía phụ cận các nơi tán đi. Hai tên dân trồng rau ăn mặc quan binh ngồi xổm tại góc tường, chính tinh thần phấn chấn ẩn núp tại bí mật quan sát lấy bốn phía. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện đến, một đạo giống như thạch sùng thân ảnh đã bất chi bất giác, lặng yên vô tức xuất hiện ở bọn hắn phía sau trên đầu tường. Hàn quang vừa hiện, hai người này trực tiếp đầu lâu rơi xuống đất, thân thể mới sau đó ngã trên mặt đất, phần cổ miệng vết thương phá lệ bóng loáng vương vước. Một bọc lấy áo tơi quan binh nằm tại mình trên xe ba gác, đột nhiên một cỗ sương mù tím thổi qua, hắn trên mặt lập tức liền lộ ra dị thường say mê tiểu dung, không ra ba hơi công phu, người này toàn thân làn da nát giữa, lâm thời trước đó ngay cả tiếng cầu cứu đều không phát ra được. Tình huống như vậy mỗi một hơi thở mỗi một chớp mắt đều tại phát sinh, từng người ngụy trang quan binh lần lượt chết đi, không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ chốc lát sau, trình phủ phụ cận quan binh liền tất cả đều chết sạch sẽ, không lưu người sống. Âu Dương Hạo Thần đứng tại trình phủ ngoài cửa lớn, hắn đầu lươi thẳng tắp đính tại một cây cửa trên xà nhà, liền gặp bốn tên quan binh giống như xuyên xuyên, não bộ đều bị Âu Dương Hạo Thần đầu lươi xuyên qua, tất cả đều là nháy mắt mất mạng. Chính là cái này. Âu Dương Hạo Thần nhìn xem đại môn cười nói. Tân Nguyên Sinh, ngươi bình thường đều là luyện thế nào khí lực, cùng ta chuyển thụ điểm kinh nghiệm chứ sao. Liên thung bộ cùng ngoại rèn công pháp lẫn nhau đối luyện nha, còn có thể cái gì đặc thủ.
Thật.
Liên đơn giản như vậy.
Đúng vậy, dù sao ta cứ như vậy.
Tân Nguyên Sinh nghiêm trang nói. Trình phủ phụ cận trong một cái hẻm nhỏ, Tân Nguyên Sinh cùng Tề Phong hai người đối vách tường một bên suỵt suỵt, một bên nói chuyện phim nói. Lần này đi vào thành Thanh Dương một loại thất tinh giám quan viên bên trong, là thuộc Tề Phong trẻ tuổi nhất, cho nên Tần Nguyệt Sinh cùng hắn tương đối trò chuyện đến một chút, rất nhanh liền thành có thể một khối đi nhà sĩ bằng hưu. Ngươi biết sao, ngươi hẳn là ta gặp qua trẻ tuổi nhất sắc thiểm quan viên, người khác tối thiểu nhất đều phải hơn 20 tuổi mới có thể đạt tới sắc thiểm quan viên hợp cách tiêu chuẩn.
Khách khí, ngoa tào, ngươi nói chuyện cứ nói, đừng quay tới à, kém chút tung tóe đến ta giày lên.
Thật có lỗi. Một không cẩn thận không có chú ý. Tề Phong vội vàng bày ngay ngắn thân vị, Tần Nguyệt Sinh đang định nói cái gì, đột nhiên biến sắc, nháy mắt một tay giữ chặt quần, khác một tay quay người liền hướng phía hậu phương một trưởng vô ra ngoài.
Ẩm.
Liền thấy một cái mọc ra ba đầu cánh tay gầy yếu lao nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm đầu vào hẻm nhỏ một bên khác trên tường.
Tình huống như thế nào?
Tề Phong vội vàng quay đầu. Tần Nguyệt Sinh tăng thêm tốc độ, tiếp theo kéo lên quần, hướng phía lao nhân kia đi đến, là quỷ tộc.
Tiểu tử, phản ứng của ngươi rất nhanh a.
Lão nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới nhìn rõ ràng hình dạng của hắn. Chỉ thấy đối phương trong miệng dọc theo hai cây răng nanh, trên đầu mọc ra một cái sừng, ngược lại là có chút dạ xoa cái bóng.
Đây chính là quỷ tộc.
Quỷ tộc làm sao lại xuất hiện ở đây?
Tề Vân tiện tay run lên, vội vàng kéo lên quần.
Nhắc tới cũng là mạo hiểm, cái này quỷ tộc vậy mà tuyển tại người khác suỵt suỵt thời điểm đánh lén, quả thực có chút khó lòng phòng bị.
Tần Nguyên Sinh chủ động xuất kích, một quyền liền hướng phía đối phương đánh qua.
Lão nhân ba quyền nắm chặt, liền gặp hắn trên nắm tay bỗng nhiên tử khí tràn ra, giống như hỏa diễm đồng dạng tại trong không khí phát ra.
"Tiểu tử, ghi nhớ tên của ta Độc Ôn, ngươi đem sẽ chết dưới tay ta."
Lão nhân nên tiếp Tần Nguyên Sinh, lập tức cũng nhanh quyền ngay cả đánh, hắn nắm đấm kia bên trên tử khí lập tức toàn bộ bao phủ hướng Tần Nguyên Sinh bản nhân, xem xét liền nguy hiểm mười phần.
"Bại nào đi ngươi."
Tần Nguyên Sinh ngừng thở. Lúc này một quyền cùng đối phương trùng điệp đối bính đến cùng một chỗ.
TTT.
Khi hai người khẩn thiết lẫn tiếp xúc ngay mắt, Tần Nguyệt Sinh trên tay lập tức liền vang lên dị hưởng, đúng là đốt ngón tay chỗ bắt đầu xuất hiện phát tím hiện tượng, đồng thời còn có một cỗ thiêu đốt cảm giác tại Tần Nguyệt Sinh năm ngón tay bên trong hiện hiện.
Gia hỏa này thủ đoạn vậy mà có thể không nhìn ta nội lực.
Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức giật mình.
Thấy Tần Nguyệt Sinh cái dạng này, Độc Ôn trên mặt lập tức liền lộ ra tiếu dung.
Hắn thích nhất nhìn thấy hình tượng chính là địch nhân tại trước mắt mình bị mình kịch độc dần dần ăn mòn, từ một người sống sờ sờ biến thành một đống bạch cốt. Sau đó duy nhất sẽ không bị ăn mòn, mà giữ lại xuống tới trái tim bên trong sẽ tùy theo mọc ra một đóa nở rộ mỹ lệ hoa tươi. Kia cảnh tượng đối với Độc Ôn đến nói, quả thực chính là thế gian nhất mê người phong cảnh. Tần Nguyệt Sinh vội vàng vận khởi dưỡng nguyên công, dựa vào dưỡng nguyên công sinh ra chân khí ở trong cơ thể mình không ngừng cọ rửa, từ đó đem trên tay chúng kịch độc cho hết phi tốc bài xuất. Liên gặp Tần Nguyệt Sinh bại lộ tại quần áo bên ngoài lỗ chân lông đột nhiên phun ra đại lượng ẩn chứa một chút tử sắc bạch khí, hình tượng đặc biệt kỳ dị. Ngã một lần khôn hơn một chút, đã minh bạch đối phương những cái kia xương mù tím có thể không nhìn nội lực, Tần Nguyệt Sinh liền cũng không có ý định lại lưu thủ, thấy lao nhân lần nữa đánh tới, hắn lúc này chính là đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra sức nên địch. Khi pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, Độc Ôn lập tức giật mình, đồng thời còn có phản âm không ngừng từ tứ phía bát phương truyền vang mà đến, cọ rửa lỗ tai của hắn. Cái kia kim sắc đại trưởng ấn tựa như là một viên rơi vào thế gian liệt nhật, trong mắt hắn trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Độc Ôn cuống quýt đem ba cánh tay khép lại thành một loạt, ý đồ dùng cái này đến ngăn trở Tần Nguyệt Sinh cái này khí thế hung hung một trưởng. Ầm. Khi kim sắc đại trưởng ấn kích trúng Độc Ôn cánh tay nháy mắt, cánh tay của hắn lên tiếng mà đứt, căn bản không được một điểm ngăn cản hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh đơn trưởng vỗ trúng ngực, lập tức tại hắn kinh người khí lực phía dưới, Độc Ôn toàn bộ lồng ngực khoảnh khắc sụp đổ, từng cây gãy xương từ sau đâm lưng phá mà ra, trong đó lại lấy hai cây gãy mất xương sống lưng là dễ thấy nhất bắt mắt. Nô. Độc Ôn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại có bực này thực lực. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi người thường phạm vi. Tần Nguyệt Sinh trở tay rút ra chấn tà đao hướng Độc Ôn trên cổ vạch một cái, lập tức cả viên đầu lâu cao bay cao ra, rơi vào trong hẻm nhỏ một cái cống ngầm trong động. Nhanh đi về nhìn xem, đã nơi này xuất hiện quỷ tộc, khẳng định không có khả năng chỉ có một cái, bọn hắn làm không tốt chính là hướng về phía phong ấn tới. Tần Nguyệt Sinh đối Tề Phong quát, lập tức liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ, hướng Trình phủ chạy đi. Oanh! Trình phủ đại môn bị một quỷ tộc trực tiếp phá tan, lập tức tất cả quỷ tộc liền cùng nhau chen vào, trạng thái tương đương điên cuồng. Liền thấy trong phủ một mảnh trống trải, tứ phương bát giác đều có trận thế bày ra, Âu Dương Hạo Thần bước vào Trình phủ nháy mắt, liền cảm giác đến một cô áp lực đập vào mặt. Các ngươi đều chú ý một chút, nơi đây nhìn tuyệt không đơn giản. Âu Dương Hạo Thần nhắc nhở. Khi bọn hắn đi tới ước chừng hơn 100 bước lúc, Trình phủ đại môn bỗng nhiên đóng lại, từng đạo ánh lửa đồng thời liên tiếp sáng lên, lại là những cái kia bày ra tại trên quảng trường chậu than cũng bắt đầu tự nhiên. Nhìn các ngươi bộ dạng này, hẳn là quỷ tộc, đêm nay các ngươi đã tới, bản quan cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi, liền để các ngươi vĩnh viễn thi tồn tại ở này đi. Tả Tông Hạo đứng ở trên đài cao, lạnh giọng nói. Có mai phục. Một quỷ tộc nói, tiên sinh, xem ra những người này đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Toàn lực xuất thủ, không cần giữ lại. Đêm nay nhất định phải phá vỡ phong ấn, thả ra đại quỷ tôn. Vâng. Tất cả quỷ tộc nhao nhao hành động, hướng phía Tả Tông Hạo chỗ phương hướng chạy như điên. Đông trận, lên đao. Tả Tông Hạo rút lên trên đài cao dựng nên lấy cờ xí, lay động. Liên gặp Trình phủ phía đông, ánh lửa sáng lên, lại là thất tinh giám quan viên tại cầm bó đuốc thắp sáng, một cây bàn lòng trụ treo ngược treo trên trăm thanh đao sắt toàn bộ xôn xao rung động, từng sợi bạch quang từ những này đao sắt trong thân đao bay ra. Từ đó tại bản lòng trụ trước đó ngưng tụ thành một đạo dài hai trượng đao khí. Giết! Tả Tông Hạo đem trong tay cờ xí dùng sức vung lên, lập tức cái kia đạo đao khí liền như thiểm điện bắn nhanh mà ra, hướng phía những cái kia quỷ tộc chỗ chặt tới. Nhưng đạo này đao khí hiển nhiên cũng không có cách nào một hơi toàn bộ ngăn lại những này quỷ tộc, vẫn có đại lượng quỷ tộc như cá lọt lưới, tiếp tục hướng phía tháp cao chạy đi. Tây trận, địa võng. Tả Tông Hạo lại là hất lên, quảng trường phía tây, hai tên thất tinh giám quan viên ám niệm khẩu quyết. Lập tức trước người bọn họ một tòa tượng đá lập tức sáng lên màu nâu quang mang. Những cái kia quỷ tộc tiến lên chi địa, nháy mắt liền bắt đầu trở nên dính mềm đặc. Mấy cái quỷ tộc nửa người dưới trực tiếp lâm vào trong đó, hai chân bị vũng bùn cho thật chặt bao khỏa cái khó mà tự kiềm chế. Nhìn thấy mình vẹn vẹn mới kích phát hai cái khu tà trận liền khốn trụ những này quỷ tộc, Tả Tông Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, vì đem Trình phủ bố trí giống như thiên la địa vong kín không kẽ hở, muốn để quỷ tộc dám xông vào tiến đến liền lại không chạy đi khả năng. Tả Tông Hạo bố trí những này đồ vật, có thể hao tốn không ít tài nguyên vật liệu. Hiện tại chỉ cần có thể đem những này quỷ tộc cho toàn bộ đánh chết, còn thành Thanh Dương một cái Thái Bình, kia hết thể liền toàn bộ đều là đáng giá. Âu Dương Hạo Thần cũng không có giống những cái kia quỷ tộc đồng dạng trực tiếp hành động, mà là ánh mắt tại trên quảng trường không ngừng bồi hồi dò xét, hắn đang tìm kiếm phong ấn cụ thể chỗ. Lần này đến đây, giải khai phong ấn, phóng xuất ra đại quỷ tôn mới là hắn thứ một mắt địa. Chương 132, Trung Công Trạm Hổ Cục. Toàn bộ trên quảng trường, trừ nhiều chỗ khu tà trận bố trí tương đối bắt mắt bên ngoài, liền độc thuộc cái kia hố to nhất là đáng chú ý. Âu Dương Hạo Thần con mắt thứ ba u quang đại trán, lập tức trong mắt của hắn hết thảy cảnh vật liền nhao nhao phát sinh biến hóa. chỉ thấy kia hố to phía trên, có từng sợi hắc khí không ngừng từ đó tràn ra, đồng thời thăng lên bầu trời, cùng đêm tối dung hợp lại với nhau, hóa thành màn đêm một bộ phận. Ta tìm tới ngươi. Âu Dương Hạo Thần hưng phấn vung vẩy lên đầu lưỡi, lập tức liền hướng phía hố to bên kia chạy tới. Gặp một lần lại có một quỷ tộc độc tự hành động, Tả Tông Hạo lúc này đại kỳ vung lên, nam trận, thiên binh. Trình phủ mặt phía nam, một tấm bia đá bỗng nhiên phát sáng, một toàn thân đều mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương sắt thiểm quan viên chính lẳng lặng tại đứng nơi đó. Đột nhiên hắn toàn thân áo giáp kim quang chói mắt, lập tức liền sấn thác giống như thiên binh phụ thể, uy phong lẫm liệt. Giết! Người này hét lớn một tiếng, nháy mắt liền hướng phía Âu Dương Hạo Thần vọt tới. Thương ra như rồng, chỗ đi qua có dao long thân ảnh huyễn hóa mà ra, nương theo lấy tên này sắt thiểm quan viên một đường quét ngang. Đầu thương vì long đầu, cầm thương người chính là ngự long người. Âu Dương Hạo Thần chưa có thể đến gần cái kia hô to, liền đã bị sắt thiểm quan viên cho chặn đường tại nguyên địa. Thương khí lâm lệ, hàn quang phong mang. Âu Dương Hạo Thần con mắt thứ ba bỗng nhiên trợ to, liền thấy sắt thiểm quan viên tốc độ chậm rãi chậm xuống tới, phảng phất tiến vào đến một cái khác tốc độ thời gian trôi qua chỉ hoãn mấy lần không gian. Hiu. Âu Dương Hạo Thần lưới dài lập tức liền phi toa đâm về sắt thiểm quan viên bộ mặt. Ẩm. Kim quang chói mắt áo giáp nháy mắt tự động hộ chủ, hóa thành một đạo bình chướng đem lưới dài ngăn trở tại 4-5 chỉ bên ngoài, khiến cho không được tiến thêm. Bên này tương xứng giao thủ, còn lại quỷ tộc tình huống bên kia lại là cũng vô cùng kịch liệt. Đối mặt với đao khí cùng mặt đất dính mềm song trọng trở ngại, những này quỷ tộc nhao nhao sử dụng ra riêng phần mình thủ đoạn nhà nghề. Một mặt như khô lâu cho tàn, hai mắt hãm sâu không có chút nào con người quỷ tộc xuất ra một cái cao cỡ một người màu đen vải rách túi, lúc này liền tiết lộ lên, liền gặp từng cái toàn thân da bọc xương màu xám thi nhân từ đó leo ra, lúc này hướng phía trình phủ bên trong các nơi đại trận chạy tới, như muốn hủy hoại. Đừng nhìn cái này vải rách túi không lớn, nhưng một hơi nhưng từ trong đó chạy ra hơn 30 tên thi nhân, nhìn trực khiếu người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hại không thôi. Đồng thời cái khác quỷ tộc cũng là thủ đoạn nhiều lần ra, cái gì miệng phun lục sắc độc thủy, rơi xuống đất liền bắt đầu bay hơi, hóa thành đại lượng xương độc. Có hai tay đặt tại mặt đất, 10 ngón tay trực tiếp chui vào lòng đất, tiếp theo hóa phá đất mà lên, hóa thành thạch cự nhân khắp nơi tứ ngược. Khi Tần Nguyệt Sinh cùng Tề Phong chạy vào trình phủ lúc, trước mắt chính là như thế một bộ quỷ quái đại loạn, thần tiên đấu pháp hình tượng. Tề Phong lập tức liền nhìn sửng sốt, cái này, đây chính là quỷ tộc. Thật là đáng sợ. Tần Nguyệt Sinh bởi vì đã từng tiếp xúc qua quỷ tộc, cùng quỷ tộc giao thủ qua quan hệ, đối với loại tình cảnh này lại là càng có thể tiếp nhận một chút, hắn cũng chú ý không lên sững sờ, trực tiếp cầm trong tay chấn tà đao liền đối một cái cách mình gần nhất quỷ quái yêu dị vào tới. Bạch Hào mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật sự cùng quỷ tộc giao thủ với nhau, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động. Hắn tận mắt thấy một cái đầu bộ phát cho, miệng lớn khác hẳn với thường nhân khô gầy nam nhân trong nháy mắt ở giữa trở nên giống như hai người chồng hợp chi cao, thân thể càng là bành trướng cồng kềnh, trực tiếp trở thành một đầu cơ bắp cự thú, kia khỏe miệng đều dài đến lỗ thai cây chỗ miệng lớn, Bạch Hào xem chừng có thể trực tiếp nuốt vào một cái nam nhân trưởng thành. Tạch 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 ken két. Ta gọi lói thai, chuyên môn ăn vụng các ngươi nhân tộc kho lúa. Tên này quỷ tộc trong miệng rộng không ngừng có nước bọt bài tiết chảy ra, nhịn không được, ta cảm thấy các ngươi nhất định phi thường ăn ngon. Bạch Hào sắc mặt tâm trầm, trực tiếp bước ra một bước, cả người liền một quyền đánh về phía tên này quỷ tộc. Liền gặp Bạch Hào song quyền bên trên nội lực như phong mang, một cái song quyền hoành đánh, chính giữa đói thai phần bụng. Nội lực quần quận không ngừng tuôn ra, có thể nhìn thấy đói thai toàn bộ cái bụng nháy mắt liền giống như mặt nước sóng cả nhộn nhạo, đồng thời lom xuống dưới hai cái quyền ấn. Nhìn như uy lực kinh người, Bạch Hào trên mặt cũng không có một điểm đắc ý, ngược lại còn càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì chính hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, mình một cách này, tuyệt không cho đói thai mang đến một điểm ảnh hưởng. Đối phương cái bụng quá mềm, tựa như là một vũng nước, trực tiếp hóa giải tan mất hắn tất cả khí lực. Kinh phong lâm hai, Bạch Hào ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đạo cự trưởng trùng điệp chụp được, hắn vội vàng dự định phi thân nhanh lùi lại, nhưng ngay tại cái này thời điểm, đói thai cái bụng đống nhiên nếp gốc, đem Bạch Hào hai tay cho chăm chú bao vây lại. Cái này kinh người dây dưa lực đạo, lại để Bạch Hào trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, lại không tay có thể đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đói thai bàn tay bạo lực hướng phía mình đè xuống. Mạng ta xong rồi. Bạch Hào trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Bạch đại nhân. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, chợt có một đạo trượng dài đao khí mãnh liệt đánh tới, cùng đói thai chi trưởng trùng điệp đụng vào nhau. Phốc phốc. Đói thai bàn tay nháy mắt bị chém ra một đầu sâu đủ thấy xương vết đao, đói thai kêu đau một tiếng. Lúc này liền buông lỏng ra cuốn lấy Bạch Hào bàn tay cái bụng. Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Bạch Hào bả vai, nhanh lên đem hắn đưa ra đói thai bên cạnh thân. Bạch đại nhân, ngươi không có việc gì. Buông xuống Bạch Hào, Tần Nguyệt Sinh hỏi. nhìn trước mắt cái này đoạn thời gian trước vừa mới bị mình chiêu nhập thất tinh giám thiếu niên, Bạch Hào trong lòng không khỏi liền không nhịn được nghĩ cảm khái một phen. Nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên không cho phép hắn làm như thế, đem bước xuống về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền quay người hướng phía đói thai một lần nữa giết tới. Cùng bệnh ôn so sánh, đói thai rõ ràng là loại kia chiến đấu hình quỷ tộc, xem xét hắn liền biết thực lực không ít. Thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà cứu đi vốn nên biến thành mình đồ ăn Bạch Hào, đói thai lập tức giận dữ, một bàn tay liền đối với Tần Nguyệt Sinh đánh ra. Hắn một trường này nhìn giản dị tự nhiên, nhưng thanh âm lại là lạ thường kinh người. Tần Nguyệt Sinh áo bào, tóc nhao nhao tại đối phương trưởng phong phía dưới hô hô lắc lư, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không giả. Ban về trường đến, mình đại lực kim cương trưởng nơi nào sẽ kém hơn người. Đại lực kim cương trưởng. Tại đói thai ánh mắt bên trong, Tần Nguyệt Sinh phía sau bỗng nhiên hiện ra một đạo kim cương pháp tướng, hắn trợn mắt tròn xoe, đồng thời trong miệng tụng lên phiêu miểu phản âm. Ẩm. Tần Nguyệt Sinh kim quang đại trưởng ấn trực tiếp cùng đói thai bánh xe bàn tay to đụng vào nhau, nháy mắt đói thai cánh tay liên tiếp thối liệt, huyết mạch dâng trào. Toàn bộ cánh tay trong lúc nhất thời tận gốc nổ tung. A. Đói thai gầm thét, Tần Nguyệt Sinh nhất cổ tác khí, đại lực kim cương trưởng liên tiếp đánh ra, tại nội lực tiêu hao cực lớn tình huống dưới, Tần Nguyệt Sinh ngay cả đập ba trưởng, đói thai khoảnh khắc toàn thân gân cốt vỡ nát, da thịt nổ tung, biến thành một bãi bùn nhão. Ngươi. Ngay cả như vậy, đói thai vẫn như cũ biểu hiện ra kinh người sinh mệnh lực, vậy mà không có hoàn toàn chết đi, gặp hắn còn có thể nói chuyện, Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng đi tới một đao chém xuống, đem viên này đấu đại nhân đầu từ cái này bãi bùn nhão bên trên cho chặt xuống tới. Lúc này trên quảng trường, không vẹn vẹn có Tần Nguyệt Sinh chỗ này, cái khác địa phương đều có thất tinh giám quan viên tại cùng quỷ tộc đọ sức, mỗi cái quỷ tộc năng lực thiên phú đều có chỗ khác biệt, cho nên thực lực nếu là hơi yếu một chút võ giả, cùng quỷ tộc giao thủ với nhau khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút khó giải quyết. Tả Tông Hạo tọa chấn đài cao, toàn trường thế cục tận trong mắt hắn. Thấy quỷ tộc cùng mình thuộc hạ đám quan chức đại chiến, Tả Tông Hạo tùy theo huy động đại kỳ, kích phát cái cuối cùng đại trận. Bắc trận, mượn thành vận. Chinh phủ phía bắc, một khối đặt ở một trên bàn quan ấn nháy mắt lơ lửng mà lên, quan ấn bên trong bắn ra đại lượng ánh cam, lập tức bao phủ lại toàn bộ chinh phủ. Lập tức toàn trường thân thể tất cả mọi người đều vì một trong chấn. Thất tinh giám quan viên chỉ cảm giác toàn thân hiện ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, để bọn hắn chiến đấu làm ít công to, mà quỷ tộc thì cảm giác thân thể nặng nề không ít, đồng thời tư duy phảng phất cũng chậm chạp. Âu Dương Hạo Thần đang cùng thiên binh giao thủ, đông cảm thấy đây hết thể biến hóa, tại Tả Tông Hạo một hơi liên tiếp kích phát bốn tòa khu tà trận về sau, hắn liền thành công kìm chân tất cả quỷ tộc, chiếu tiến độ này xuống dưới, chỉ sợ bọn họ bên này thế yếu sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Nháy mắt, hắn con mắt thứ ba u quang càng ngày càng sáng. Ngày đó binh thân thể trực tiếp định tại nguyên chỗ không cách nào tiến hành bất luận cái gì động đậy, Âu Dương Hạo Thần một đầu lưỡi cắm ra, mặc dù có chút trở ngại, nhưng vẫn như cũ quán xuyên màn hình, trực tiếp cắm vào tên kia thất tinh giám quan viên thể nội. Cô cô cô. Âu Dương Hạo Thần muốn từng ngụm lớn, liền thấy tên này thất tinh giám quan viên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dẹp co lại, hắn trên người bộ kia áo giáp lại là rốt cuộc phái không lên chỗ dụng võ gì. Dùng sức hất ra người này thi thể. Âu Dương Hạo Thần lập tức nhanh chân hướng phía hố to chạy tới, nhưng mà vừa mới đến hố to biên giới lúc, hố to nội bộ nháy mắt có hơn ngàn đạo bạch quang xiềng xích nổi lên, đem toàn bộ hố to cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không có thể tiến vào trong đó khe hở. Đáng chết, chỉ có thể thông chi hắn đến giúp đỡ. Âu Dương Hạo Thần giọng căm hận nói. Chỉ gặp hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cây ống trúc, đối mặt đất liền dùng sức đâm xuống dưới. Ống trúc thẳng tắp khảm vào mặt đất, lập tức liền có một đạo hắc quang từ đó bay ra. Thẳng lên chân trời, cuối cùng tại màn đêm ở trong triệt để bộc phát ra. Đây là Tần Nguyệt Sinh một đao chặt đứt một đầu thi nhân, lập tức xuất ra trừ tà còn cóc xem xét, liền thấy lưu ly trên bàn, chỉ số này lại trực tiếp đột phá 1000 đại quan. Thật mạnh lệ khí. Tả Tông Hạo một mặt ngưng trọng, mặc dù hắn không biết Âu Dương Hạo Thần làm thủ đoạn gì, nhưng xuất hiện như thế nồng đậm lệ khí, tình huống đã không thể khinh thường. Người này giữ lại không được. Tả Tông Hạo ánh mắt rét run, trực tiếp đem cờ xí cắm về tại chỗ. Cắn nát ngón tay của mình, bắt đầu trên cột cờ bơi lên. Theo hắn niệm tụng lên một loại nào đó chú ngữ, lập tức cột cờ trực tiếp không gió mà bay, một cỗ túc sát chi khí nháy mắt bao phủ toàn bộ trình ra phụ trạch. Liền thấy đông tây nam bắc bốn trận các hướng phía nơi đài cao phóng tới một đạo tinh khí, nhao nhao không có vào cờ xí bên trong, một cái mơ hồ to lớn bán thân nhân ảnh tùy chi xuất hiện ở trên đài cao. Bóng người kia dù nhìn không rõ diện mạo, nhưng tự có một cỗ chấn nhiếp khí thế, trong tay dẫn theo một thanh chín hoàn đại kim đao. Khiến ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, tựa như là bị thợ săn theo dõi con mồi. Trung công trảm hổ cục. Thế Phong cả kinh nói. Tại trước mắt bao người, theo Tả Tông Hạo đối Âu Dương Hạo Thần một chỉ, bóng người kia nháy mắt liền giơ lên chín hoàn đại kim đao, lực phá núi nhạc đối với Âu Dương Hạo Thần vị trí dùng sức bổ tới. Chương 133, vô diện nhân. Hô. Một đao chém xuống, Âu Dương Hạo Thần chỉ cảm giác một cô áp lực cực lớn gắt gao chấn áp lại thân thể của mình, để hắn không cách nào né tránh. Nói cách khác, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy Tả Tông Hạo cái này trùng công trạng hổ cục bá đạo một đao. Con mắt thứ ba nháy mắt liền bị Âu Dương Hạo Thần cho trận đến lớn nhất, ẩn ẩn đều có loại tròng mắt muốn từ trong hốc mắt chóc ra mà ra tư thế, từng đầu phiếm hồng tơ máu trực tiếp tại hắn con mắt thứ ba nổi lên hiện ra. Khi kia chín hoàn đại kim đao tiếp cận đến Âu Dương Hạo Thần trên đỉnh đầu lúc, tốc độ kia lập tức liền trì hoãn xuống tới, bắt đầu một tấc hướng Âu Dương Hạo Thần trên đầu rơi xuống mà đi. Cỗ này lực đạo cũng không phải là trống rỗng liền bị tháo bỏ xuống, thuần túy là tại từ chính Âu Dương Hạo Thần toàn lực chống cự. Có thể nhìn thấy toàn thân của hắn đều tại mãnh liệt run rẩy, hai tay càng là run run dị thường kịch liệt, từng đầu gân xanh nháy mắt liền bành trướng lên. Có thể làm được cái này một bước, ngươi cũng là xem như không tệ. Tả Tông Hạo thờ ơ lạnh nhạt, lập tức mặt khác một cái tay cũng chỉ ra ngoài. Ông! Chín hoàn đại kim trên đao nháy mắt bắn ra một cỗ hoàn toàn mới cự lực, Âu Dương Hạo Thần một cái ngăn cản không nổi, lúc này hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, ngạnh sinh sinh đập ra hai cái hố nhỏ. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi chín hoàn đại kim đao triệt để rơi xuống đất thời khắc đó, lưới đao trực tiếp từ đầu vai của hắn chém xuống một cái. A! Âu Dương Hạo Thần bi thiết một tiếng, lúc này thân thể liền đứt gãy thành hai nửa, khí tức im bặt mà dừng. Đối với kết quả này, Tả Tông Hạo lại là mảy may đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hao phí mất nguyên một tòa thành Thanh Dương tài nguyên, mới đưa trung công trạm hổ cục cho bố trí ra, nên có bực này uy lực. Âu Dương Hạo Thần vừa chết, còn lại quỷ tộc lập tức nhao nhao chấn kinh. Bọn hắn vốn là không biết nơi đây có quan phủ đóng giữ, càng không biết nhân tộc vậy mà tại miếng vải này đưa như thế uy lực kinh người khu tà đại trận, điểm ấy thậm chí liền Âu Dương Hạo Thần đều không rõ ràng. Thấy chủ tâm cốt vừa chết, mấy quỷ tộc liền có muốn thoát đi dự định, kia chín hoàn đại kim đao mặc dù bọn hắn không có chính diện đối cứng qua, nhưng là có thể ẩn ẩn cảm thụ ra trong đó trô đáng sợ, đây tuyệt đối không phải bọn hắn dưới mắt thực lực có thể đối phó. Tới còn muốn đi. Tả Tông Hạo cười lạnh một tiếng, tối nay chỉ có giết sạch những này quỷ tộc mới có thể còn thành Thanh Dương một cái thái bình. Theo Tả Tông Hạo vung tay lên một cái, kia to lớn bán thân nhân ảnh bỗng nhiên cải biến hướng, một đao hướng phía mấy cái quỷ tộc quét tới. Mắt thấy chín hoàn đại kim đao sắp đem những này quỷ tộc chặn ngang cắt đứt, đột nhiên một trận âm phong phật đến, trực tiếp liền đem những này quỷ tộc cho quyển đến bên cạnh, lại trợ bọn hắn tránh thoát chín hoàn đại kim đao quét ngang phạm vi. Ai? Tả Tông Hạo quát. Phong ấn ngay tại cái này địa phương sao? Thật sự là đoán trước không kịp a. Dịch tiên sinh xem ra là chết rồi, ta đều không phát hiện được khí tức của hắn. Trung công trạm hổ cục, kiệt kiệt kiệt, hảo thủ đoạn A. Đi qua nhìn một chút. Tần Nguyệt Sinh một đao đâm xuyên hai tên thi nhân ngực, ngẩng đầu hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng xem xét, liền thấy trình phủ chỗ cửa lớn, hát phong gào thét, âm khí quấn. Tại âm vụ bên trong, bốn đạo thân ảnh nhún nhảy một cái từ ngoài cửa lớn đi đến. Đúng là bốn tên hợp lực nhấc lên một bộ đồng sừng kim quan vô diện nhân. Bọn hắn đi đường bộ pháp phi thường buồn cười. Lại là bốn người đồng thời tại nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, nhưng bức tranh này không chỉ có không có để người cảm thấy muốn cười, ngược lại để Tần Nguyệt Sinh bọn người trong lòng đều dâng lên một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Nhìn càng là cổ quái địch nhân, thì càng nguy hiểm. Vô diện nhân, nhất quan tài. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ánh mắt biến đổi. Cái này không phải liền là lúc trước Đô Bối Luân đề cập với mình đến chuyện này. Lần kia thành Thanh Dương bách tính điên cuồng ra đường giết người sự kiện bên trong. Những cái kiêm màu trắng mặt người liền cùng những này vô diện nhân có chặt chẽ không thể tách rời liên lụy liên hệ. Sự tình lần này lớn. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm. Nhìn thấy bốn cái vô diện nhân xuất hiện, Tả Tông Hạo không có chút nào ngôn ngữ chi ý, trực tiếp thao túng bóng người một đao chém ra, muốn thử cái này đột nhiên xuất hiện đám quái nhân thực lực như thế nào. Đối mặt chín hoàn đại kim đao đánh tới, đứng ở hàng trước hai tên vô diện nhân trực tiếp một tay đưa ra, song trưởng cùng nhau đối đầu lưỡi đao, cưỡng ép bắt lấy lưỡi đao. Đem cho cố định ngay tại chỗ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống bao lâu. Tả Tông Hạo nắm chặt cột cờ quát. Lập tức chín hoàn đại kim trên đao lực đạo đống nhiên thêm, hai tên vô diện nhân dưới chân mặt đất nháy mắt liền nứt ra đại lượng khe hở, đồng thời hai chân cũng là không khỏi con queo. Lao tam lao tứ, nơi này từ chúng ta đỉnh lấy, các ngươi nhanh đi giải trừ phong ấn. Được. Đứng ở hàng sau hai người nháy mắt vứt xuống quan tài liền hướng phía hố to bên kia chạy tới. Không có hậu phương hai cái trèo trống. Quan tài nháy mắt rơi đập trên mặt đất, trực tiếp cho mặt đất phiến đá đập ra hai cái hố nhỏ. Cản bọn họ lại. Tả Tông Hạo lập tức đối bốn phía hô. Hắn thời khắc này tinh lực toàn bộ đặt ở đối phó kia hai cái vô diện nhân trên thân, mà đổi thành bên ngoài hai cái trong lúc nhất thời lại là không có bao nhiêu dư công phu lại đi ngăn trở, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến cái khác quan viên trên thân. Tần Nguyệt Sinh đưa tay từ thiên ma eo trong túi xuất ra kiểm chế yết hầu đeo lên trên cổ, lập tức liền hướng phía hố to bên kia phóng đi. Bây giờ tới cái này bốn cái vô diện nhân, cục diện đã coi như là rất không lạc quan, nếu là lại để cho bọn hắn đem phong ấn giải trừ, đem kia 13 cái đại quỷ tôn đầu lâu cho giải phóng ra ngoài, làm không tốt đêm nay thành Thanh Dương sẽ nên đón đổ thành tai họa ngập đầu. Tần Nguyệt Sinh người nhà, thân bằng hảo hữu tất cả đều cư trú ở trong thành, hắn tất nhiên là không thể để cho loại này thảm trạng tại trước mắt mình phát sinh. Linh Yến thân pháp thi triển đến cực hạn, không có mấy cái trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền đã đuổi kịp kia hai cái chạy đến hố to bên cạnh vô diện nhân, trực tiếp vung đao một đao chém về phía một vô diện nhân phía sau. Ừm. Vô diện nhân quay đầu, một tay cầm ra, lại là hoàn toàn không sợ Tần Nguyệt Sinh trên đao đao khí. Ngươi dám đến trở ngại chúng ta, chán sống không thành. Vô diện nhân lạnh nhạt nói. Cách tới gần, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện cái này hai người vô diện nhân mặc dù trên mặt nhìn trống rỗng, không có bất luận cái gì ngũ quan, nhưng ở cái cằm dưới đáy, lại mọc ra há miệng ra khang bên trong tất cả đều là răng nanh miệng rộng, bọn hắn tiếng nói cũng chính là từ nơi đó truyền tới. Ầm. Bắt lấy chấn tà đao nháy mắt, vô diện nhân trên cánh tay ống tay áo trực tiếp nổ tung, lộ ra hắn cánh tay. Phía trên kia lại mọc đầy lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp vảy màu xanh lam. Những này lân phiến lại là gồm có tương đương khả quan lực phòng ngự, trực tiếp đem Tần Nguyệt Sinh đao khí tổn thương cho hết ngăn cản xuống tới, không có để vô diện nhân nhận một điểm tổn thương. Thừa dịp tên này vô diện nhân tại ngăn chặn Tần Nguyệt Sinh thời điểm, một tên khác vô diện nhân nhanh chóng chạy đến bờ hố, nhìn xem thiên tỏa linh trận hơn ngàn đầu xiềng xích ngăn cản, hắn trực tiếp liền một đầu hướng phía đông đảo dây sắt đụng tới. Ầm. Đại lượng hỏa hoa nháy mắt ma sát mà ra, vô diện nhân hoàn toàn không cách nào vào tới thiên tỏa linh trận mảy may, ngược lại là đầu của hắn bị đốt một mảnh cháy đen, thậm chí còn xuất hiện đốt bị thương. Nhưng hắn căn bản không có muốn từ bỏ ý tứ, tiếp tục dùng đầu đối thiên tỏa linh trận tiến hành va chạm. Tại loại này kiên trì phía dưới, đầu của hắn vậy mà thật chui vào thiên tỏa linh trận phong tỏa ở trong. Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình, vội vàng hướng lên trước mắt cái này đang cùng mình chiến đấu vô diện nhân chính là dùng sức vừa hô. Đãng hồn hống tại kiềm chế yết hầu tập trung hạ, trực tiếp hóa thành một đạo thẳng tắp trạng sóng âm bắn về phía vô diện nhân bộ mặt. Vô diện nhân hoàn toàn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh lại đột nhiên đến một chiêu như vậy, nháy mắt đầu bị sóng âm bắn trúng, khoảnh khắc nổ tung lên. Đá văng ra thân thể người này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía thiên tỏa linh trận bên kia đi đến, chỉ thấy giờ phút này cái kia vô diện nhân đã nửa người đều chui vào thiên tỏa linh trận bên trong. Tần Nguyệt Sinh đưa tay cầm ra, liền muốn đem giá hỏa này cho từ thiên tỏa linh trận bên trong lôi ra ngoài. Nhưng lúc này, sau lưng đột có hai đầu cánh tay dùng sức bắt lấy Tần Nguyệt Sinh đuổi, không cho hắn lại hướng phía trước đi đến một bước. Tần Nguyệt Sinh nhìn lại, phát hiện đúng là đầu đều đã bị mình cho hoanh bạo vô diện nhân tại bắt lấy chính mình. Ừm. Loại thương thế này bình thường mà nói phóng tới bất cứ sinh vật nào trên thân, đều hẳn là đã sớm đã chết được không thể chết lại, nhưng là cái này vô diện nhân lại còn có thể động. Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, dự định đem cái này vô diện nhân hai tay chặt đứt, để tránh hắn lại đến ảnh hưởng chính mình. Khen. Nhưng mà sự tình lại vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh ngoài ý liệu, mình chấn tà đao vậy mà chặt không ngừng cánh tay của đối phương, vô diện nhân trên người những cái kia vảy màu xanh lam gồm có phi phạm cứng rắn độ. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, đành phải đưa tay đem cái này vô diện nhân nắm lên, dùng sức hướng phía nơi xa ném ra ngoài, đã tạm thời tiêu diệt không xong, vậy liền trước phóng tới một bên tốt. Tần Nguyệt Sinh lúc này quay đầu, lại kinh người phát hiện cái kia vô diện nhân đã hoàn toàn chui vào thiên tỏa linh trận bên trong, lập tức sắc mặt hắn đại biến, vội vàng đi tới. Liền gặp thiên tỏa linh trận cái trước tàn tạ lỗ hổng cực kỳ rõ ràng, kia vô diện nhân chính là từ cái này chui vào. Đáng chết. Tần Nguyệt Sinh vội vàng từ cái này lỗ hổng chui vào, dự định nửa đường cản lại cái kia vô diện nhân hành động. Nhảy lên nhảy vào đáy hố, Tần Nguyệt Sinh liền thấy kia vô diện nhân đang đứng tại cửa đồng phía trên, hiển nhiên là vừa mới đến nơi này không lâu. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chấn tà đao, ngươi cũng là quỷ tộc. Thiếu niên, tính mệnh kiếm không dễ, ngươi nếu là không muốn chết, liền tranh thủ thời gian rời đi đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Rõ ràng. Tần Nguyệt Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Cái trước vô diện nhân đều bị mình cho vừa hô đánh nổ đầu. Có thể thấy được những này vô diện nhân cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy vô địch, mặc dù thân thể của bọn hắn có kinh người lực phòng ngự, nhưng không có lân phiến bảo hộ đầu, lại là một cái rõ ràng nhược điểm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đại lực kim cương trưởng đánh ra, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đón lấy đối phương, vô diện nhân một thanh xé đi trên thân áo bào đen, cũng là nghênh đón tiếp lấy, đúng là muốn cùng Tần Nguyệt Sinh cận chiến vật lộn. Ầm. Tần Nguyệt Sinh một trưởng vô hướng vô diện nhân bộ mặt, lại bị đối phương dùng cánh tay cho ngăn cản xuống tới, như thế tiếp xúc song phương đều là không nhúc nhích tí nào, tại lực lượng trên phương diện lại có tương xứng trình độ. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt kinh ngạc, muốn biết mình bây giờ thế nhưng là 100 lực lượng A, cái này tờ mở còn có người có thể cùng mình đánh ngang. Cái này vô diện nhân thực lực là được khủng bố cỡ nào A. Còn tốt mình bây giờ trưởng thành đầy đủ cường đại, không phải nếu đổi lại là vừa mới tập võ lúc mình, đụng phải những này vô diện nhân còn không phải bị đối phương tại chỗ trực tiếp một trưởng vỗ thành thịt nát. Chương 134, Đồng Sừng Kim Quan. Ẩm, 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 Ẩm. Tần Nguyệt Sinh điên cuồng xuất trưởng, trọn vẹn đánh tới nội lực hao hết, vô diện nhân trên người lần phiến mới bắt đầu chốc ra, tại đại lực kim cương trưởng phía dưới, liền xem như gia hỏa này mạnh hơn, cũng được giải được cái gì gọi là nhất lưu tuyệt học. Đối với cái này vô diện nhân trong lòng thật sự là rung động đến có như hải trên mặt thổi lên mưa to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước mắt cái này nhìn hết sức trẻ tuổi nhân tộc tiểu tử, vậy mà bằng vào lực lượng liền có thể cùng mình chiến một cái bất phân cao thấp, loại chuyện này vô diện nhân chưa bao giờ từng gặp phải. Tại hắn trong ấn tượng, có thể đối địch với hắn nhân tộc cao thủ, đều là loại kia tóc trắng xóa lao đầu hoặc là chính vào đỉnh phong trung nhân nhân, làm sao có giống Tần Nguyệt Sinh còn trẻ như vậy nhân tộc cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn là chân chân chính chính đụng đến. Tần Nguyệt Sinh càng đánh càng mạnh, dù cho nội lực hao hết, hắn thể lực nhưng như cũ quần quận không ngừng vì hắn mang đến kinh người sức sống, khiến cho cùng địch nhân giao chiến càng lâu, thì càng hung mãnh rối tinh rối mù, vô diện nhân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Thiếu niên này thật là nhân tộc sao? Tần Nguyệt Sinh cảm nhận được mình dần dần tăng lên trạng thái, liền trong lòng biết đây là mình lực lượng tiên phú, nhân tiên võ đạo tại bắt đầu có hiệu lực. Nhân tiên võ đạo hiệu quả một trong, chính là khi Tần Nguyệt Sinh thân ở vào trạng thái chiến đấu lúc, toàn thuộc tính sẽ tăng lên 20%, cái này thế nhưng là một cái tương đương khoa trương tăng phúc, đủ để cho Tần Nguyệt Sinh tại trong chiến đấu thực lực bạo tăng, trực tiếp nghiền ép thậm chí là nghiền nát cùng trình độ địch nhân. Vướng! Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, lúc này hổ hạc chết mai thủ cầm nã mà ra, bắt lấy vô diện nhân cánh tay liền nghịch hướng một chiếc, dự định cưỡng ép đem bẻ gãy, lấy suy yếu đối phương thực lực. Vô diện nhân tự nhiên cũng không phải hạ người bình thường, trở tay chế trụ Tần Nguyệt Sinh cổ tay, liền dự định lấy cầm nã phá giải cầm nã, hậu phát chế nhân. Đúng lúc này Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên há mồm phát ra đãng hồn hống, một đạo âm bổ tổng lúc bắn ra, nhưng kinh người lại là, vô diện nhân đồng thời nháy mắt tránh ra bên cạnh đầu, phảng phất sớm biết như thế sớm dự phán, nhẹ nhõm tránh thoát Tần Nguyệt Sinh một chiêu này. Ta vừa mới đã nhìn đến. Vô diện nhân cười toe toét cái cằm chỗ miệng rộng, ngươi dùng chiêu này đã thương đệ đệ của ta. Đầu của hắn đã bị ta cho đánh nổ, ngươi sớm muộn cũng sẽ là kết cục này. Tần Nguyệt Sinh hai tay bộc phát, trực tiếp một cái ném qua vai đem vô diện nhân cho nện đến trên mặt đất, cùng mặt đất cửa đồng va chạm ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức, Tần Nguyệt Sinh chính là song quyền đánh tung, giống như máy đóng cọc điên cuồng hướng vô diện nhân trên đầu đánh tới. Vô diện nhân đau khổ chống cự, đột nhiên không hiểu liền nghiêng đầu đối cửa đồng đại thổ một ngụm máu tươi. Cái này miệng huyết ngoài ý muốn nhiều, trọn vẹn phun ra xa hơn 2 trượng. Tần Nguyệt Sinh lập tức trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt, vội vàng bóp lấy vô diện nhân cổ, ngăn cản hắn tiếp tục như vậy phun máu xuống dưới. Nơi đây chính là phong ấn chỗ, ai cũng không biết cụ thể là cái gì tình huống, vạn nhất để cái này vô diện nhân như thế gây sự xuống dưới, đến thời điểm đem phong ấn cho phá vỡ liền xong đời. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đem vô diện nhân cổ gắt gao đè lại, há mồm liền định đem hắn đầu cho đánh nổ, sau đó mang ra hố to dưới đáy. Vô diện nhân bỗng nhiên một đầu gối đụng trúng Tần Nguyệt Sinh ngực, đồng thời khuỷu tay phải dùng sức quét ngang mà ra, trực tiếp đánh trúng Tần Nguyệt Sinh gương mặt, song trọng công kích phía dưới, Tần Nguyệt Sinh bàn tay lại là có chút thư giãn một chút. Thừa dịp thời cơ này, vô diện nhân thân thể dùng sức uốn éo, nháy mắt liền thoát khỏi Tần Nguyệt Sinh khống chế. Hô! Chỉ gặp hắn cái cằm chỗ miệng bỗng nhiên phun một cái, đại lượng sương mù màu lục phun ra ngoài, lập tức liền hiện lên hình quạt hướng phía trước tràn ngập ra đi. Tại sương mù màu lục bên trong, không ngừng ngưng hóa ra các loại dã thú, độc trùng thân ảnh, Tần Nguyệt Sinh vặn bay, tổn hại cánh tay, tụ lực, lập tức đấm ra một quyền. Lập tức mãnh liệt quyền phong liền làm cuồng phong gào thét, trực tiếp như một thanh kiếm, rạch ra Tần Nguyệt Sinh phía trước sương mù màu lục, toàn bộ lục vụ hải bị một phân thành hai, ở giữa thành trống không khu, cái khác sương mù màu lục vãng hai bên lướt tới. Vô diện nhân trong lòng thất kinh, vội vàng ra tăng phun ra sương mù màu lục tốc độ, rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất ở sương mù màu lục ở trong. Giống. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đãng hồn hống mở đường, xung quanh sương mù màu lục nhao nhao tại sóng âm ở trong tán loạn, nhưng Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời lại là không thấy được vô diện nhân thân ảnh, lập tức trong lòng ám đạo không ổn, gia hỏa này khả năng đã đào tẩu nghĩ đến nên như thế nào mở ra phong ấn. Đối với giống vô diện nhân thần bí như vậy tồn tại, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không nghi ngờ bọn hắn có hay không mở ra thủ đoạn phong ấn. Lúc đầu những này vô diện nhân liền đã rất khó đối phó, nếu là lại nhiều ra 13 cái đại quỷ tôn, Tần Nguyệt Sinh chỉ là ngẫm lại đều có thể cảm nhận được loại tình huống này làm người tuyệt vọng khí tức. Làm việc. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh từ trong ngực lấy ra nhiếp hồn ma, đem nhích lại gần mình cánh tay phải, nhiếp hồn ma trực tiếp bao trùm cánh tay của hắn, vì Tần Nguyệt Sinh mang đến lực lượng mới. Đem nhiếp hồn thủ toàn lực đẩy về phía trước, mãnh liệt trưởng phong lập tức càn quét tứ khởi, một hơi đem tất cả lục vụ đô cho thổi tan không còn một mảnh. Kế trước đó tại Vẫn Tinh Sơn bên trong hấp thu không ít sơn tặc hồn phách, nhiếp hồn thủ bây giờ có thể vì Tần Nguyệt Sinh mang tới lực lượng ra chỉ lại là trở nên lớn hơn, lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh chính ở vào trạng thái chiến đấu, thời khắc này nhục thân thực lực đã đạt đến Tần Nguyệt Sinh hiện giai đoạn cực hạn. Khi tất cả sương mù màu lục tán đi, liền thấy vô diện nhân chính quỳ gối cách đó không xa một cái địa phương, hai tay không ngừng biến hóa các loại động tác. Tần Nguyệt Sinh căng thẳng trong lòng, vội vàng vào tới. Lúc đầu ta không cần làm như vậy, nhưng là hiện tại chỉ có thể như thế. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh chạy đến, vô diện nhân lạnh nhạt nói ra một câu không giải thích được ngữ, chỉ gặp hắn dưới thân đột nhiên đã tuôn ra đại lượng hắc khí, những hắc khí này không có qua mấy hơi liền biến thành từng giọt màu đen giọt nước rơi xuống cửa đồng phía trên, lập tức không ngừng hướng phía tứ phía bát phương khuyết tán ra. Dừng lại cho ta. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không ổn, vội vàng nhiếp hồn thủ cầm trong tay chấn tà đao, băng sơn bá đao toàn lực ứng phó, một đao đối vô diện nhân đầu chém qua. Trượng dài đao khí ngưng thực cơ hồ đều nhanh biến thành thực chất. Tần Nguyệt Sinh dưới tình thế cấp bách một đao kia lại là đem băng sơn bá đao cho thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Phốc phốc. Tại cuồng bạo cự lực phía dưới, một đao kia trực tiếp từ vô diện nhân đỉnh đầu một đường bổ đến bụng của hắn, dù là những cái kia nguyên bản cứng rắn lân thiến, cũng vô pháp ngăn cản Tần Nguyệt Sinh đao thế. Một phát bắt được vô diện nhân thân thể, Tần Nguyệt Sinh mở ra phân giải công năng. Là không, phân giải vô diện nhân. Xác suất thành công, 35-6%. Đều thụ đến loại trình độ này thương thế. Lại còn không hề chết hết, xác suất thành công còn thấp như vậy. Tần Nguyệt Sinh không khỏi kinh ngạc. Phải. Phân giải thành công, thu hoạch được sức sống trái tim ít một độc gan ít một lần phiến ít 100. Vô diện nhân thân thể nháy mắt biến mất, trên mặt đất nhiều một đống đồ vật. Còn không đợi Tần Nguyệt Sinh tới kịp đem toàn bộ nhặt lên, liền nghe dưới chân cửa đồng đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm, phảng phất có người ở phía dưới dùng thiết truy gõ lấy cái này phiến cửa đồng. Tần Nguyệt Sinh trong lòng một lộ bộ, cả người nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Mình giờ phút này liền thân ở vào hố to bên trong, nếu là phong ấn bị phá, những cái kia đại quỷ tôn chạy ra, cái thứ nhất đứng trước đến cái này khủng bố địch nhân liền sẽ là mình. Phong ấn sẽ không thật muốn giải trừ đi. Nghe cửa đồng phía dưới không ngừng vang lên thùng thùng âm thanh, Tần Nguyệt Sinh trong lòng bất an lại là càng ngày càng dày đặc. Hắn vội vàng cởi mình ngoại bào, một tay lấy phân giải vô diện nhân rơi xuống đồ vật đều cho bao vây lại, lập tức hướng phía hố to vùng ven bỏ lên. Hai tên vô diện nhân cùng Tả Tông Hạo chiến đấu lại là dần dần lâm vào thế yếu, bọn hắn chậm chạp không gặp hố to bên kia truyền đến động tĩnh, còn tiếp tục như vậy kế tiếp bị trùng công trảm hổ cục diệt sát nói không chừng chính là bọn họ. Đại ca, xem ra cần phải trước tiên đem ra già cho mời ra được. Một cái vô diện nhân nói. Được, nơi này ta trước kéo lấy, ngươi đi mời ra ra. Đi đầu nói chuyện tên kia vô diện nhân lập tức chạy đến đồng sừng kim quan bên cạnh, một tay lấy quan tài bên trên ống mực hát tuyến thoát đi. Lập tức song trưởng đối quan tài tấm vỗ, cả khối vách quan tài lập tức liền bay đến mấy trượng bên ngoài. Vâng! Một cỗ hắc khí nháy mắt từ trong quan phiêu tán mà ra, lập tức ở đây tất cả thất tinh giám quan viên trừ Tả con cóc, lưu ly trên bản lệ khí chỉ số đều đang nhanh chóng tiêu thăng. Tả Tông Hạo biểu lộ ngưng trọng, địa bộ này hiển nhiên là có một tôn đại quỷ muốn hiện thân, hắn nhập chức thất tinh giám hơn 20 năm, xử lý qua quỷ quái yêu dị số lượng đông đảo, khó mà đoán chừng. Giống trước mắt như thế lệ khí mãnh liệt đại quỷ. Hắn gặp phải số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạch tạch tạch. Phảng phất con rối tứ chi bị tách ra gãy thanh âm không ngừng vang lên, ánh mắt mọi người bên trong liền gặp một thân ảnh chậm rãi từ đồng sừng kim quan bên trong đứng lên. Mặt trái của hắn hoàn toàn bình dán tại trên bờ vai, cổ hốn cong ra một cái quỷ dị 90 độ, vậy mà là một vị dáng người khô gầy, nhưng lại rất cao vô diện nhân. Sao, làm sao có thể? Tề Phong sử dụng ra chó đen quyền pháp đem nhích lại gần mình thi nhân đánh bay. Một mặt khó có thể tin nhìn xem trong tay trừ Tả con cóc. Chỉ thấy phía trên trị số đã đột phá 2.000 đại quan. Trở thành thất tinh giám một thiềm quan viên cũng có một đoạn năm tháng. Tề Phong đây là lần thứ nhất nhìn thấy lệ khí đột phá 2.000 quỷ quái yêu dị, đồng thời nhìn cái này lệ khí tiếp tục lên cao xu thế, 2.000 còn vẹn vẹn chỉ là cất bước mà thôi. Kia đồng sừng kim quan ở trong vô diện nhân, tuyệt đối là một tôn hiếm thấy nguy hiểm khủng bố đại quỷ. Tả Tông Hạo vội vàng tăng lớn trong tay cường độ. Cái này ngắn ngủi một nén hương công phu không đến, biến số phát sinh lại là có chút nhiều, trước có quỷ tộc, vô diện nhân trình diện, hiện tại lại có cái này mới vừa từ đồng sừng kim quan bên trong bỏ ra tới mới vô diện nhân, cái này nếu là không tranh thủ thời gian tiêu diệt mấy cái chậm rãi áp lực, thật làm cho bọn hắn đem đại quỷ tôn cho phóng xuất ra, kia thành Thanh Dương liền thật xong đời. Trung công chẳng hổ, tự có thần uy. Tả Tông Hạo lập tức hét lớn một tiếng, đồng bền tại trên đài cao to lớn bán thân nhân ảnh nháy mắt liền ngưng thật rất nhiều, ngũ quan dần dần có thể thấy rõ ràng, đúng là một mặt phương chính, mày rậm mắt to trợn mắt đại hán. Các ngươi yêu tả loạn thế, khi chặt. Tả Tông Hạo ra lệnh một tiếng, bóng người hai tay cùng nhau nắm chặt chuôi đao, giơ lên cao cao, vượt qua đỉnh đầu, lập tức liền dùng sức hướng phía một vô diện nhân chỗ chém tới. Một đao kia giống như ông trời nổi giận, thiên kiếp giáng lâm. Kia vô diện nhân căn bản là không kịp trốn tránh, trực tiếp bị nhanh như lôi đỉnh cửu hoàn đại kim đao chém mất vững vàng. Một phân thành hai, một đao hai nửa. Chương 135, phong ấn núi lỏng. Ô ô ô. Khi nắp quan tài bị đẩy ra, cái kia vô diện nhân từ trong quan tài đứng lên thời điểm. Đại lượng màu trắng mặt người liền từ trong quan bay tán loạn mà ra, bốn phía phiêu tán. Mục tiêu của bọn hắn cực độ hỗn loạn, tức bắt đầu công kích thất tinh giám ở đây quan viên, cũng sẽ không bỏ qua những cái kia quỷ tộc. Tóm lại chính là không khác biệt xuất thủ, trong lúc nhất thời hiện trường không khỏi trở nên càng thêm hỗn loạn, Tề Phong chó đen quyền pháp không ngừng xuất thủ, để phòng ngừa màu trắng mặt người nhích lại gần mình. Gọn gàng mà linh hoạt chém giết một cái vô diện nhân, Tả Tông Hạo tiếp tục xuất kích, cái này đao thứ hai, lại là thẳng tắp hướng phía cái kia còn đứng ở đồng sừng kim quan bên trong vô diện nhân chém tới. Ra ra, đứng tại quan tài bên cạnh vô diện nhân sốt ruột hô. Ngay một khắc này, đứng trong quan tài cái kia vô diện nhân động. Hắn rội ra bàn tay khô gầy, lại cùng lấy thân thể của mình đi đón đỡ Tả Tông Hạo một đao kia. Ẩm. Cửu hoàn đại kim đao nặng nề cùng vô diện nhân bàn tay đụng vào nhau, lập tức một cỗ kinh nhân khí sóng khuyết tán mà ra, hướng phía bốn phía tràn ngập ra đi. Mặt đất phiến đá nhao nhao vỡ vụn, hơi nhỏ hơn một chút hòn đá bay thẳng dương thượng thiên, mấy cái thi nhân chưa kịp phản ứng liền bị khí lãng bao phủ, tại khí lãng ở trong toàn thân xương cốt nổ nát vụn, không có chút nào năng lực chống cự. Mới từ thiên tỏa linh trận bên trong chạy đến Tần Nguyệt Sinh vừa vặn liền nhìn đến cái này một màn, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nếu để cho hắn đến đứng trước trung công trảm hổ cục một đao kia, Tần Nguyệt Sinh nhất định là không dám trực tiếp lấy nhục thân làm tiếp xúc. Ẩm. 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 Tả Tông Hạo thấy cái này từ đồng sừng kim quan bên trong đứng lên vô diện nhân lại có thể ngăn cản được trung công trảm hổ cục, lúc này toàn lực thôi động đại trận, một đao lại một đao chém vào mà ra, rất có một bộ không đem người này chém chết không bỏ qua tư thế. Nhưng vô diện nhân cũng không phải hạ người bình thường, cùng Tả Tông Hạo trong lúc nhất thời lại đấu cái bất phân cao thấp, khó hòa giải. Hai người tại lúc này trực tiếp liền trở thành toàn trường trung tâm tiêu điểm, hắn hai ai thắng ai thua, thật to quyết định đêm nay sau cùng thế cục sẽ như thế nào, đến cùng là thất tinh giám trưởng khống toàn trường, vẫn là quỷ tộc nghịch chuyển, phóng xuất ra đại quỷ tôn lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tần Nguyên Sinh thừa dịp này lại đứng không thời gian, vội vàng ngồi xếp bằng tới đất bên trên bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, chuẩn bị đem nội lực khôi phục một chút. Vừa mới liên tiếp cùng hai tên vô diện nhân giao thủ, quá độ sử dụng đại lực kim cương trưởng quan hệ, hắn trực tiếp liền đem mình trong đan điền nội lực đều cho tiêu hao sạch, mặc dù nói không có nội lực Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ có được không tầm thường thực lực, nhưng nội lực tồn tại lại là có thể để chiến lực của hắn cao hơn một bậc, không thể coi thường. Giờ này khắc này, cơ hồ mỗi một cái thất tinh giám quan viên đều bị một quỷ tộc cho dây dưa đến, những này quỷ tộc thủ đoạn phong phú, tương đương không tốt đối phó, nếu là không có Tả Tông Hạo xuất thủ tương trợ. Chỉ sợ bằng vào những này thất tinh giám quan viên nội lực cảnh nhất trọng tả hữu thực lực, cũng không có cách nào tại thời gian ngắn bên trong nhanh chóng giải quyết hết mình đối thủ. Tề Phong cảnh giác nhìn đứng ở trước mặt mình đầu này dáng dấp cùng con rết giống như quỷ tộc, đối phương vốn là dự định chạy ra chính phủ, nhưng lại ở nửa đường ở trong bị hắn cưỡng ép cho chặn lại xuống tới. Có lẽ là Tề Phong hành vi kích phát ra tên này quỷ tộc hung tính, đối phương lập tức liền triển khai trận thế, không còn trốn tránh, trực tiếp cùng Tề Phong đấu lại với nhau. Tên này quỷ tộc thủ đoạn nhưng phải trách dị xảo trá, trong lúc xuất thủ cánh tay bên trong sẽ có đại lượng rắn độc chui ra, đối Tề Phong khởi xướng đánh lén cắn giết. Dù Tề Phong thân là thất tinh giám thành viên, nhiều bao nhiêu ít vẫn là có một chút áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, nhưng ở tên này quỷ tộc trước mặt, lại là bao nhiêu lộ ra có chút không quá đủ nhịn. Một không cẩn thận phía dưới, Tề Phong cánh tay nháy mắt liền bị một đầu màu ban rắn độc cho hung hăng cắn một cái. Mặc dù Tề Phong kịp thời một đao đem đầu này rắn độc đầu cho chặt xuống tới, nhưng trên cánh tay kia hai cái đã bắt đầu phát tím vết thương lại là có thể thấy rõ ràng. Đều chưa từng có nhiều phản ứng thời gian, Tề Phong chỉ chính cảm giác toàn thân tê dần, thân thể liền không tự chủ được ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia quỷ tộc hướng phía mình đi tới, chuẩn bị cho mình tính mệnh lấy xuống một kích cuối cùng. Lần này chết chắc. Tề Phong không đành lòng nhắm mắt lại. Ẩm. Đúng lúc này, chợt có một tiếng gió thổi đánh tới, liền nghe kêu thảm một tiếng, tên kia quỷ tộc lúc này che ngực, hai mắt phẫn nộ nhìn về phía trình phủ đại môn. Liền gặp một đám đạo sĩ nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến, cầm đầu thanh phong đạo sĩ trong tay nâng một khối bát quái gương đồng, hắn giơ lên tấm gương đối tên kia quỷ tộc vừa chiếu, liền có một chùm dị quang bay ra, chính giữa quỷ tộc đầu, trực tiếp đem tên này quỷ tộc đầu cho nổ chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy trên mặt kính lại thêm ra tới một cái khe, thanh phong đạo sĩ không khỏi đau lòng thở dài. Cái này đã là Tây Kỳ Sơn quan bên trong số lượng không nhiều pháp khí một trong, mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại có không nhỏ sử dụng đại giới. Cứu người. Thanh phong đạo sĩ nói. Hắn trên người mấy tên đạo sĩ lập tức chạy đến Tề Phong bên cạnh, hướng trong miệng hắn lấp một viên dược khí xông vào mũi đan hoàn. Viên này đan hoàn ăn vào, Tề Phong lập tức liền cảm thấy mình toàn thân đều dễ dàng hơn, tay chân tứ chi cũng dần dần bắt đầu khôi phục khí lực. Đa tạ mấy vị đạo trưởng tương trợ. Tề Phong vội vàng cảm kích nói cảm ơn. Không sao. Thanh phong đạo sĩ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trên đài cao to lớn bóng người cùng kia đang cùng cựu hoàn đại kim đao đối kháng cao gầy vô diện nhân, trên mặt tràn đầy rung động, đây cũng là chỗ nào xuất hiện quỷ tộc, lại có như vậy thực lực. Sư Minh, ngươi nhìn bên kia. Một đạo sĩ kinh ngạc hô. Thanh phong đạo sĩ vội vàng nhìn về phía hố to chỗ. Chỉ thấy chỗ kia địa phương, đang có ức chế không nổi hắc khí điên cuồng tuôn ra, mặc dù tình huống còn không phải rất nghiêm trọng, nhưng ai cũng biết mặc kệ tiếp tục kéo dài. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, làm không tốt phong ấn đêm nay liền thật muốn bị giải trừ. Các ngươi đi trợ giúp những người này, ta cùng Thanh Nguyệt, Thanh Thạch đi khống chế lại chỗ kia phong ấn. Thanh phong đạo sĩ lập tức làm xong đối sách, lập tức mang theo hai tên đạo sĩ hướng hố to bên kia chạy tới. Có Tây Kỳ Sơn quan các đạo sĩ gia nhập, trình phủ bên trong tình huống lập tức liền phải đến khống chế, vốn đang hơi chiếm thượng phong quỷ tộc trực tiếp đồng thời muốn đối mặt đến từ nhiều cái công kích của địch nhân. Tần Nguyệt Sinh đã toàn ngồi. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nhưng quay đầu nhìn lại, lại không thấy gì cả. Xuất ra trừ tà con cóc xem xét, lệ khí giá trị chính không ngừng lên cao, Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình, liền vội vàng đứng lên. Chẳng lẽ là cái kia vô diện nhân trước khi chết động tác, dẫn đến phong ấn xảy ra vấn đề. Tần Nguyệt Sinh rất là rung động, đưa tay xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, quả nhiên, liền gặp hố to ở trong hắc khí trùng thiên, nghiễm nhiên một bộ phong ấn xảy ra vấn đề dáng vẻ. Cái này, Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Rất nhanh, thanh phong đạo sĩ liền chạy tới, hắn từ mang theo người túi bên trong lấy ra để mà áp chế phong ấn đạo cụ, liền bắt đầu tại hố to phụ cận bố trí. Còn lại đạo sĩ cũng đều là như thế, Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy thanh phong đạo sĩ, lập tức nói ra, thanh phong đạo trưởng, cái này phong ấn là buông lỏng sao? Hẳn là dạng này, Tần công tử, vừa mới là có người động đậy cái này phong ấn à? Tần Nguyệt Sinh liền đem vừa mới mình cùng vô diện nhân tại đáy hố chiến đấu một chuyện nói ra. Thanh phong đạo sĩ một mặt ngưng trọng. Xem ra hẳn là kia quỷ tộc huyết dịch ảnh hưởng đến phong ấn ổn định, bọn hắn lần này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, thanh phong đạo sĩ bọn người dị thường bận rộn tại hố to phụ cận bố trí. Tần Nguyệt Sinh không hiểu cái này, cũng cắm không vào tay, không giúp được bận điệu, liền quay người hướng phía thất tinh giám quan viên bên kia chạy tới, dự định trợ giúp bọn hắn chém giết quỷ tộc, giảm bớt áp lực. Thi thai là một cái cao lớn màu xám mập mạp, đỉnh đầu mọc ra mấy cây con lông, hai mắt sâu rủ xuống. Miệng bên trong tất cả đều là phát hoàng giang hồ, nhìn có chút si ngốc mà cảm giác. Nhưng chính là như thế một cái nhìn cùng ngu ngơ giống như mập mạp, nhưng lại có một cái cực kỳ khủng bố nửa người dưới, hắn có hình quả lê dáng người, phần bụng cao cao nâng lên, phần bụng mặt ngoài vậy mà nứt có một đầu mấy thước dài vết nứt, không ngừng có các loại thi quỷ từ thể nội leo ra, giống như chó điên hướng phía trình phủ bên trong tất cả vật sống chạy tới. Khi Tần Nguyệt Sinh tiếp cận, lập tức liền có một đám thi quỷ vây quanh, cực kỳ điên cuồng huy động hai tay. Nào về phía Tần Nguyệt Sinh. Bực này thi quỷ đối với phổ thông bách tính đến nói, cơ hồ là không cách nào chiến thắng tồn tại, nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì người thường, liền gặp hắn một đao vung ra, nháy mắt đao khí như hồng, liên chạm mấy thi quỷ. Những này thi quỷ thân thể đều cực kỳ yếu ớt, liền xem như phổ thông binh khí đều có thể một kích chặt đứt, càng đừng nói là chấn tà đao bực này phá tà võ khí lại thêm đao khí gia trì, căn bản cũng không phải là loại này phổ thông thi quỷ có thể tiếp nhận. Tần Nguyệt Sinh một đường chém dưa thái rau, đại lượng thi quỷ tại dưới đao của hắn biến thành chân cụt tay đứt, thi thai thân ảnh liền bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Giống. Thi thai hét lớn một tiếng, nắm đấm giơ lên cao cao liền đối với Tần Nguyệt Sinh đập tới, Tần Nguyệt Sinh một đao bổ ra, nháy mắt liền đem nó toàn bộ cánh tay đều chém mất xuống tới. Cái này mập mạp quả thực có chút không có ước lượng chính rõ ràng thực lực, hắn hẳn là cùng bệnh ôn là cùng một chủng loại hình quỷ tộc, chiến đấu cũng không phải là bọn hắn am hiểu lĩnh vực. Nhưng chỉ cần để bọn hắn năng lực thiên phú hoàn toàn phát huy, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối phải so chiến đấu loại quỷ tộc càng thêm đáng sợ, càng thêm khiến người kiêng kỵ. Một cước đạp bên trên thi thai lồng ngực, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một đao cắm vào trong miệng, dùng sức xoắn nát chuyển động, chấn tà đao lưỡi đao nháy mắt liền từ thi thai cái hót xuyên qua mà ra, tại Tần Nguyệt Sinh bạo lực phía dưới huyết hoa bắn tung tóe. Nô! Thi thai rên rỉ một tiếng, có thể nhìn ra được gia hỏa này sinh mệnh lực vẫn là rất cường đại, bị Tần Nguyệt Sinh như thế một đao thống hạ đi, vậy mà còn có dễ rùa năng lực, hắn một phát bắt được Tần Nguyệt Sinh vòng eo, liền định đem hắn từ mình trên thân cho nhổ xuống tới. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, Tần Nguyệt Sinh nội lực chấn động, trực tiếp đem thi thai hai tay chấn khai, căn bản không có muốn rút ra chấn tà đao ý tứ, Tần Nguyệt Sinh nắm chặt chuôi đao dùng sức hướng phía dưới để ép, lập tức chấn tà đao một đường thẳng xuống dưới, từ thi thai miệng trực tiếp vạch đến hạ thể. Liền thấy thi thai bị mở ngực mổ bụng nháy mắt, đại lượng cùng phôi thai đồng dạng đồ vật từ trong cơ thể hắn chảy ra đến, lập tức liền giải đầy đầy đất. Một cỗ gây mũi mùi tanh lập tức liền tràn ngập tại không khí ở trong. Phốc phốc. Phốc phốc. Nam tại mình vũng máu ở trong thi thai run rẩy đung đưa mình hai tay, cuối cùng triệt để đã mất đi khí tức. Quỷ tộc nguy hiểm chỗ, Tần Nguyệt Sinh lại một lần nữa khắc sâu cảm thụ đến. Nếu như bọn này quỷ tộc lựa chọn trốn ở trong tối dùng năng lực của mình đối phó Thành Thanh Dương, đoán chừng Thành Thanh Dương đã sớm đã xong, đêm nay có thể đem bọn hắn toàn quân bị diệt tại nơi đây, đối với Thành Thanh Dương bách tính đến nói, là thật là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Tần Nguyệt Sinh rút ra chấn tà đao, dùng sức vứt bỏ phía trên huyết dịch, tiếp tục hướng phía kế tiếp quỷ tộc chạy tới. Tại trung công trạm hổ cục cùng cao gầy vô diện nhân đối kháng phía dưới, cái kia mở quán vô diện nhân căn bản là không chịu nổi bực này uy áp, tiểu liền dư chấn đều không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn cũng là hiểu được nếu như chính mình lại đợi tại nguyên chỗ, chỉ sợ đều không cần Tả Tông Hạo động thủ, hắn liền sẽ chết tại chấn động bên trong. Kết quả là cái này vô diện nhân lập tức hướng phía khu vực biên giới bỏ chạy, rất nhanh liền chạy đến tường viện phía dưới. Lúc đầu dự định là dùng ra ra thi thể tới đón đưa đại quỷ tôn, hiện tại sớm gọi lên ra ra, hy vọng đến thời điểm tiếp dẫn sẽ không ra cái gì đường rẽ. Vô diện nhân tự đủ. Phong ấn mở ra sao, ngươi liền muốn tiếp dẫn đại quỷ tôn. Tự nhiên là. Vô diện nhân đột nhiên dừng lại, hiện tại là ai tại nói chuyện với mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại tường viện phía trên, chẳng biết lúc nào lại đứng một già một trẻ hai tên ăn mày, lúc này cái kia lão khất cái đang túi đầu cười tủm tỉm nhìn xem mình, một mặt người vật vô hại. Vô diện nhân nháy mắt vọt lên một trường vô ra, năm ngón tay liền hướng phía lão khất cái chán vô tới. Táo bạo, quá táo bạo. Liền thấy lão khất cái tiện tay vung lên, vô diện nhân chủ động xuất kích vận tốc độ có bao nhanh, hắn bị đánh bay lúc tốc độ liền còn phải lại nhanh hơn gấp đôi. Ẩm. Một hơi công phu, người bên ngoài thậm chí liền tình huống đều nhìn không rõ ràng. Vô diện nhân liền đã cả người đập xuống đất, ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Táo bạo, làm gì phức tạp như vậy đâu. Lao khất cái thảnh thơi ngồi xuống tới, an vị tại đầu tường, mà hắn trên tay nắm tên tiểu khất cái kia thì ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Thấy Lao khất cái đến tiếp sau không tiếp tục muốn xuất thủ ý tứ, vô diện nhân lúc này mới ngừng mình dự định muốn cùng đối phương cá chết lưới rách suy nghĩ. Hắn phi thường cảnh giác từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng rời xa cái này địa phương. Lao khất cái con mắt đều không nhìn hắn một chút, mà là nhiều hứng thú nhìn qua hố to trên không cười nói, mau ra đây đi, đừng để chúng ta lâu. Tả Tông Hạo toàn lực phía dưới, càng không có cách nào dung chuyển cao gầy vô diện nhân mảy may, hắn tựa như là một khối ở vào chiều cường bên trong đá ngầm, mặc cho thủy chiều cọ rửa chi thế cỡ nào hung mãnh, ngươi lại không cách nào dung chuyển hắn một tơ một hào. Bực này tình huống quả thực để Tả Tông Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, trung công trạm hổ cục là hắn đủ khả năng sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất. Cái này đột nhiên từ đồng sừng kim quan bên trong bỏ ra tới vô diện nhân có thể đối cứng trung công trạm hổ cục, quả thực nếu như hắn vạn lần không ngờ. Theo vô diện nhân một bước từ trong quan tài đi ra, tựa như là trói buộc triệt để bị tiêu trừ, vô diện nhân toàn thân khí thế đại biến, mắt trần có thể thấy hắc khí tại quanh người hắn hiện hiện, hắc khí bên trong, từng trương màu trắng mặt người gào thét mà ra, tại trên bầu trời điên cuồng xoay quanh bay múa, thanh thế nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Bước ra một bước, vô diện nhân hai tay đều có một đạo tử sắc ma vòng hiện hiện, trực tiếp vọt tới cửu hoàn đại kim đao. Vâng! Cửu hoàn đại kim đao lại hiện lên không địch lại chi tướng, lưới đao chố nháy mắt bắt đầu băng liệt, cuối cùng đập ra một cái đại lỗ hổng. Phúc! Trên đài cao Tả Tông Hạo tùy theo thân thể chấn động, không khỏi đại lui ba bước, đồng thời trong miệng thốt ra một ngụm lao huyết, trọn vẹn bay vụt ra nửa trượng xa. Tả Tông Hạo như thế, kia trung công pháp tướng lập tức liền ảm đạm không ít, bộ dáng cũng là như ban sơ như vậy, trở nên nhìn không rõ tướng mạo. Tần Nguyệt Sinh khó có thể tin nhìn xem cái kia cao gầy vô diện nhân, trung công chạm hổ cục uy lực hắn là thấy tận mắt, chạm một cái vô diện nhân dễ dàng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng chính là dạng này khu tà đại trận lại không địch lại cái kia vô diện nhân. Cái này còn có ai có thể đối phó a? Cao gầy vô diện nhân trực tiếp hướng phía đài cao đi đến, tầm nhìn phi thường rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua Tả Tông Hạo đường sống. Mà nhìn xem cái này đại địch dần dần tới gần, Tả Tông Hạo trên mặt không sợ hãi chút nào hoảng sợ chi ý, ngược lại càng thêm khí thế lăng lệ. Thất tinh giám quan viên, cả đời trừ tà trừ quỷ giết yêu, không phải người giết quỷ, chính là quỷ giết người. Tả Tông Hạo sống đến bây giờ, cả đời giết quỷ vô số kể, sớm đã không còn sẽ đối với sinh tử sự tình cảm thấy e ngại. Giờ này khắc này, làm thất tinh giám đồng thiểm quan viên, hắn ý nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, cạo chết cái này thực lực không biết sâu cạn vô diện nhân. Chỉ gặp hắn một lần nữa nắm chặt đại kỳ, trực tiếp nhảy xuống đài cao quát lớn, thiên binh. Lập tức trước đó bị Âu Dương Hạo Thần giết chết sát thiểm quan viên trên thân bộ kia kim quang áo giáp nháy mắt tự động chốc ra, nhao nhao hướng phía Tả Tông Hạo chỗ bay tới, từng khối một lần nữa tại hắn trên thân chắp vá thành áo giáp, đem sấn thác giống như thiên binh hạ phàm, thần uy cái thế. Lên nào. Tả Tông Hạo lại vung đại kỳ, trên bầu trời đoàn tụ đao khí, vận sức chờ phát động. Địa võng. Vô diện nhân chỗ đi qua, mặt đất đều bắt đầu biến hình, dính mềm mặt đất bắt đầu thôn phệ lấy vô diện nhân hai chân, tại đem hắn hướng phía dưới kéo kéo. Mượn thanh vận. Khối kia quan ấn nháy mắt phi toa mà ra, lơ lửng đến Tả Tông Hạo đỉnh đầu ngay phía trên, một đạo màu cam quang mang từ quan ấn ở trong tảng ra, bao phủ lại Tả Tông Hạo toàn thân. Hết thảy thủ đoạn đều ra chỉ ở bản thân, Tả Tông Hạo lập tức cầm cờ xông ra, lấy cờ nhọn như hàn mang điểm hướng vô diện nhân trai lơ. Trôi này cờ xí đầu mút chỗ lại như trường thương, hoàn toàn có thể thay mặt làm thương mà dùng. Tại Tả Tông Hạo nội lực cảnh tam trọng khổng lồ nội lực quán chú phía dưới, cờ xí trực tiếp bắn ra một đạo so cả trôi cột cờ đều dáng dấp thương khí, Tả Tông Hạo chỗ qua địa, mặt đất nhao nhao vỡ vụn, tại thương khí lướt qua về sau đổ sụp. Chúng nhân chú mục phía dưới, cây thương này rốt cục đụng phải vô diện nhân thân thể. Cùng lúc, nửa không trung cái kia đạo đao khí hô chi chẳng hạn, chính giữa vô diện nhân đỉnh đầu. Bạch. Thương khí cùng vô diện nhân tiếp xúc, đối phương trên thân áo bào đen nháy mắt tan rã sụp đổ, từng mảnh vảy màu xanh lam không ngừng chốc ra, lại là không địch lại Tả Tông Hạo mang đến áp lực. Vô diện nhân hai tay ma vòng chém ra, lập tức thương khí trực tiếp từ đó cắt đứt, tại ma vòng phía dưới tán loạn. Ầm. Cái kia đạo đao khí muốn chém chúng vô diện nhân đỉnh đầu nháy mắt, những hắc khí kia bên trong phiêu tán ra màu trắng mặt người nhao nhao nên đón ngăn cản, lại cùng đao khí tương xứng. Trong lúc nhất thời ai cũng không áp chế nổi ai. Tả Tông Hạo một tay vung chỉ, bắt đầu ảm đạm bóng người lần nữa chém ra hắn trong tay cửu hoàn đại kim đao. Đây là Tả Tông Hạo mãnh liệt nhất một lần bộc phát, muốn đem vô diện nhân triệt để hủy diệt. Khi cửu hoàn đại kim đao bổ về phía vô diện nhân nháy mắt, dị biến đột phát. Từ vô diện nhân thể nội đột nhiên bộc phát ra đại lượng ma vòng, những này ma vòng không khác biệt hướng phía tứ phía bát phương bay vụt, trong đó có hai đạo liền bay về phía Tả Tông Hạo chỗ. Ầm. Thứ một đạo ma vòng đánh trúng Tả Tông Hạo trên thân áo giáp, lập tức kim quang ảm đạm, áo giáp nước toát ra đại lượng năng ấn. Đạo thứ hai ma vòng giáng lâm, Tả Tông Hạo hoàn toàn không có phản ứng cơ hội, khi một đạo tử quang hiện lên, hắn toàn bộ cánh tay trái lên tiếng liền rơi xuống đến trên mặt đất. Chương 136, nâng lên đại kỳ. Một tay bị chặt, Tả Tông Hạo nháy mắt sắc mặt đại biến, trực tiếp liền tái nhợt rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũ một tay cầm cờ, tiếp tục cùng vô diện nhân giao thủ. Tại trung công trảm hổ cục trợ lực phía dưới, cửu hoàn đại kim đao cùng vô diện nhân ma vòng không đoạn giao kẹp va chạm, Tả Tông Hạo lấy thương khí hợp với phụ công, nhưng ngay cả như vậy, nhưng như cũ lộ ra không phải vô diện nhân đối thủ. Này trong thân thể vung bắn ra ma vòng không gì không phá, để người thấy chi trong lòng liền không khỏi kiếp phù du ra một cỗ cảm giác bất lực. Tả Tông Hạo lấy nội lực phong bế mình chảy máu vết thương, tìm một cơ hội trực tiếp giết tới vô diện nhân bên cạnh thân, lúc này một tay run cờ, đại lượng nội lực tuôn ra rót mà ra. Lập tức liền gặp không khí trực tiếp biến thành một mảnh dây xanh đại dương mênh mông, đại lượng dây xanh như kiếm như châm giống như nương theo lấy cờ xí mà đi, núi thở sóng thần bao phủ hướng về phía vô diện nhân bản thể. Ầm, 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 ầm. Đây là Tả Tông Hạo một kích toàn lực, vô diện nhân trên thân nháy mắt lân phiến nhanh chóng chốc ra, tại dây xanh như mưa rào đả kích xuống xuất hiện từng cái lít nha lít nhít sợi tóc trống rỗng, trong chốc lát vô diện nhân liền toàn thân bị bạo soát một lần. Đại lượng huyết dịch từ lỗ chân lông ở trong dâng trào. Khi cờ xí bén nhọn đầu thương sắp đâm trúng vô diện nhân đầu nháy mắt, vô diện nhân đột nhiên động. Hắn một phát bắt được cột cờ, trong tay to lớn lực đạo, một mực ngăn chặn lại cờ xí tiến lên chi thế, lại để Tả Tông Hạo từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến thêm mảy may. Cách. Theo vô diện nhân dùng sức bóp, trên cột cờ lập tức liền nổi lên một đầu vết rách. Cái gì? Tả Tông Hạo kinh hãi. Cái này chủ trận đại kỳ sử dụng chất liệu thế nhưng là cực kỳ chân quý chi sắt, cứng rắn độ ở xa sắt thường mấy lần, vậy mà trực tiếp liền bị trước mắt cái này quỷ tộc cho bóp nát. Không đợi Tả Tông Hạo chấn kinh, Vô diện nhân năm ngón tay tiếp tục dùng sức, theo két một tiếng vang lên, cả cán đại kỳ nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, biến thành một chỗ vụn sát, mà mặt cờ thì là nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất. Vô diện nhân bước ra một bước, một quyền mãnh liệt đánh ra. Tả Tông Hạo tránh không kịp, trực tiếp bị chính diện oanh trúng lồng ngực, liền xem như có nội lực bảo hộ đều vô dụng, hắn lập tức cả người giống như đạn pháo thẳng tắp bay ngược mà ra, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, đâm đầu vào tòa nào tháp cao. Oanh! Tả Tông Hạo cả người trực tiếp liền khảm vào đi vào, trong lúc nhất thời cũng không biết sống hay chết. Theo chủ trận đại kỳ bị hủy, trung công trạm hổ cục cũng là tùy theo không còn sót lại chút gì, kia to lớn bán thân nhân ảnh chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung ở trong. Nhân tộc liền xem như sẽ mượn nhờ đồ vật, cũng vẫn là như vậy nhỏ yếu. Đứng tại khu vực biên giới vô diện nhân nhìn xem biến mất trung công trạm hổ cục cười to nói, dưới mắt các ngươi những này nhân tộc ngay cả cường đại nhất thủ đoạn đều bị hủy, ta nhìn các ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta giải khai phong ấn. Vô diện nhân lập tức đi đến cao gầy vô diện nhân bên người, dạng này vừa so sánh, giữa hai người chênh lệch lập tức liền thể hiện ra ngoài. Cao gầy vô diện nhân trọn vẹn so cái này vô diện nhân cao hơn hai cái đầu. Đồng thời trên người lần phiến càng thâm thúy hơn rộng lớn. Ra ra, đi mở ra phong ấn, chúng ta cũng nhanh muốn tiếp đón được đại quỷ tôn. Vô diện nhân kích động nói. Cao gầy vô diện nhân nghe vậy trực tiếp liền hướng phía hố to bên kia đi đến. Thanh phong đạo sĩ chính mắt thấy Tả Tông Hạo bị đánh bại, trung công trảm hổ cục bị phá, này lại nhìn thấy cao gầy vô diện nhân chính hướng phía nhóm người mình bên này đi tới, trên mặt lập tức liền không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Mình có bao nhiêu ít thực lực, thanh phong đạo sĩ lại quá là rõ ràng. Hắn phi thường rõ ràng chính mình căn bản không thể lại là cái này cao gầy vô diện nhân đối thủ, một khi giao thủ, nháy mắt lạc bại tuyệt đối là duy một chút trợ. Nhưng là làm Tây Kỳ Sơn quan đạo sĩ, ngăn cản thành Thanh Dương phong ấn không bị mở ra là trách nhiệm của bọn hắn, thanh phong đạo sĩ yên lặng lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, mấy vị sư đệ, các ngươi tiếp tục ngăn cản phong ấn nối lỏng, ta đi giúp các ngươi ngăn cản một hồi. Thanh phong sư huynh, chúng ta đi chung với ngươi đi, ngươi không phải cái này quỷ tộc đối thủ. Một đạo sĩ vội vàng nói. Đúng vậy a Thanh Phong sư huynh, nếu là giết không chết cái này quỷ tộc, tạm thời ổn định lại phong ấn thì có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn không phải sẽ bị hắn cho mở ra, mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng với ngươi. Lập tức tất cả Tây Kỳ Sơn quan đạo sĩ nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình xuất ra mình trên người đạo kiếm cùng pháp khí, chuẩn bị cùng cao gầy vô diện nhân làm liều chết một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước, đem những đạo sĩ này đều cho ngăn cản xuống tới. Các vị đạo trưởng tiếp tục đi ổn định phong ấn đi, việc này giao cho ta liền tốt. Thanh phong đạo sĩ trần chờ nói, tần công tử. Thanh phong đạo trưởng không cần nói thêm nữa, nếu là phong ấn bị phá, thế cục đồng dạng khó mà khống chế, chúng ta từng người tự chiến. Tần Nguyệt sinh quát, đầu cũng không trở về liền hướng phía kia cao gầy vô diện nhân vào tới. Nhìn xem Tần Nguyệt sinh bóng lưng, thanh phong đạo sĩ không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa đầu nhập đến ổn định phong ấn làm việc ở trong. Bái dưỡng nguyên công ban tặng. Tần Nguyệt Sinh khôi phục nội lực tốc độ tương đương nhanh chóng, vừa mới kia một nhất thời đả tọa hồi khí, hắn nội lực liền đã khôi phục đến 7-8 phần, đại chiến một trận ngược lại là không có vấn đề gì. Bạch Hạo, Tề Phong bọn người khiếp sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, ngay cả Tả Tông Hạo loại này nội lực cảnh tam trọng cao thủ đều thua ở cái này vô diện nhân thủ hạ, Tần Nguyệt Sinh cái này nội lực cảnh nhất trọng đi lên lại có thể nhấc lên sóng gió gì, đây không phải muốn chết sao? Ngồi tại trên đầu tường lao khất cái nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh lập tức bật cười, ai? Vị tiểu ca này cũng tại à, thú vị, thật sự là có duyên phận, lại gặp mặt. Tả Tông Hạo cùng cao gầy vô diện nhân một trận chiến, toàn bộ hành trình Tần Nguyệt Sinh đều xem ở trong mắt, hắn tại nội lực cảnh giới bên trên có lẽ không kịp Tả Tông Hạo, nhưng bàn về năng lực thực chiến, Tả Tông Hạo lại là xa xa không kịp chính mình. Dù sao Tần Nguyệt Sinh lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn ba loại chiến đấu thuộc tính đều lấy đạt đến hiện giai đoạn cực hạn, lại có hai cái màu cam thiên phú gia trì, thực lực chỗ nào là dùng thường nhân ánh mắt có thể lý giải. Trận chiến ngày hôm nay, rốt cục đáng giá Tần Nguyệt Sinh toàn lực ứng phó một lần. Hô! Cao gầy vô diện nhân một trưởng vỗ ra, tựa như là tiện tay đuổi đi trước mắt mình một con kiến, thẳng tắp hướng Tần Nguyệt Sinh đầu lâu đánh tới. Một trường này chưa tới gần liền có lực gió gào thét, phá tại người trên mặt ẩn ẩn có ma sát sau bỏng, hiển nhiên lực đạo không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh không chút nào yếu thế, trở tay chính là một phát đại lực kim cương trưởng đánh ra. Ẩm! Song trưởng va chạm, lại có tiếng len ken vang lên. Liền gặp cao gầy vô diện nhân cánh tay run lên, lập tức đại lui một bước, lúc này mới có thể ổn định lại thân thể của mình. Thấy cảnh này, ở đây mọi người không khỏi nhao nhao sững sờ, trong đó lại lấy vô diện nhân kinh ngạc nhất. Muốn biết vừa rồi, cao gầy vô diện nhân thế nhưng là đối cứng trung công trạm hổ cục cửu hoàn đại kim đao mà không có áp lực chút nào, liền xem như Tả Tông Hạo toàn lực ra hết, cũng không có làm được để cao gầy vô diện nhân xê dịch nửa tấc. Nhưng bây giờ, Tần Nguyệt Sinh vậy mà chỉ dựa vào một trưởng liền làm đến. Căn bản không có ý định cho cao gầy vô diện nhân cơ hội thở dốc, Tần Nguyệt Sinh lúc này băng sơn bá đao toàn lực mà ra, nháy mắt liền thấy như sóng biển đao khí phô thiên cái địa bổ về phía cao gầy vô diện nhân toàn thân các nơi, băng sơn bá đao tự mang phá giáp hiệu quả, tại Tần Nguyệt Sinh một thân quái lực cùng nội lực phía dưới, cao gầy vô diện nhân trên người những cái kia lân phiến cũng ngăn cản không nổi cái này lực lượng cuồng bạo, nhao nhao vỡ vụn chốc ra. Lúc này những cái kia tại hắc khí ở trong phiêu động màu trắng mặt người đại lượng tuân hướng Tần Nguyệt Sinh, làm bộ liền định đem cho bao khỏa bao phủ lại. Nhưng thật tình không biết, bây giờ Tần Nguyệt Sinh trong tay nắm giữ đến trừ tà thủ đoạn thế nhưng là lại nhiều cực kỳ. Đưa tay gỡ xuống trên cổ kiềm chế yết hầu, Tần Nguyệt Sinh lúc này lên tiếng vừa hô. Ông! Lập tức nộ hống thiên tôn pháp tướng dây lát hiện, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với tứ phương giống to, mắt trần có thể thấy sóng âm quần quận như nước thủy triều, khuyết tán tứ phương. Tất cả màu trắng mặt người nhao nhao tại trận này sóng âm ở trong kêu rên tán loạn, ngay cả cao gầy vô diện nhân trên thân phát ra lệ khí đều vì vậy mà ảm đạm không ít. Đãng hồn hống đại viên mãn chi cảnh. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh sau lưng cái kia đạo nộ hống thiên tôn pháp tướng, Bạch Hào rung động miệng không khép lại. Tần Nguyệt Sinh chi cho nên sẽ cái này đãng hồn hống chi thuật, vẫn là xuất từ hắn chi thủ, mặc dù trước đó hắn phải bàn giao từ tiến, căn dặn Tần Nguyệt Sinh gọi hắn hảo hảo luyện tập đãng hồn hống. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Tần Nguyệt Sinh đều đã đem cho học đến đại viên mãn cảnh giới, cái này thế nhưng là chính Bạch Hào đều không có làm được sự tình. Mình đem ghi lại đãng hồn hống phương pháp tu luyện thất tinh bảo điện đưa cho Tần Nguyệt Sinh mới trôi qua bao lâu. Kẻ này thiên phú yêu nghiệt như thế, sợ không phải tuyệt thế thiên tài a. Bạch Hào nhịn không được cả kinh nói. Cao gầy vô diện nhân mãnh nhảy ra, một cước đạp hướng Tần Nguyệt Sinh lồng ngực, liền thấy Tần Nguyệt Sinh lấy chấn tà đao ngăn lại, đem kiểm chế yết hầu một lần nữa đeo lên cổ. Chống ra tay nháy mắt liền hiện lên cổ tay chặt tư thế, đối vô diện nhân bắp chân bổ xuống. Một kích này vừa nhanh vừa độc, chỉ thấy bổ chúng nháy mắt, vô diện nhân toàn bộ bắp chân trực tiếp uốn cong, tuy nói không có đứt gãy, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng đến hắn hành động. Tần Nguyệt Sinh càng đánh càng hăng, vô diện nhân ngược lại là liên tục bị quản chế, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Đây là ai đều không thể nghĩ tới tình huống, đánh bại Tả Tông Hạo vô diện nhân tại bọn hắn trong lòng sớm đã tiềm thức thành toàn trường đứng đầu vô địch tồn tại. Này lại đột nhiên bị một cái vô danh tiểu bối hành hung, lại là để bọn hắn không biết nên nói những gì. Nhưng mà cao gầy vô diện nhân nhất khiến người kiêng kỵ địa phương cũng không phải là thể phách của hắn cùng lực lượng. Xoát, xoát, liền gặp cao gầy vô diện nhân đột nhiên hai tay vung ra, hai đạo màu tím sậm ma vòng nháy mắt từ bàn tay hắn trong lòng bắn ra, trong chớp mắt liền đã gần kề đến Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Khen, chân tà đao chịu loại kém một đạo ma vòng. Lập tức đao trên thân liền nhiều hơn một đầu phát ra khói xanh lượn lờ vết rách. Khen. Đạo thứ hai ma vòng theo sát mà tới, tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, cho tới nay đều tại cùng mình kề vai chiến đấu chấn tà đao đống nhiên đứt gãy, nguyên bản liền từng đứt đoạn một lần, không có mũi đao chấn tà đao lần này triệt để trở nên chỉ còn lại có một nửa. Tần Nguyệt Sinh căn bản không kịp đáng tiếc, tiếp theo hơi thở hướng thẳng đến bên cạnh né tránh, liền thấy một đạo ma vòng vô thanh vô tức bay qua hắn vừa mới chỗ đứng chỗ. Dù là Tần Nguyệt Sinh thân thể có thể chống cự đao thương chặt đâm, giờ này khắc này hắn cũng không dám thử đi chống cự một chút vô diện nhân ma đến phiên ngọn nguồn đến cỡ nào cường đại, làm không tốt chính là cả người thủ chỗ lạ hạ tràng. Hưu, thấy hoa mắt, vô diện nhân nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước người, hai tay đều cầm một đạo ma vòng đối thủ cấp của hắn chặt xuống dưới. Nguy cơ sinh tử trước mắt, trước đó một mực thu hồi ngụy trang nhiếp hồn ma đột nhiên ngưng hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại Tần Nguyệt Sinh thân thể chính phía trước. Ông. Cự thuẫn cùng ma vòng tướng ma sát, ngược lại để Tần Nguyệt Sinh tạm hoãn thở ra một hơi, lúc này tay phải vươn vào thiên ma eo túi, từ đó lấy ra vừa rồi viên kia phân giải đến, còn chưa tới kịp phục dụng vô diện nhân trái tim. Dùng sức đẩy ra, quả nhiên bên trong cũng là có đáy lòng tồn tại, Tần Nguyệt Sinh lập tức miệng lớn uống vào. Toàn năng tinh túy 5000. Cho ta dung hợp thiên phú. Tần Nguyệt Sinh lúc này điều ra siêu cấp máy phụ trợ, lựa chọn hướng lực lượng thuộc tính phía trên lại bước ra một bước. Là không. Tiêu hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy, dung hợp lực lượng thiên phú nhân đạo võ tiên. Vâng. Dung hợp thành công, mệnh tinh sinh ra, nhân đạo võ tiên tinh tướng. Tại người bình thường không thấy được trong tầm nhìn, từ Tần Nguyệt Sinh thể nội đột nhiên bắn ra một đạo trùng thiên kim quang, thẳng lên vân tiêu. Kim quang tại không trung đống nhiên nổ tung, lập tức liền biến thành 8 đầu quang hoa hướng phía tứ phương khuyết tán ra, nháy mắt bao trùm mất thành thanh dương trên không cả mảnh trời màn. Thành thanh dương bên ngoài, một thân đạo phục, eo treo tử kim hồ lô. Cầm trong tay phất trần, đang định leo tường vào thành hoàng đình lập tức ngừng bước chân, vội vàng ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy thành thanh dương phía trên, một viên kim sắc cựu giác sao trời có thể thấy rõ ràng. Tại ngôi sao này phía trên, chính đứng ngạo nghễ lấy một đạo bàng bạc như núi, bệ nghệ chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh. Hoàng đình vốn định nhiều hơn quan sát một hai, nhưng chợt cảm thấy hai mắt tê dần, vội vàng liền túi đầu nhắm mắt lại, nhưng là thì đã trễ. Liền gặp cặp mắt của hắn ở trong trực tiếp chạy xuống hai đầu huyết lệ, lại là bởi vì vừa mới vô tình nhìn thẳng trên trời viên kia ngôi sao màu vàng mà đả thương con mắt. Hắn mau từ trong ngực xuất ra hai mảnh xanh nhạt lá liêu áp vào mình trên ánh mắt, lập tức trong mắt chảy máu xu thế liền bị ức chế ở. Mệnh tinh. Thanh Dương trong thành lại có người đem cả đời vận mệnh cho diễn hóa thành mệnh tinh. Hoàng đình khiếp sợ không gì sánh nổi lẩm bẩm. Người cái này cả đời, chạy không khỏi mệnh vận hai chữ, ngươi quá khứ tương lai, tất cả đều ghi chép tỉ mỉ tại vận mệnh ở trong. Vận mệnh tựa như là một quyển sách, có duyệt sách năng lực người, nhưng lặng yên lấy các loại thủ đoạn quan chi. Mà diễn hóa mệnh tinh, chính là phàm nhân hướng phía không phải phàm cảnh giới bước vào một bước, vận mệnh hóa tinh, ngươi quá khứ tương lai không cách nào lại bị người tính toán bói toán. Đại đường hướng phía trước số 500 năm, diễn hóa mệnh tinh người không phải là không có, từng cái đều là nhân trung long phượng, thiên phú dị bẩm hạng người, bây giờ tại giang hồ ở trong không phải có Lưu Vô Thượng uy danh, chính là một phương võ đạo bá chủ. Nhưng có thể làm cho người nhìn lên một cái liền thụ thương mệnh tinh, Hoàng đình đây là lần thứ nhất thấy. Cưỡng ép nhịn xuống muốn lại ngẩng đầu nhìn một chút xúc động, Hoàng đình vội vàng người nhẹ như yến dọc theo tường thành lộn vòng vào Thanh Dương trong thành. Thành Thanh Dương nơi nào đó. Nhiếp Thanh Sơn bản ở trong viện cầm đuốc soi đọc sách, chợt thấy trong thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, nháy mắt nổ sáng lên cả mảnh trời màn. Ngôi sao màu vàng lầm trời, hình tượng quả nhiên là cực kỳ chấn động. Lại có người diễn hóa mệnh tinh, thật sự là khó được, liền đi qua nhìn kỹ một chút. Lập tức Nhiếp Thanh Sơn buông xuống trong tay thư tịch, hướng phía ngoài viện nhảy lên, chớp mắt liền biến mất ở màn đêm ở trong. Cầm trong tay cự thuẫn Tần Nguyệt Sinh ánh mắt dị thường thâm thúy, ngay tại ngắn như vậy ngắn một nháy mắt, hắn cả người đều thăng hoa, phảng phất được đến một trận lượng biến chất tạo hóa. Ông Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh ra, vẹn vẹn chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, lại cùng không khí ma sát ra tiếng vang trầm nặng, đồng thời từng sợi khói xanh từ Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay phiêu nhiên như khởi. Oanh! Vô diện nhân lấy ma vòng chém ra, nhưng nhiếp hồn ma nhưng trong nháy mắt từ cự thuận biến hóa thành quyền sáo bao khỏa tại Tần Nguyệt Sinh trên tay, trợ hắn vượt mọi chông gai, đánh nát cường địch. Chương 137, 13 cái đại quỷ tôn. Nhiếp hồn ma không biết đến tột cùng ra sao đồ vật, vậy mà có thể đối cứng vô diện nhân ma vòng mà không tổn thương chút nào. Tần Nguyệt Sinh tại chấn tà đao đứt gãy không cách nào lại sử dụng tình huống dưới, có thể có nhiếp hồn ma tương trợ, mới có thể cùng vô diện nhân có giao chiến lực lượng. Một đạo ma vòng đánh tới, Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là một bổ, lập tức tử sắc ma vòng liền tại Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay bỗng nhiên vỡ vụn. Thừa cơ Tần Nguyệt Sinh một cái đá ngang quét ngang mà ra, chính giữa vô diện nhân phần eo, lại đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay dùng sức hướng xuống kéo một cái, hữu quyền hung mãnh toàn lực đối vô diện nhân bộ mặt tới một cái đấm móc. Liên gặp Tần Nguyệt Sinh trên nắm tay trực tiếp xuất hiện một đạo màu trắng quyền khí, vô diện nhân nháy mắt bị này thông kích, lập tức bộ mặt tuôn ra một cái trống rỗng, nhưng không có một giọt máu từ đó chảy ra. Tần Nguyệt Sinh muốn tiếp tục xuất kích, nhưng vô diện nhân nhưng cũng là phản ứng cực nhanh, hai tay hướng lên trên vạch một cái, lập tức một đạo chừng một người cao to lớn ma vòng gào thét xoáy kích. Tần Nguyệt Sinh vội vàng dừng lại thế công của mình, thi triển ra linh yến thân pháp hướng phía bên cạnh tránh đi. Ma vòng khó khăn lắm xẹt qua hắn góc áo, nháy mắt góc áo bại nát, phá hư tính đã vượt ra khỏi sắc bén phạm vi. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, lại là một đạo ma vòng xoay tròn mà đến. Tần Nguyệt Sinh đơn trưởng đánh ra, khoảnh khắc kim sắc đại thủ ấn cùng ma vòng va chạm. Tần Nguyệt Sinh phía sau kim cương pháp tướng trợn mắt tròn xoe, tự có một cỗ lực lượng từ Tần Nguyệt Sinh trên lòng bàn tay tán phát ra ngoài. Tạch tạch tạch. Tần Nguyệt Sinh đứng vững đạo này ma vòng, cưỡng ép ngăn chặn lại tiến lên xu thế, lập tức ma vòng ngay tại mặt đất kịch liệt ma sát, trực tiếp cho mặt đất chuyển ra một đầu hơn 10 thước dài vết rách. Nắt. Khẽ quát một tiếng, trong tay nháy mắt thật to tăng thêm một phần lực. Liền thấy ma vòng biên giới trực tiếp nứt toác ra đại lượng vết rách, theo két một tiếng vang lên, lập tức cả ma đạo vòng tại chỗ nổ nát vụn. Ngay tại lúc này, Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, mặt đất lõm. Chỉ gặp hắn chân như cọc, eo phát lực, kình truyền cánh tay phải, một chưởng đánh ra, nhiếp hồn thủ lại cùng hắn tâm linh tương thông, trực tiếp biến thành nhiếp hồn thủ, vì Tần Nguyệt Sinh mang đến lực lượng khổng lồ tăng phúc. Một chưởng này, tiếp cận 10 mã chi lực. Kim quang đại thủ ấn ầm vang chính giữa vô diện nhân ngực, nháy mắt bộ ngực của hắn trực tiếp sụp đổ thành hố, trưởng kình chi cự lực, thậm chí đều từ sau lưng của hắn tấu ra, một cái thủ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Ẩm. Tại bực này cuồng bạo cự lực phía dưới, cao gầy vô diện nhân thân thể căn bản là không chịu nổi, nháy mắt bay lên cao cao, giống như diều đứt dây. Ẩm. Cao gầy vô diện nhân rơi đập trên mặt đất, dãy rùa một hai, lại là thân thể một co quắp, triệt để đã mất đi động tĩnh.
Ra ra. Vô diện nhân kinh hãi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cao gầy vô diện nhân vậy mà lại thua với một cái nhân tộc thiếu niên.
Nhiếp hồn thủ một lần nữa biến thành vòng tròn rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay, ai cũng không biết nó đêm nay lại hưởng thụ đến bao nhiêu mới hồn phách. Nhìn thấy cao gầy vô diện nhân đã mất đi động đậy, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thở dài một hơi, dưới mắt cái này lớn nhất uy hiếp đã bị xử lý, cục diện lại là có thể bị thất tinh giám bên này khống chế được, vô diện nhân chết thì chết, tàn thì tàn, còn lại những cái kia quỷ tộc căn bản không đáng để lo. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, chợt nghe phía sau liền truyền đến thanh phong đạo sĩ những người này kinh hô.
Không, không xong.
Phong ấn ép không được.
Ô, ô, ô.
Đột nhiên hố to dưới đáy âm phong đại tác, quỷ gào liên tục. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này, dù là không cần mượn nhờ linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh đều có thể nhìn rõ ràng từ hố to dưới đáy bay ra những hắc khí kia, nếu không phải còn có thiên tỏa linh trận hỗ trợ cách ly, chỉ sợ những hắc khí kia trực tiếp liền muốn tràn lan ra tràn ngập bao trùm rơi cả tòa trình độ. Nhìn thấy cảnh này, Lão Khất Cái lập tức bày ngay ngắn tư thế của mình, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ.
Đinh 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 đinh.
Lệ khí điên cuồng từ hố to dưới đáy phun ra ngoài, lại bị thiên tỏa linh trận toàn bộ bao khỏa tại trong đó không cách nào phát tiết, lập tức liền run những cái kia bạch quang xiềng xích vang lên lắc lư thanh âm, dị thường kịch liệt. Mọi người trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng, dưới mắt loại cục diện này, bọn hắn hoàn toàn không có thể đem khống chế lại biện pháp. Dù là Tần Nguyệt Sinh bản nhân, cũng là phi thường bất lực, chấn tà đao đã đứt, mình đãng hồn linh cùng đãng hồn hông có thể không thể đối phó bị phong ấn tại cửa đồng phía dưới 13 cái đại quỷ tôn. Hắn lại là mình trong lòng đều không có phổ.
Bạch Hào, Tề Phong chờ thất tinh giám quan viên nhanh chóng đem còn lại quỷ tộc, cùng quỷ tộc thả ra những cái kia quỷ quái yêu dị đều cho chém giết hầu như không còn, nhao nhao chạy đến dưới đài cao, xem xét lên Tả Tông Hạo tình huống.
Tả đại nhân còn có một hơi, ta đến giúp hắn chữa thương, các ngươi đi phong ấn bên kia nhìn xem tình huống.
Bạch Hào nói.
Tề Phong bọn người gật gật đầu, lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia chạy tới.
Đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trình phủ mặt phía nam trên tường rào, người này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, râu dưới cằm tu bổ dị thường chỉnh tề, cho người ta xem xét liền có loại quang minh lẫm liệt chính nhân quân tử cảm giác.
Nhiếp Thanh Sơn kinh ngạc nhìn xem thiên tỏa linh trận cùng trong đó kia nồng đậm đến như mực đen nhánh lệ khí.
Thành Thanh Dương bên trong vậy mà tồn tại như thế lớn lệ khí đầu nguồn, thoạt nhìn là bị người giam giữ tại nơi đây nhiều năm, đêm nay không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tiết lộ.
Nhiếp Thanh Sơn nhíu mày.
Vâng.
Ngoài ý muốn nói là tới thì tới, để người hoàn toàn đoán trước không kịp.
Thiên tỏa linh trận đinh đinh rung động, xiềng xích bay lên, lại là trèo trống đến cực hạn.
Theo một tiếng oanh minh, thiên tỏa linh trận rốt cuộc không chịu nổi kêu bang lớn lệ khí, đại lượng xiềng xích nhao nhao đứt gãy, bên trong lệ khí một cỗ tuân ra.
Ha ha ha.
Rốt cuộc ra.
Tự do.
Ta tự do.
Hoàng Lân Đạo Tông.
Nhốt ta nhiều năm như vậy thủ, bút chướng này ta nhất định phải cùng các ngươi tính trở về.
Không thấy ảnh, trước nghe âm thanh.
Hắc khí cuồn cuộn, từng cái thanh tuyến thanh âm bất đồng lần lượt từ hố to nội bộ truyền ra, những âm thanh này có bén nhọn, có trầm thấp, có khàn khàn, có tang thương, có non nớt.
Tiếp theo hơi thở, một viên tóc dài phất phới đầu lâu liền từ hắc khí ở trong bay ra.
Gương mặt của hắn nô lên, hai mắt hăm sâu, trong miệng từng cây có thể so với hài đồng răng nanh hiện ra ở nhất bên ngoài, cùng người bình thường khác biệt, viên này đầu lâu lại có xe vòng lớn như vậy.
Thật nhiều người a.
Cái này đại quỷ tôn nhìn xuống mọi người tại đây cười to nói, bản tôn đã có không biết bao nhiêu năm không ăn qua thịt người, các ngươi tới vừa vặn.
Quỷ tôn chủ.
Tiểu nhân tới đón đưa ngài, những này nhân tộc vẫn luôn tại trở ngại lấy ngài xuất thế, xin ngài giết bọn hắn.
Đúng lúc này, cái kia còn sót lại vô diện nhân vội vàng chạy nói đến, không chút do dự quỷ tới đất bên trên hô lớn.
Từng cái đầu lâu lần lượt từ hắc khí ở trong bay ra, có xinh đẹp tuyệt luân xinh xắn nữ nhân, có mặt mũi nhăn meo lão nhân, có mập phì tiểu hài. Còn có một mặt tà khí thanh niên chờ chút.
Bọn hắn đều có một cái đặc thù, chỉ có đầu lâu không có thân thể.
Là tộc ta hậu nhân.
Lúc này, một cái đồng dạng là không có mặt, nhưng là cái cằm chỗ có một trương miệng rộng đầu lâu nói.
Nghe hắn nói như vậy, cái này đại quỷ tôn lại còn cùng cái này vô diện nhân là đồng tộc cùng hệ quan hệ.
Lao tổ.
Vô diện nhân lúc này cũng là phát hiện đến chuyện này, lập tức kích động hô.
Lao tổ, cho ngài tiếp dẫn thân thể ta đều đã chuẩn bị xong. Là gia gia của ta thi thể, tại bên kia.
Vô diện nhân vội vàng nói.
Tiếp dẫn.
Tiếp dẫn.
Tiếp dẫn.
Nghe được cái từ này, ở đây 13 cái đại quỷ tôn nhao nhao biểu lộ nghiêm túc, nhao nhao bắt đầu xem xét lên đường trong phủ mỗi người.
Quỷ tộc tiếp dẫn, cùng nhân tộc đoạt xá sống lại là một cái đạo lý,
đại quỷ tôn đã từng thân thể đều đã bị Hoàng Lân Đạo Tông những cao thủ hủy đi, dựa vào một cái đầu lâu, liền xem như đại quỷ tôn cũng không có biện pháp nhấc lên sóng gió gì, cho nên bọn hắn nhất định phải lựa chọn một thân thể tiến hành tiếp dẫn. Quỷ tôn sống lại loạn thiên hạ. Ta muốn cái này. Một viên kiệt ngạo tà khí nam nhân đầu lâu lập tức liền thẳng tắp hướng phía đứng tại hố to phụ cận Tần Nguyệt Sinh bay đi. Mà cái khác đại quỷ tôn tại kịp phản ứng về sau, cũng là nhao nhao bắt đầu tranh đoạt từ bản thân muốn thân thể. Nhìn xem há to miệng, cách mình càng ngày càng gần đại quỷ tôn, Tần Nguyệt Sinh mày nhăn lại, không chút do dự đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra. Thấy kim cương phát tướng, phản âm lượn lờ. Cái này đại quỷ tôn giữ tợn cười to, sẽ còn nhất lưu tuyệt học, không tệ không tệ. Thân thể của ngươi ta tà quỷ tôn muốn. Đối mặt với kim quang đại trưởng ấn, tà quỷ tôn xem như không có thấy, trực tiếp liền một đầu đụng vào. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác một cỗ khủng bố chấn động lực tại bàn tay của mình bên trên bộc phát, cho dù là 100. Không thể chất, ngoại rèn viên mãn, nội lực hộ thể, hắn cánh tay này cũng là nháy mắt đứt gãy, căn bản là không có chút nào sức chống cự. Tần Nguyệt Sinh đau đến khuôn mặt vặn mẹo, đồng thời trong lòng rất là rung động. Đây chính là đại quỷ tôn thực lực. Vẹn vẹn như thế va chạm liền để cho mình không có chút nào sức chống cự. Cái này còn được thua thiệt hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nếu là đại quỷ tôn thân thể còn tại trạng thái toàn thịnh, Tần Nguyệt Sinh đoán chừng mình tại đối phương như thế va chạm phía dưới, tại chỗ liền phải thịt nát xương tan, nổ thành một bãi thịt nát. Mắt thấy tà quỷ tôn miệng rộng một trương, trực tiếp liền định đem Tần Nguyệt Sinh cả người một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, lúc trước biến thành vòng tròn nhiếp hồn ma bỗng nhiên từ Tần Nguyệt Sinh trong ngực bay ra, hóa thành một bãi đống bùn nhau đem tà quỷ tôn đầu lâu cả viên bao vây lại. Một cái nháy mắt công phu, nhiếp hồn ma lần nữa thu nhỏ, một lần nữa trở xuống Tần Nguyệt Sinh trong tay. Cái này. Tần Nguyệt Sinh một mặt mồ hôi lạnh nhìn xem trong tay vòng tròn, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Tại tà quỷ tôn miệng lớn phía dưới, dù hắn cũng không nhịn được cảm giác đến một tia nghĩ mà sợ, kia là đến từ tâm hồn chấn nhiếp. Nhưng kết quả này lại là hắn vạn lần không ngờ, nhìn như vô cùng cường đại tà quỷ tôn, lại bị nhiếp hồn ma dễ dàng liên ướt, đồng thời sau đó còn không biết tà quỷ tôn đến cùng đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh lại một lần nữa đối nhiếp hồn ma lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Từ khi đạt được nhiếp hồn ma đến nay, nó vẫn luôn tại biểu hiện ra các loại làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không cách nào lý giải năng lực. Biến hình, cứng rắn, có thể thôn phệ hồn phách, hiện tại lại có thể nuốt mất đại quỷ tôn. Có thể tưởng tượng, nhiếp hồn ma tuyệt đối là một loại so đại quỷ tôn còn cao hơn cấp độ tồn tại. Tần Nguyệt Sinh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm nhiếp hồn ma hướng cái khác địa phương chạy tới, lúc này chính phủ bên trong cũng không phải chỉ có chính mình một người bị đại quỷ tôn cho trở thành mục tiêu. Khi 13 cái đại quỷ tôn xuất thế nháy mắt, một mực ngồi tại trên đầu tường lao khất cái lại là cũng không ngồi yên nữa, chỉ gặp hắn lôi kéo tiểu ăn mày liền hướng giữa sân chạy tới, người khác là nhìn thấy đại quỷ tôn tới gần chỉ sợ không tránh kịp, hắn ngược lại tốt, hướng thẳng đến một cái ngay tại lựa chọn tiếp dẫn mục tiêu đại quỷ tôn tới gần. Rốt cục, hai cái này tên ăn mày xuất hiện đưa tới một cái đại quỷ tôn chú ý, thân là đã từng quỷ tộc cao thủ ánh mắt, nó lập tức liền nhìn ra lao khất cái hẳn là một vị nhân tộc cường giả. Tiếp dẫn mục tiêu cường độ thân thể, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đại quỷ tôn tiếp dẫn sau thực lực, kết quả là không cần suy nghĩ, cái này đại quỷ tôn liền hướng phía lao khất cái bay đi. Đem ngươi thân thể cho ta. Đại quỷ tôn quát. Trong chốc lát, đại quỷ tôn đã xem lao khất cái toàn bộ thân thể đều cho nuốt vào trong miệng, tiểu ăn mày trực tiếp liền bị đại lực vung đến một bên. Chương 138, đều ra thủ đoạn, hàng phục quỷ tôn. Đại quỷ tôn tương đương thành thạo đem lao khất cái cho nuốt cửa vào bên trong. Liền chuẩn bị tiến hành tiếp dẫn, nhưng là đột nhiên hắn biểu lộ biến đổi, lặp đi lặp lại đụng đến chuyện bất khả tư nghị gì. Ngu xuẩn, cái gì đại quỷ tôn cũng bất quá như thế. Tên kia bị quăng đi ra tiểu ăn mày chậm rãi bỏ lên cười nói. Liền gặp tiểu ăn mày hai tay giơ lên, nhìn như hắn trong tay cái gì đồ vật đều không có, nhưng nhờ ánh trăng quan sát tỉ mỉ, liền có thể kinh ngạc phát hiện, tại tiểu ăn mày 10 ngón bên trên, vậy mà buộc lên 10 đầu mảnh như sợi tóc tơ bạc, mà cái này 10 đầu tơ bạc một đầu khác. Thình lình ngay tại đại quỷ tôn trong miệng. Khôi lỗi. Đại quỷ tôn cả kinh nói. Người cái này thân thực lực, ta muốn. Tiểu ăn mày hai tay khẽ động, lập tức lao khất cái thân thể liền từ đại quỷ tôn cổ chỗ đứt phá xuất, giống như là thân thể mới của hắn. Bất quá lấy lao khất cái thân hình, trên bờ vai lại khiêng một cái bánh xe lớn nhỏ đầu lâu, khó tránh khỏi lộ ra có chút quái dị kỳ lạ. Nhân tộc tiểu nhi. Người mơ tưởng. Không có người có thể nô dịch ta. Đại quỷ tôn liên tục gầm thét. Bắt đầu dãy rủa, liền định thoát khỏi lao khất cái thân thể, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, tiểu ăn mày một mực điệu thấp trốn ở lao khất cái bên người, đem mình ngụy trang thành một cái không đáng chú ý tồn tại, vì chính là để người khác sẽ đem lực chú ý đều đem thả tại lao khất cái trên thân, dạng này mình liền có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích, đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Cái này đại quỷ tôn cũng là vì vậy mà bị lừa bịp, hắn căn bản nghĩ không ra, nhìn rất sống động, trên thân còn có nhân tộc cao thủ khí tức, lão khất cái cũng chỉ là một bộ khôi lỗi. Đây là cỡ nào quỷ phủ thần công, thiên công thợ khéo. Thu. Tiểu ăn mày bấm ngón tay quát. Lập tức mặc kệ đại quỷ tôn rẽ rủa như thế nào, đầu của hắn liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuối cùng đi vào cùng lão khất cái đầu không xê xích bao nhiêu trình độ, lập tức ngừng biến hóa. Liền có thể thấy giờ khắc này ở lão khất cái trên thân, thình lình mọc ra cái kia đại quỷ tôn đầu lâu. Khôi lỗi chính là ta tỉ mỉ tạo nên, cho ngươi dùng để tiếp dẫn, ngươi ngược lại là cũng không lỗ. Tiểu ăn mày kéo một cái, đại quỷ tôn lập tức liền đi đến bên cạnh hắn, đi lại tư thế hoàn toàn không cứng ngắc, cùng chân nhân không khác. Theo dùng hết tên ăn mày thân thể tiến hành tiếp dẫn về sau, đại quỷ tôn lập tức liền trở nên trầm mặc, miệng đóng chặt, hoàn toàn không có muốn nói chuyện ý tứ. Tiểu ăn mày đưa tay giữ chặt tay của hắn, hết thể lại lần nữa biến thành bộ dáng của ban đầu. Đi thôi. Tiểu ăn mày nói, hai người lập tức liền lặng yên vô tức rời đi trình ra phụ trạch. Nhiếp Thanh Sơn mắt thấy đại quỷ tôn xuất thế, lệ khí như hồng, nếu để cho bọn hắn rời đi nơi đây, chỉ sợ đêm nay thành Thanh Dương liền muốn sinh linh đồ thán. Kết quả là Nhiếp Thanh Sơn nháy mắt khởi hành, tay áo lớn bên trong một thanh Hoàng Sơn kiếm gỗ tuốt ra khỏi vỏ, lập tức liền bị Nhiếp Thanh Sơn cho giữ tại trong tay. Hắn nhảy lên một cái, dưới chân chợt có điện quang hỏa thạch, lại giống như tiên nhân đạp gió lôi, sải bước truy hướng một viên cách mình gần nhất đại quỷ tôn đầu lâu. Hoàng Thiên kiếm quyết, trọng kiếm không mũi. Nhiếp Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, trong tay Hoàng Sơn kiếm gỗ dây lát có một đạo dài hơn 2 trượng cự kiếm pháp tướng tại phía trước hiện lên tướng. Đạo này cự kiếm pháp tướng nặng nề vô phong, nhưng lại tự mang lấy một cỗ khí thế bàng bạc cảm giác áp bách, bị Nhiếp Thanh Sơn để mắt tới đại quỷ tôn vốn định ăn một thất tinh giám quan viên, nhưng khi nhìn đến Nhiếp Thanh Sơn về sau, lập tức liền cải biến chủ ý. Ha ha, người càng thích hợp ta. Đại quỷ tôn tranh cười một tiếng, bay thẳng đầu nên đón. Chỉ gặp hắn dùng đầu va chạm, nháy mắt liền cùng cự kiếm pháp tướng chính diện đụng vào nhau, cự kiếm pháp tướng mũi kiếm chối nhau nhau vỡ vụn, Nhiếp Thanh Sơn một đường thẳng tiến, cự kiếm pháp tướng một đường sụp đổ, cuối cùng trực tiếp từ mũi kiếm bộ vị vỡ vụn đến chuôi kiếm. Đại quỷ tôn miệng một trường, trực tiếp liền đối Nhiếp Thanh Sơn cắn. Hoàng Thiên kiếm quyết, 3000 mưa kiếm. Nhiếp Thanh Sơn kiếm thức biến đổi, trong tay Hoàng Sơn kiếm gỗ giống như mưa rông gió bão điểm đâm mà ra, nháy mắt 3000 đạo hoàng khí tế kiếm từ tứ phía bát phương bao phủ đại quỷ tôn đầu lâu các nơi, tại trên đầu của hắn không ngừng điểm kích. Kiếm này thế hung mãnh lăng lệ, đại quỷ tôn lúc này tóc từng sợi đứt từng khúc, liên đối lấy làn da đều bị tổn thương ra mấy chục đầu vết kiếm, có chút chật vật. Đã từng đại quỷ tôn một đám hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn sót lại tại thế, thực lực khó tránh khỏi hiện lên thác nước thức hạ xuống, lại tăng thêm Nhiếp Thanh Sơn thực lực bất phàm, trong lúc nhất thời cái này đại quỷ tôn ngược lại là ăn một xẹp. Không có tiếp dẫn, thực lực cuối cùng là không cách nào khôi phục, này đại quỷ tôn lập tức quay đầu bỏ qua Nhiếp Thanh Sơn cái này khó gặm lại khó giải quyết mục tiêu, tranh thủ thời gian hướng phụ cận cách mình gần nhất một thất tinh giám quan viên bay đi. Còn muốn hại người? Nhiếp Thanh Sơn hét lớn một tiếng, đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một đầu khăn vàng, dùng sức hướng phía kia đại quỷ tôn quăng tới. Nháy mắt liền gặp khăn vàng giống như lưu tinh phi toa, đón gió liền dài. Đồng thời lấy so đại quỷ tôn nhanh hơn tốc độ bay ra ngoài, đuổi tại nửa đường ở trong một thanh quấn lấy đại quỷ tôn cả viên đầu lâu, đem cho bao lấy cực kỳ chặt chẽ, rất nhanh liền trở thành một đoàn bi vàng, rơi xuống mặt đất. Bi vàng rung động mấy lần, nhưng theo khăn vàng càng động càng chặt. Không có mấy cái bi vàng liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Nhiếp Thanh Sơn không có chậm trễ, lập tức lại hướng phía một cái khác ngay tại không trung phiêu đãng đại quỷ tôn đuổi theo. Một sát thiểm quan viên thật nhanh chạy, nhưng mà bàn về tốc độ, hắn không chút nào không phải sau lưng cái kia đại quỷ tôn đối thủ, mắt thấy mình sắp bị đối phương thôn phệ, người này cắn răng một cái, lập tức quay người liền hướng phía cái kia đại quỷ tôn một đao chém tới, bá đạo đao pháp tiết ra, lại là dự định toàn lực ứng phó. Nhưng mà đại quỷ tôn không nhìn thẳng hết thảy, kia đao khí chém vào hắn trên thân không có bất kỳ phản ứng nào, theo đại quỷ tôn một trường một ướt, người này nháy mắt liền biến mất tại đại quỷ tôn trong miệng. Lao tổ, gia gia của ta hắn là tộc ta ma luân thể, trời sinh nhưng tu luyện ma luân tà điện, lại là ngài không thể thích hợp hơn tiếp dẫn chi thể. Vô diện nhân rất cung kính đem vô diện quỷ tôn dẫn đầu đến cao gầy vô diện nhân bên cạnh nói. Không chút do dự, vô diện quỷ tôn có thể rất rõ ràng cảm nhận được đây là một bộ cường đại thể phách, kết quả là hắn trực tiếp liền cắn một cái ra, đem cao gầy vô diện nhân cho ăn vào trong miệng. Mắt thấy Tề Phong sẽ phải bị một viên lão phụ nhân đầu lâu đại quỷ tôn ăn, Tần Nguyệt Sinh một tiếng đãng hồn hống phát ra, to lớn sóng âm nháy mắt liền đem tên này đại quỷ tôn đụng đến một bên, kịp thời cứu Tề Phong một mạng. Không đợi cái này đại quỷ tôn dự định làm những gì, đợi Tần Nguyệt Sinh tới gần nàng về sau, nhiếp hồn ma trực tiếp nhanh chóng bao ra, lần nữa đem một cái đại quỷ tôn đầu lâu cho đặt vào thể nội. Một hơi từ trong phong ấn trốn tới đại quỷ tôn thực sự là nhiều lắm, Tần Nguyệt Sinh dù là dựa vào nhiếp hồn ma tương trợ, đến bây giờ tổng cộng cũng bất quá mới bắt được đến 5 cái số lượng. Không có sao chứ? Một tay lấy Tề Phong từ dưới đất kéo, Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Nhiều, đa tạ.
Tề Phong một mặt nghĩ mà sợ, hắn vừa mới đều đã nghe được từ cái này cái đại quỷ tôn trong miệng phun ra ngoài mùi tanh, sửng sốt tại trước khi chết biên giới bị Tần Nguyệt Sinh cho một thanh cứu được trở về. Tranh thủ thời gian mang theo những người còn lại đến Bạch Đại Nhân cùng Tả Đại Nhân bên kia tập hợp, tuyệt đối không nên một người đơn độc hành động, các ngươi không phải những cái kia đại quỷ tôn đối thủ.
Vâng, ta hiện tại liền đi.
Tề Phong nghe vậy liên tục gật đầu, liền chạy ra. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh mới đột nhiên nghĩ rõ ràng chính mình tại Hàn Sơn tự trong mật thất dưới đất đụng phải kia ba bộ không đầu thi thể là những cái kia quỷ tộc muốn dùng tới làm cái gì, chắc hẳn chính là muốn để mà cho những này đại quỷ tôn làm tiếp dẫn chi dụ. Những này quỷ tộc, thế nhưng là đã sớm chuẩn bị một tay át chủ bài A, chỉ tiếc bị Tần Nguyệt Sinh sớm nửa đường cho tiệt hồ vừa vặn, kế hoạch bụng tử thai bên trong.
Ha ha ha!
Đây chính là có thân thể cảm giác A, quá hoài niệm. Một Tây Kỳ Sơn quan đạo sĩ, nhìn xem mình hai tay cười to nói. Chỉ thấy cái này rõ ràng là cái nam đạo sĩ, nhưng trên cổ lại mang một cái non nớt tiểu đồng đầu, cả người nhìn cực kỳ đột ngột, hiển nhiên chính là tên này đạo sĩ bất hạnh thảm tao đại quỷ tôn tiếp dẫn đoạt thể.
Thanh Thạch sư đệ.
Thanh Phong đạo sĩ cầm trong tay đạo kiếm muốn rách cả mí mắt quát. Ngay tại vừa rồi, cái này từ trên trời giáng xuống đại quỷ tôn trực tiếp đem hắn một danh sư đệ cho ăn vào trong miệng, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền đã hoàn thành tiếp dẫn quá trình. Ý vị này sư đệ của hắn hoàn toàn tử vong. Cũng không trở về nữa khả năng. Thanh Phong đạo sĩ lập tức xuất ra mình pháp khí bắt quái kính, đối kia đã có được thân thể đại quỷ tôn chính là vừa chiếu. Một đạo lóa mắt chi quang đống nhiên bắn ra, thẳng bức đại quỷ tôn đầu mà đi.
Đến hay lắm.
Đại quỷ tôn cười nói, lập tức miệng phun một đạo hát nhận, định cùng Thanh Phong đạo sĩ pháp khí phân cao thấp.
Ẩm.
Hát nhận dễ như trở bàn tay xẹt qua huyết quang, tiếp tục hướng phía Thanh Phong đạo sĩ nhanh chóng bay đi. Thanh Phong đạo sĩ lập tức biến sắc, liền tranh thủ bắt quái kính cản ra. Vừa vận đụng phải hấp nhận, lập tức cả khối bát quái kính lên tiếng vỡ nát, trực tiếp tại Thanh Phong đạo sĩ trong tay gãy thành hai nửa.
Bản tôn bình sinh hận ngươi nhất nhóm những đạo sĩ này, dùng thân thể của các ngươi tiếp dẫn là vinh hạnh của các ngươi.
Đại quỷ tôn giữ tợn cười nói, hiện tại các ngươi cũng vô ích, liền chết hết cho ta đi.
Hắn toàn thân kình phong trận trận, thổi đến trên thân đạo bảo ô ô rung động, liền gặp hắc khí đại tác, một đạo song đầu thể chữ đậm nét pháp tướng tại đại quỷ tôn sau lưng hiện hiện, lập tức hai cánh tay hắn vung lên. Nháy mắt liền có hơn 10 đạo hắc nhận buông thả chém ra, trực tiếp bao phủ Thanh Phong đạo sĩ một nhóm chỗ. Chúng đạo sĩ nhao nhao lấy đạo kiếm xoay quanh, liền gặp bọn họ dựa vào thể nội chân khí, vậy mà tại riêng phần mình trước mặt ngưng tụ ra từng màn giống như là không khí bình chướng thuật tưởng, ý đồ dùng cái này đến chống cự kia đánh tới hắc nhận.
Giữa nguyên công tu đến cao thâm, liền có thể tại thể nội sinh ra chân khí, như nội lực, chân khí cũng có thể phát huy ra rất nhiều tác dụng cực lớn, sử dụng ra rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn. Bất quá cái này đều cần học tập các loại nguyên bộ chân khí đạo thuật mới được, giống Tần Nguyệt Sinh loại này học trộm nửa đường đi tu hàng, đối với chân khí vận dụng, cũng chỉ thô sơ giản lược đứng tại thể nội bài độc giai đoạn sơ cấp.
Ẩm, 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 Ẩm.
Từng khối bình chướng lần lượt vỡ vụn, căn bản là ngăn không được hấp nhận uy lực. Mắt thấy những đạo sĩ này sắp mất mạng tại hấp nhận phía dưới, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Vâng.
Liên gặp một khối to lớn ngọc bài bỗng nhiên từ trên trời rơi đập xuống tới, vừa vặn kẹt tại Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người cùng những cái kia hắc nhận ở giữa, tất cả hắc nhận toàn bộ xuất tại ngọc bài mặt ngoài, bị cái này đồ vật thay thế tiếp nhận xuống tới.
Chương 139, tăng lên, đại lực kim cương trưởng.
Ngọc bài mặt ngoài lập tức liền nhiều hơn 10 cái hố nhỏ. Một thân ảnh chậm rãi từ không trung bay xuống, vừa vặn liền đứng yên tại trên ngọc bài. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thanh Phong đạo sĩ bọn người lập tức ngạc nhiên hô: Quán chủ.
Hoàng Đình đứng tại trên ngọc bài, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia đã hoàn thành tiếp dẫn đại quỷ tôn.
Thấy Hoàng Đình một thân cao cấp hơn đạo sĩ cách ăn mặc, đại quỷ tôn lập tức giận không chỗ phát tiết, nếu không phải mấy trăm năm trước Hoàng Lân Đạo Tông trở ngại bọn hắn, chỉ sợ những năm gần đây, bọn hắn đã sớm đã bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh, nhưng mà Hoàng Lân Đạo Tông tình nguyện ngọc đá cùng vỡ tử đấu liều pháp nhưng lại làm cho bọn họ từng cái tổn thất nặng nề, thậm chí còn sót lại đầu lâu đều bị phong ấn mấy trăm năm lâu.
Cơn tức giận này đại quỷ tôn tại lúc này toàn bộ đều bạo phát ra.
Hắn đông nhiên đập mạnh, cả người lập tức liền hướng phía Hoàng Đình vọt tới, đồng thời sau lưng pháp tướng như bóng với hình, đại lượng hắc nhận từ hắn trong tay vung chặt mà ra, đều đối Hoàng Đình chỗ tuyên tiết ra ngoài.
Hắc nhận chi uy, Hoàng Đình đã hiểu rõ.
Dưới chân hắn khối ngọc bài này chính là Hoàng Lân Đạo Tông thời kỳ còn sót lại xuống tới pháp khí, bây giờ đã là không ai có thể luyện chế ra, chính là chân chính tuyệt phẩm. Nhưng giới tử nạp tu di, lớn nhỏ biến hóa đều tại sử dụng người một ý niệm, đồng thời cứng rắn vô cùng. Mấy trăm năm qua Tây Kỳ Sơn Quan Âm thầm tìm tới rất nhiều danh đao danh kiếm nếm thử, cũng không từng có thể tại trên ngọc bài lưu lại một điểm vết tích. Nhưng ngay tại vừa rồi, đại quỷ tôn tiện tay vung chém ra tới hắc nhận trực tiếp đem ngọc bài mặt ngoài cho ném ra đại lượng vết lõm. Bực này uy lực, phàm nhân thân thể căn bản là không có cách chống lại, chạm vào tức tử. Hoàng Đình đương nhiên sẽ không tự đại, hắn theo sắp trong tay phất trần quét một cái, lập tức liền có ngân quang tán hoa, cùng những cái kia hắc nhận va chạm lẫn nhau lại với nhau. Lần này xuống núi, Hoàng Đình lại là đem Tây Kỳ Sơn Quan bên trong còn thừa đỉnh tiêm pháp khí đều cho một hơi mang ra ngoài. Không chỉ có dưới chân khối ngọc bài này, trôi này phất trần, bên hông tử kim hồ lô, trên người tơ vàng đạo phục, đều là Hoàng Lân Đạo Tông thời kỳ các lao tổ tông còn sót lại xuống tới bảo vật. Hắc nhận bị ngân hoa một vòng, nháy mắt lặng yên im ắng hòa tan, biến mất tại không khí ở trong. Mắt thấy đại quỷ tôn tại không ngừng tới gần, Hoàng Đình vội vàng dùng lực vỗ bên hông tử kim hồ lô. Liền thấy hồ lô cái nắp lập tức tự động chốc ra, một cỗ to lớn hấp lực càn quét mà ra, đem kia đại quỷ tôn thân thể thẳng hướng hồ lô bên trong hút đi. Đại quỷ tôn trên mặt không hiểu xuất hiện một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nháy mắt cả kinh nói, luyện quỷ hồ lô. Ngươi là Hoàng Lân Đạo Tông đạo sĩ. Hoàng Đình cười lạnh một tiếng, hắn trên lưng cái hồ lô này có thể nói là Tây Kỳ Sơn Quan bên trong cường đại nhất pháp khí. Lúc trước Hoàng Lân Đạo Tông tông chủ Hoàng Đạo Kỳ Lân chân quân dựa vào này pháp khí giết không hạ mấy ngàn quỷ tộc. Nhao nhao đem tại hồ lô bên trong luyện hóa thành huyết thủy, có thể nói là một đại sát khí. Nhưng cũng tiếc chính là, cái hồ lô này về sau tại một trận đại chiến ở trong không cẩn thận thụ đến tổn thất, dẫn đến hiện bây giờ hiệu quả lại là thật to suy giảm, không còn năm đó. Cảm nhận được hấp lực ngáy mắt, đại quỷ tôn lập tức quay đầu liền chạy, nhưng lại đã tới đã không kịp. Từ luyện dược hồ lô bên trong phát ra hấp lực dị thường to lớn, đại quỷ tôn vừa mới nhấc chân, cả người liền thân bất do kỷ bay ngược mà đi. Trong chớp mắt liền tiến vào hồ lô miệng ở trong. Hoàng Đình vung tay lên một cái kia cái nắp một lần nữa ngăn chặn hồ lô miệng, triệt để đoạn mất đại quỷ tôn chạy trốn con đường. Cô cô cô. Cô cô cô. Bị Hoàng Đình ôm vào trong ngực luyện dược hồ lô không ngừng run rẩy động đong đưa, lại là đại quỷ tôn tại bên trong làm lấy dây rùa. Hoàng Đình trực tiếp xuất ra ba tấm bùa vàng từng cái dán tại hồ lô mặt ngoài, luyện dược hồ lô động tĩnh lúc này mới dừng lại xuống tới. Quan chủ. Thanh Phong đạo sĩ bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tình huống ta đã minh bạch, nhưng là lấy luyện dược hồ lô bây giờ năng lực, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một cái đại quỷ tôn, các ngươi tạm thời giúp ta bảo quản lấy, tuyệt đối không nên xảy ra sai sót, ta hiện tại đi đối phó cái khác đã hoàn thành tiếp dẫn đại quỷ tôn. Hoàng Đình đem luyện dược hồ lô đưa cho Thanh Phong đạo sĩ, lập tức khẽ vươn tay, khối kia cắm ở trong đất ngọc bài liền tự động bay lên, chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa về đến Hoàng Đình trong tay. Chúng ta ổn thỏa thể sống chết thủ hộ luyện dược hồ lô. Thanh Phong đạo sĩ một nhóm vội vàng đáp. Hoàng Đình bất đắc dĩ cười cười, đi. 13 cái đại quỷ tôn, Tần Nguyệt Sinh thừa dịp bọn hắn còn chưa hoàn thành tiếp dẫn, thực lực ở vào suy yếu nhất giai đoạn lúc, mượn nhờ nhiếp hồn ma lực lượng trọn vẹn bắt giữ đến 5 cái nhiều, thần bí tiểu ăn mày mang đi một cái, nhiếp thanh sơn chế phục một cái, hiện tại Hoàng Đình mới vừa đến liền khống chế một cái. Chính phủ bên trong bây giờ vẫn tồn tại 5 cái đại quỷ tôn. Trong đó 3 cái đã hoàn thành tiếp dẫn, đang chuẩn bị rời đi nơi đây, còn thừa 2 cái vẫn tại không trung bồi hồi, nghiêm túc chọn mình muốn tiếp dẫn mục tiêu. Nhiếp Thanh Sơn ngăn lại một cái dự định rời đi đại quỷ tôn, mặc dù trước mắt hắn còn không quá rõ ràng sự tình đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn biết trước mắt những này bị đoạt thân thể người, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi, không phải tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Tại hắn cùng đại quỷ tôn giao thủ thời khắc, Tần Nguyệt Sinh cũng chủ động ngăn cản một cái có giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ khuôn mặt đại quỷ tôn, giờ phút này hắn trong tay cầm 2 thanh từ đông trong trận lấy ra tinh thiết trường đao, để làm vũ khí chi dụng. Thật sự là không tệ thể phách a, đáng tiếc ta đã hoàn thành tiếp dẫn. Nhìn thấy có người dám chặn đường mình, đại quỷ tôn đánh giá Tần Nguyệt Sinh vài lần, lập tức cảm thấy tiếc nuối lẩm bẩm. Không sai, ngươi liền cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tần Nguyệt Sinh cầm song đao nhanh chóng tập ra, cuồng bạo chém về phía tên này đại quỷ tôn toàn thân. Liền gặp hắn 2 tay xuất đao tốc độ nhanh chóng. Vậy mà đều xuất hiện tàn ảnh, từ chính diện nhìn lại, tựa như là một vị lấy đao rừng giết, rơi vào ma đạo thiên thủ tiên nhân. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh ra chiêu tốc độ liền rất nhanh, bây giờ song đao nơi tay, trực tiếp kích hoạt song đao lưu thiên phú, tốc độ công kích 30%, nháy mắt như hổ thêm cánh, nhanh như thiểm điện. Đại lượng đao khí trong không khí hoành tung chẳng cắt, một hai hơi xuống tới đã thành một mảnh đao màn, bao phủ đại quỷ tôn. Đại quỷ tôn không chút hoang mang, sau lưng một đạo cầm trong tay tịnh bình bạch bảo pháp tướng nổi lên, cái này bạch bảo pháp tướng bộ dáng nhìn không ra là nam hay là nữ, chỉ cảm thấy đã có nam tử anh tuấn, lại có nữ tử vũ mị, tương đương âm dương trung tính. Liền gặp bạch bảo pháp tướng tịnh bình hất lên, đại lượng xanh lam giọt nước tung tóe vẩy mà lên, nháy mắt hóa thành một tầng màn nước bọc lại đại quỷ tôn quanh thân, thay hắn đỡ được toàn bộ đến từ Tần Nguyệt Sinh đao khí. Màn nước bên trên gợn sóng nổi lên, gợn nước từng vòng khuyết tán thành vòng, lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, nhìn Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Đại quỷ tôn quả nhiên lợi hại, cái này cần thua thiệt là bọn hắn vừa mới tiếp dẫn, thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong, nếu là đạt tới đỉnh phong trình độ, chỉ sợ vẹn vẹn ra một đại quỷ tôn là đủ lật tay miểu sát toàn trường, nháy mắt dẹp yên cả tòa thành Thanh Dương. Tần Nguyệt Sinh bọn người âm thầm kinh ngạc thời điểm, cái này mấy tên đại quỷ tôn nhóm trong lòng cũng là tương đương hoa khí, bởi vì cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là đã từng đỉnh phong, mình một chỉ đâm xuống là đủ thuấn sát những này nhân tộc võ giả, chỗ nào cần giống bây giờ đồng dạng, muốn rời đi nơi đây, còn được cùng bọn hắn đánh cái mấy trăm lần hợp. Bạch bào pháp tướng Tịnh Bình huy động, lập tức liền có từng đầu rắn nước từ màn nước ở trong chui ra, cùng Tần Nguyệt Sinh đao khí đan vào với nhau. Ẩm, 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 ẩm. Khí lãng nổ tung, mặc kệ là đao khí hay là rắn nước, một khi tán loạn sau đều sẽ đối địa hình chung quanh tạo thành to lớn phá hư, rất nhanh nơi đây liền bị Tần Nguyệt Sinh hai người đánh nhau mấp mô, đá vụn bay vụn, giống như bị thảm thức quanh tạc qua. Màn nước này cương nhu sát nhập, thôn tính, tá lực lợi hại, bằng vào ta đao khí hoàn toàn không phá nổi mặt ngoài, liền lại càng không cần phải nói đánh giết trốn ở bên trong đại quỷ tôn. Tần Nguyệt Sinh trong đầu nhanh chóng suy tư, đồng thời nhanh chóng điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ tư, 01300. Song trọng kình, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, phản âm đáng hồn. Mình vừa mới uống vào vô diện nhân đáy lỏng, đạt được 5000 điểm toàn năng tinh túy, tại đem lực lượng thiên phú dung hợp mệnh lệnh đã ban ra tinh về sau, còn thừa lại 3000 điểm. Toàn năng tinh túy 1300. Nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ 5, 01400. Song trọng kình, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, phản âm đáng hồn, Phật quang phổ chiếu. Toàn năng tinh túy 1400. Nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ 6, 01500. Song trọng kình, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, phản âm đáng hồn, Phật quang phổ chiếu, nhất phẩm kim liên. Đem lực lượng thiên phú dung hợp mệnh lệnh đã ban ra tinh về sau, Tần Nguyệt Sinh cũng không có cảm giác được rất rõ ràng sức chiến đấu tăng phúc, mà dưới mắt đối với hắn thực lực nhất có gia trì hiệu quả, chính là lúc nào cũng có thể tấn thăng làm thần công đại lực kim cương trưởng. Không chút do dự tốn hao 2700 điểm toàn năng tinh túy đem đại lực kim cương trưởng cho liên tiếp tăng lên 2 thức, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem tay phải trường đao giao cho tay trái nắm chặt, lập tức một cái mới đại lực kim cương trưởng bỗng nhiên đối đại quỷ tôn tầng kia xanh lam màn nước đánh tới. Lập tức kim cương pháp tướng tái hiện, theo đại lực kim cương trưởng tăng lên, kim cương pháp tướng lại là xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chỉ gặp hắn phía sau tự có một đạo kim luân chậm rãi chuyển động, đại lượng Phật quang từ kim luân ở trong tảng ra, nhưng phàm là bị cái này Phật quang chiếu rọi đến người, tất cả đều không khỏi cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất là đắm chìm đến nước nóng ở trong. Tần Nguyệt Sinh kim quang đại thủ ấn trước đó, một đóa ảm đạm kim liên hoa sen lẫn nương theo mọc ra, khi Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ tại màn nước bên trên lúc, kim liên vừa vặn nở rộ đến cực hạn. Oanh! Uy lực kinh người nháy mắt bộc phát, liền thấy màn nước trực tiếp nổ tung ra một cái hoa sen chạm chỗ trống, đại quỷ tôn toàn bộ thân thể lập tức từ màn nước ở trong bạo bay ra 7-8 trượng xa, lan hổ lô trên mặt đất trọn vẹn ngay cả đánh hơn 20 cái vòng, lúc này mới cùng bãi bùn nhão giống như nằm trên mặt đất, khó mà bò lên. Có thể nhìn thấy ở trên lồng ngực của hắn, chính rõ ràng lõm in một đóa hoa sen chạm trường ấn, rất là thần kỳ. Cái này uy lực, sợ là lại lên mấy cái bậc thang. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bàn tay của mình thầm nghĩ. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đã giờ phút này đã đánh cho tàn phế cái kia đại quỷ tôn, tự nhiên không thể bỏ mặc hắn kéo dài hơi tàn, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến số. Tần Nguyệt Sinh lập tức đổi tới, định cho tên này đại quỷ tôn một kích chí mệnh cuối cùng. Chương 140, nội lực cảnh tam trọng. Không, đừng có giết ta có thể vì ngươi làm nô làm buộc. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh mình, đại quỷ tôn lập tức liền không nhịn được nói. Trong phong ấn cẩu thả ăn sổi ở thì nhiều năm như vậy, những này đại quỷ tôn tính cách sớm đã phát sinh biến hóa, không có chạy ra phong ấn trước đó, bọn hắn không sợ chết. Nhưng một khi trốn ra phong ấn, bọn hắn trong lòng lập tức liền đối với mình từ có cực lớn khát vọng, bọn hắn muốn tiếp tục sống sót, đi thể nghiệm cái này sớm đã xa lạ thế giới. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, không phải ta đồng tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ta không thể để ngươi sống nữa. Tại đại quỷ tôn run rẩy ánh mắt bên trong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp không chút do dự một trường vỗ xuống tới.
Vâng!
Một trường phía dưới, đại quỷ tôn đầu lâu nháy mắt vỡ vụn, liên đối lấy đầu hắn bộ phía dưới mặt đất đều sụp đổ một mảng lớn. Tần Nguyệt Sinh lập tức bắt lấy đại quỷ tôn đầu lâu, lập tức bắt đầu phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan ít một thủy hành ngự phiến ít một. Không kịp nhìn kỹ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem hai loại đồ vật đều cho nhét vào đến thiên ma eo túi. Nhìn lại, kia Nhiếp Thanh Sơn cùng Hoàng Đình đều các quấn lấy một cái đã hoàn thành tiếp dẫn đại quỷ tôn, không cho bọn hắn rời đi. Tại giữa bầu trời phiêu đãng hai cái đại quỷ tôn đầu lâu thấy tình cảnh này, lập tức liền hướng phía trình phủ bên ngoài bay ra ngoài, đúng là không có ý định tiếp dẫn mà nghĩ đến trực tiếp chạy trốn. Nếu để cho bọn hắn tại mọi người chỗ không biết địa phương hoàn thành tiếp dẫn, về sau lại nghĩ tìm về hai cái này đại quỷ tôn thế tất sẽ phi thường khó giải quyết. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt thi triển ra linh yến thân pháp nhanh chân bước ra, liền hướng phía kia hai cái đại quỷ tôn đầu lâu đổi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước, cản lại hắn. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, đối phương đúng là cao gầy vô diện nhân, không, giờ này khắc này hẳn là gọi hắn là vô diện quỷ tôn. Ta thích nhất giết chính là nhân tộc những cái kia còn không có trưởng thành thiếu niên cao thủ, mỗi giết chết dạng này một người, nhân tộc liền sẽ tổn thất một phần tiềm lực. Vô diện quỷ tôn cười nói, cút cho ta. Tần Nguyệt Sinh vọt lên, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Vô diện quỷ tôn dùng cao gầy vô diện nhân thân thể hoàn thành tiếp dẫn về sau, lại là để cỗ thân thể này lại lần nữa khôi phục năng lực hành động, nhưng là hành động vẫn như cũ có loại tên quẻ chưa khỏi hẳn cảm giác. Hắn khả năng cũng không biết, Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này vừa mới hoàn thành tiếp dẫn, thực lực cũng còn không có khôi phục hoàn toàn đại quỷ tôn nhóm có thể chống lại. Những này đại quỷ tôn nhóm, vẫn là chính đã từng thực lực vô cùng cường đại thời điểm đem tự tin tự ngạo nuôi quá cao, lấy về phần bọn hắn nghèo túng về sau đều không thể thấy rõ định vị của mình cùng hiện trạng. Liền thấy vô diện quỷ tôn vừa mới đánh ra một quyền, cánh tay nháy mắt ngay tại Tần Nguyệt Sinh đại lực kim cương trưởng phía dưới nghịch hướng đứt gãy, đồng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái gì? Vô diện quỷ tôn khó có thể tin quát. Ta vừa mới có thể đánh phế cỗ thân thể này một lần, hiện tại liền có thể đánh phế lần thứ hai. Tần Nguyệt Sinh lạnh giọng nói, trực tiếp một phát bắt được vô diện quỷ tôn cổ cùng bả vai, toàn thân cự lực nháy mắt bộc phát, một cái chớp mắt liền đem vô diện quỷ tôn đầu lâu cho cả viên rút xuống tới. Vô diện quỷ tôn há to miệng, lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Mình vừa tiếp dẫn xong thân thể, ra hỏa này một chút liền cho rút, đây là người A. Vì triệt để đoạn mất lại có người tuần hoàn lợi dụng cỗ này cao gầy vô diện nhân thi thể khả năng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem nó thi thể cho phân giải, nháy mắt hóa thành một chô lân thiến. Làm xong cái này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền dẫn theo vô diện quỷ tôn đầu lâu bay vọt ra chính phủ, trực tiếp hướng phía trong màn đêm một cái đại quỷ tôn đuổi theo. Hai cái này không tiếp dẫn mà là trực tiếp chạy trốn đại quỷ tôn cũng là giảo hoạt, vậy mà tách ra chạy trốn, một cái hướng bắc một cái hướng nam, Tần Nguyệt Sinh do dự một phen, thực sự là phân thân thiếu phương pháp, đành phải bỏ qua trong đó một cái, hướng phía một cái khác đại quỷ tôn nhanh chóng tiến đến. Mặc cho những này đại quỷ tôn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nhóm người mình xuất thế chẳng những không có phong quang vô hạn, vạn quỷ cung nên, ngược lại là mèo con hai ba con, còn có nhân tộc cao thủ tại phong ấn bên ngoài chặn đường vây giết. Cái này khiến cái này còn lại hai cái đại quỷ tôn nơi nào còn dám lại nguyên địa tiếp dẫn, nhao nhao chạy trốn là hơn. Nhìn phía sau cái kia chính không ngừng tới gần thân ảnh, đại quỷ tôn cực kỳ tức giận tăng nhanh tốc độ phi hành, đồng thời trong miệng cả giận nói, nếu là bản tôn có năm đó thực lực, dưới mắt làm sao lại rơi vào chật vật như vậy, lại bị nhân tộc võ giả đuổi lấy truy. Một trên đường phố hành tẩu phu canh vừa mới dừng lại trong tay chương đồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một viên bánh xe lớn nhỏ đầu người từ trên đường phố vừa mới bay mà qua, kia tóc dài phất phới, mặt xanh nanh vàng bộ dáng, lại là vô cùng khiếp người. Quỷ, có quỷ A. Phu canh lập tức chấn kinh, vội vàng hướng phía phụ cận một gia đình chạy tới. Hiu, hiu, hiu. Tần Nguyệt Sinh dẫn theo một cái đầu người tại đường đi nhà ở trên mái hiên không ngừng bay vọt, kia vô diện quỷ tôn tự nhiên không hiểu ý cam bị bắt, một mực tại hắn trong tay làm lấy dây rùa. Là không, phân giải vô diện quỷ tôn. Phân giải xác suất thành công 0.8%. Phải. Phân giải thất bại. Là không, phân giải vô diện quỷ tôn. Phân giải xác suất thành công 0.8%. Phải. Phân giải thất bại. Tần Nguyệt Sinh chăm chỉ không ngừng thử nghiệm muốn đem cái này vô diện quỷ tôn cho phân giải hết, nhưng ở không đem đối phương bị đả thương tình huống dưới, phân giải xác suất thành công quả thực cảm động. Nhiếp hồn ma leo đến Tần Nguyệt Sinh trên bờ vai, thân thể không ngừng lắc lư, nghi là đang cùng Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm cái này nó có thể không thể ăn. Ngươi cũng ăn 5 cái này không cho. Tần Nguyệt Sinh lập tức cự tuyệt nói. Nhiếp hồn ma lập tức liền cùng yên đồng dạng, mềm mặt đổ vào Tần Nguyệt Sinh trên bờ vai, thân thể trái lật phải xoay, nghi là đang kháng nghị. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể so sánh ta sớm hơn đuổi lên trước mặt cái kia đại quỷ tôn, ta liền cho ngươi một cái ăn hắn cơ hội. Tần Nguyệt Sinh nói. Nhiếp hồn ma lập tức ngao ngoe muốn động, kích động, trực tiếp từ Tần Nguyệt Sinh trên đầu vai nhảy xuống, bắt đầu đơn độc hành động. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên lộ ra một cái thần bí tiếu dung, nháy mắt nội lực rót vào hai chân, cả người lập tức bá lập tức liền nhảy lên ra mấy chục trượng xa, trực tiếp đem nhiếp hồn ma cho xa xa lắc tại phía sau. Nhiếp hồn ma lập tức sững sờ, toàn bộ thân thể cứng ngắc đứng tại nguyên địa, từ Tần Nguyệt Sinh bả vai nhảy xuống tới về sau, nó tổng cộng cũng mới đi tới hơn 10 thước khoảng cách mà thôi. Tần Nguyệt Sinh giống như một con chim bay lăng lướt qua đại quỷ tôn hướng trên đỉnh đầu, không đợi đối phương phản ứng, hắn trực tiếp một cước đạp xuống. Ầm. Đại quỷ tôn nháy mắt nện đến mặt đất, đem đường phố phía dưới cho ném ra một cái hố to. Tiếp dẫn thân thể đại quỷ tôn đều không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh, liền lại càng không cần phải nói loại này chỉ có một cái đầu lâu, còn không có tiếp dẫn đại quỷ tôn. Đem trong tay vô diện quỷ tôn đầu lâu cùng nhau ném xuống, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đại lực kim cương trưởng một trưởng toàn lực chụp được. Vâng. Hai cái đầu sọ nháy mắt ngay tại Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay hóa thành nát nát như bùn. Phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan ít một bích lạc đồng ít một. Phân giải thành công, thu hoạch được quỷ đan ít một. Vừa mới phân giải hết cái kia đại quỷ tôn thời điểm, cũng phải đến quỷ đan, hiện tại lại tới hai viên. Tần Nguyệt Sinh đem hai viên quỷ đan cùng bích lạc đồng nhặt lên. Bởi vì quỷ đan hình dạng cùng lần trước mình tại Hàn Sơn tự lúc, đạt được viên kia thi xả nội đan rất giống. Tần Nguyệt Sinh liền thăm dò tính đem một khỏa quỷ đan cho từ đó đẩy ra, lập tức một cỗ tinh thuần chi khí tràn lan mà ra, lượn lờ chỉ lên trời bên trên lướt tới. Tần Nguyệt Sinh tiểu hít một hơi, đông cảm giác thần thanh khí sảng, trong đan điền nội lực lại xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Hắn liền biết vật này phải cùng thi xà nội đan, cũng là có thể bổ sung nội lực tồn tại. Tần Nguyệt Sinh lúc này không còn chậm trễ, liền tranh thủ quỷ đan thả cửa vào bên trong, để tránh quỷ trong nội đan tinh thuần chi khí đều bị tản quang, vậy coi như quá lãng phí. Cuồn cuộn tinh thuần chi khí tràn vào đan điền bên trong, nháy mắt liền đem Tần Nguyệt Sinh đan điền cho chen lấn tràn đầy, ẩn ẩn có loại muốn nổ tung xu thế. Tần Nguyệt Sinh vội vàng ngồi xếp bằng vận hành lên Huyền Thiên Chân Kinh, đem cỗ này tân sinh nội lực đều hướng phía sau địa môn huyệt đưa đi. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh toàn thân áo bào y mắng tự động, đại lượng bạch khí từ sau lưng của hắn lũ tỉnh huyệt bên trong phiêu tán mà ra, thẳng đứng lên cao. Oeng! Một đạo tinh quang nháy mắt từ Tần Nguyệt Sinh phía sau nổ bắn ra mà ra, trực tiếp bắn trượng ngoại nhai đạo đống nhiên xuất hiện một cái khe nước. Địa môn huyệt, xông phá. Tần Nguyệt Sinh, chính thức bước vào nội lực cảnh nhị trọng. Nhân thể thập đại nạp khí đại huyệt, Tần Nguyệt Sinh hiện đã xông phá hai cái, tu luyện nội lực tốc độ lại là tăng lên thật nhiều không ít. Còn có hai viên quỷ đan, hẳn là đủ để cho ta cảnh giới lại đến một hai tầng lâu. Tần Nguyệt Sinh đem còn lại hai viên quỷ đan, lấy trước một viên ném cửa vào bên trong. Lập tức trong đan điền lại bắt đầu xuất hiện chướng bụng cảm giác. Bất quá tại sắp chạm đến đầu kia đột phá giới tuyến lúc, cái này xu hướng tăng lại đột nhiên ngừng xuống tới, hết sạch sức lực. Vạn sự sẵn sàng liền chênh lệch cái này lâm môn một cước, Tần Nguyệt Sinh nhanh lên đem viên thứ hai quỷ đan nhét vào trong miệng. Người phía sau có 10 cái nạp khí đại huyệt, từ dưới đi lên phân biệt là, Ú Tỉnh, Địa Môn, Tùng Đài, Ngưng Thủy, Hối Sơn, Trung Đô, Khai Duyên, Phủ Đỉnh, Thiên Môn, Thiên Cung. Vâng! Theo Tần Nguyệt Sinh lần nữa xuống huyệt, Tùng Đài huyệt lên tiếng mà phá. Cảm thụ được giống tuyết, không có một tia nội lực đan điển, Tần Nguyệt Sinh vội vàng tu luyện lên Huyền Thiên Chân Kinh. Giờ phút này nếu có người bên ngoài đứng tại phụ cận, liền có thể nhìn thấy tại Tần Nguyệt Sinh phía sau, lại sáng có ba cái dựng thẳng một loạt vòng trắng, đại lượng thiên địa linh khí bị điên cuồng hút vào đến cái này ba cái vòng trắng bên trong, toàn bộ biến thành Tần Nguyệt Sinh thể nội nội lực. Lúc này, Nhiếp Hồn Ma mới miễn cưỡng đuổi đến hiện trường, vẻ vải bò lại Tần Nguyệt Sinh trên vai, liền cùng cái cá ướp muối giống như không động đậy nữa. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh từ từ mở mắt, lập tức trong mắt một đạo tinh quang lấp lóe, cả người đều có một chút biến hóa. Đây chính là nội lực cảnh tam trọng. Tần Nguyệt Sinh có chút hiểu được, đột nhiên đưa tay hướng trên mặt đất một chảo, nhặt lên một khối gãy thành hai nửa gạch xanh. Đem một cỗ nội lực độ nhập trong đó, Tần Nguyệt Sinh đem nhẹ nhàng ném đến mấy trượng bên ngoài. Ầm. Sau ba hơi thở, gạch xanh thông suốt vỡ nát thành một đống bột đá. Quả nhiên đến cái này cảnh giới về sau, đối với nội lực trường khống lại là trở nên càng thêm nhập vi cùng tỉ mỉ. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Bò người lên, hắn lập tức liền hướng phía Trình phủ tiến đến, đêm nay thả ném đi một cái đại quỷ tôn, việc này tuyệt đối sẽ trở thành thất tinh giám họa lớn trong lòng, dù sao đêm nay chính Tần Nguyệt Sinh là làm hết sức, một cái khác chạy mất đại quỷ tôn hắn quả thực là không có biện pháp. Chương 141, thần công. Khi Tần Nguyệt Sinh trở lại Trình phủ, Nhiếp Thanh Sơn cùng Hoàng Đình hai người đều đã lại chế phục ở một cái đại quỷ tôn, kể từ đó trừ bỏ cái kia đảo tẩu đại quỷ tôn, chỗ này trong phong ấn nguyên bản trấn áp 13 cái đại quỷ tôn, có 12 cái đã bị bắt được hoặc tiêu diệt. Mà Tả Tông Hạo tại Bạch Hào đám người toàn lực cứu chữa phía dưới, lại là từ sắp chết tuyến bên trên kéo lại, mở to mắt dị thường hư nhược thở gấp nếu có như không có khí tức. Tần Nguyên Sinh trực tiếp đi tới, dùng mình nội lực độ nhập trong cơ thể hắn cho hắn chữa thương. Nội lực cảnh tam trọng chữa thương hiệu quả tất nhiên là cùng nội lực cảnh nhất trọng khác biệt, rất nhanh Tả Tông Hạo trên mặt liền có huyết sắc. Tình huống đã hoàn hảo. Tả Tông Hạo lo lắng hỏi. Chạy trốn một cái khác đều bị khống chế lại. Tần Nguyên Sinh thành thật trả lời. Là ta quá tự đại, việc này vốn nên lại bẩm báo cho Trường An bên kia, để bọn hắn lại tăng thêm nhân thủ tới, khụ khụ. Tả Tông Hạo một mặt hối hận. Cho dù ai ngẫm lại đều có thể nghĩ đến một cái đại quỷ tôn đào thoát, sẽ đối với thiên hạ thương sinh mang đến bao lớn nguy hại. Đại nhân trước tĩnh tâm dưỡng thương đi, việc này lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Nguyệt Sinh đối đứng tại bên cạnh thất tinh giám quan viên nói ra, mang Tả đại nhân hồi nha trong môn nghỉ ngơi đi. Lúc này Hoàng Đình đạo sĩ đi tới, gặp hắn tóc phân loạn, đạo bào có nhiều tổn hại, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một cuộc các chiến. Tả đại nhân, đây là chúng ta xem bên trong chữa thương chấn phẩm, còn xin an bảo, có thể tăng tốc ngươi thương thế trên người khỏi hẳn. Hoàng Đình xuất ra một cái bình nhỏ đưa ra tới nói. Bạch Hào đưa tay tiếp nhận, mắt nhìn Tả Tông Hạo, Tả Tông Hạo lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bạch Hào lúc này mới đem trong bình đan hoàn đổ ra cho ăn nhập Tả Tông Hạo trong miệng. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, trình phủ trong viện kia hai đoàn bi vàng hết sức rõ ràng, lại là đằng sau đến Nhiếp Thanh Sơn gây nên. Đêm nay nếu không phải có Hoàng Đình cùng Nhiếp Thanh Sơn hai người kịp thời đổi tới, cũng thân xuất viện thủ, chỉ sợ kết cục liền không chỉ là một cái đại quỷ tôn trốn đi chuyên đơn giản như vậy. Hai vị đạo trưởng, đêm nay thật sự là đã tạ. Tần Nguyệt Sinh đối Hoàng Đình cùng Nhiếp Thanh Sơn chắp tay nói. Mặc dù không biết Nhiếp Thanh Sơn thân phận, nhưng nhìn hắn một thân đạo sĩ cách ăn mặc, Tần Nguyệt Sinh cũng liền gọi như vậy. Ai ngờ Hoàng Đình cười giải thích nói, vị này đại nhân, hắn là phương sĩ, không phải đạo sĩ, ngươi hô sai. Thật có lỗi, vị tiên sinh này, tại hạ thất lễ. Tần Nguyệt Sinh lập tức gáy này nói. Không sao, một cái danh hiệu mà thôi, tiểu huynh đệ không cần quá mức để ý. Nhiếp Thanh Sơn gật gật đầu. Lúc này Thanh Phong đạo sĩ một nhóm ôm luyện yêu hồ lô chạy chậm đi qua, bây giờ tuy có một cái đại quỷ tôn chạy trốn, nhưng kết cục bao nhiêu cũng coi là hết thể đều kết thúc, còn sót lại cũng chỉ có thể đủ đợi đến ngày sau lại xử lý. Đã nơi đây phong ấn đã phá, như vậy lại dừng lại ở đây cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đi đầu về Tây Kỳ Sơn Quan, đem chỗ bắt được đại quỷ tôn tiến hành luyện hóa, lấy triệt để tiêu diệt bực này tai họa. Hoàng Đình nói, lập tức liền dẫn Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người rời đi nơi đây. Nhiếp Thanh Sơn cũng là như thế, nói vài câu nói cáo từ, liền dẫn mình dùng khăn vàng chế phục ở hai cái đại quỷ tôn rời đi. Hiển nhiên hắn lên mặt quỷ tôn cũng có khác tác dụng. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là muốn để bọn hắn đem đại quỷ tôn cho mình lưu xuống tới, nếu là có thể lại phân giải mấy cái đại quỷ tôn đạt được quỷ đan, hắn đột phá đến nội lực cảnh tứ trọng căn bản không phải vấn đề. Nhưng kia dù sao cũng là người khác thành quả chiến đấu, cái này đại đỉnh Quảng Chi hạ ngươi cũng không tốt cưỡng đoạt, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể coi như thôi. Đem nơi đây phong tỏa, không cho phép bách tính đi vào, phái hai người lưu xuống tới trông giữ, người còn lại mang ta về nha môn điều binh. Tả Tông Hạo ăn Hoàng Đình đạo sĩ cho đan hoàn, rõ ràng thương thế có khá lớn chuyển biến tốt đẹp, mặc dù cần bị người vịn, nhưng tối thiểu là có thể đứng lên. Tần Nguyệt Sinh giữ im lặng, dưới mắt cái này chỉnh phủ bên trong còn có đại lượng quỷ tộc thi thể, đối với người khác mà nói, những này thi thủ đâu không có tác dụng gì, nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, cái này thế nhưng là một bút phong phú bảo tàng, không thể vứt bỏ. Cho nên vì về sau có thể dễ dàng cho làm việc, hắn khẳng định là không thể lưu xuống tới khi thủ vệ. Cũng may Tả Tông Hạo cũng không có muốn chọn một sắt thiểm quan viên khi thủ vệ ý tứ, trực tiếp khâm định hai cái mộc thiểm quan viên lưu lại xuống tới, liền tại Bạch Hào nâng đỡ đi ra chính phủ, không có bị Tả Tông Hạo điểm đến muốn lưu xuống tới mộc thiểm quan viên, tự nhiên là lập tức liền đi theo. Tuy nói đại chiến kết thúc, nhưng Tả Tông Hạo vì bố trí chính phủ bên trong cái này trung công trạm hổ cục thế nhưng là hao tốn đại lượng vật liệu, đến thời điểm khẳng định là muốn tiến hành thu về, không có khả năng mặc kệ đều vứt bỏ tại nơi đây. Nhìn xem Tả Tông Hạo bọn người rời đi, Tần Nguyệt Sinh liền đối với Cần Lưu xuống tới hai người cười nói, hai vị, vậy ta cũng đi. Tần đại nhân mời. Hai tên mục thiềm quan viên chắp tay nói. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh liền nhanh chóng đi ra chính phủ. Hoàng Đình đạo sĩ một đoàn người trên đường phố hành tẩu, đột nhiên đi tại nhất phía trước Hoàng Đình bước chân dừng lại, theo ở phía sau Thanh Phong đạo sĩ một nhóm tùy theo đứng vững, trên mặt đều có chút không hiểu. Quan chủ, là quên cái gì sao? Một đạo sĩ hỏi. Vừa mới các ngươi cùng những cái kia quỷ tộc giao thủ thời điểm, nhưng có phát hiện đến chỗ đặc thù gì, hoặc là dị tướng cái gì? Hoàng Đình hỏi. Không, không có đi. Thanh Phong đạo sĩ đáp lại.
Sao rồi quán chủ?
Hoàng Đình có chút nghĩ mà sợ hướng Thành Thanh Dương trên không liếc một cái, ngay cả viên kia kim sắc mệnh tinh đều không nhìn thấy liền lập tức thu hồi ánh mắt.
Thành Thanh Dương bên trong, có người diễn hóa mệnh tinh, ngay tại ta vào thành thời điểm.
Cái gì?
Mệnh tinh?
Chúng đạo sĩ nghe xong lời này, nhao nhao chấn kinh.
Có thể diễn hóa mệnh tinh người, vạn người không được một, đều là nhân trung long phượng, thiên phú yêu nghiệt hạng người. Những đạo sĩ này sống nhiều năm như vậy, vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua mệnh tinh tình huống mà thôi.
Các ngươi không có tiên thiên linh nhãn, không nhìn thấy mệnh tinh rất bình thường. Ta ngay từ đầu còn hoài nghi kia mệnh tinh người ngay tại nơi đây, nhưng đã không có dị tướng phát sinh, cái kia hẳn là tại khác địa phương.
Hoàng Đình nói,
mệnh tinh lâm trời, nếu không phải mệnh tinh người chủ động cùng mệnh tinh hô ứng, người bên ngoài là không cách nào phát hiện giữa đám người đến cùng ai mới là kia mệnh tinh người.
Thành Thanh Dương nhiều năm như vậy, rốt cục ra một con rồng.
Hoàng Đình lầm bầm lầu bầu cảm khái nói.
Nhiếp Thanh Sơn dẫn theo hai cái hoàng đoàn tại trên mái hiên chạy vội, hắn khi thì quay đầu nhìn về phía trình phủ phương hướng, mệnh tinh người, ngay tại thất tinh giám bên trong, ta được cùng thiên công bên kia bẩm báo một chút, để tránh đến thời điểm xảy ra sai sót.
Tần Nguyệt Sinh rời đi trình phủ không bao lâu, lại lần nữa gãy trở về, kể từ đó, mình không ở tại chỗ chứng cứ liền có, ai cũng sẽ không đem manh mối quét đến hắn trên thân.
Len lén lẻn vào trình phủ, Tần Nguyệt Sinh lặng yên vô tức tới gần. Trước đem canh giữ ở trình phủ bên trong Mục Thiểm quan viên đánh ngất xỉu, lại đem đứng tại cổng Mục Thiểm quan viên bắt trước làm theo, kể từ đó, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ xử lý trình phủ bên trong những cái kia quỷ tộc thi thể.
Giờ khắc này, giống như bảo khố đại môn rộng mở.
Dẫn đầu tìm tới hẳn là có thể xem như toàn trường đẳng cấp cao nhất vô diện nhân cùng Âu Dương Hạo Thần, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem bọn hắn cho phân giải, trước đó có cái vô diện nhân bị Tần Nguyệt Sinh dùng đãng hồn hống cho bắn nổ đầu, gia hỏa này lại còn sống. Liền nằm trên mặt đất giả chết, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy hắn phân giải sát suất thành công còn cao đến 65%, chỉ sợ thật nhìn không ra gia hỏa này lại có vua màn ảnh tiềm chất, trang một tay chết tử tế.
Một trường đem trục chết, Tần Nguyệt Sinh lại thu hoạch đến một cái có đáy lòng trái tim.
Nửa nén hương công phu, Tần Nguyệt Sinh đem toàn trường quỷ tộc thi thủ đô cho quét sạch một lần, thất thất bát bát quái đồ vật không nói, dựa vào đáy lòng tổng cộng thu hoạch được 23.267 điểm toàn năng tinh túy. Trong đó vô diện nhân cùng Âu Dương Hạo Thần cống hiến gần bảy thành.
Thoải mái.
Tần Nguyệt Sinh nhìn xem rông tuyết mặt đất, nhịn không được cảm khái nói.
Có thể tưởng tượng hắn đem cái này hơn 2 vạn điểm toàn năng tinh túy cho hết tiêu hao hết lúc, mình thực lực có thể đạt được lớn cỡ nào tăng lên.
Điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Thể chất thiên phú trước tiêu hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy dung hợp.
Lập tức lại là một vệt kim quang từ Tần Nguyệt Sinh thể nội xông ra, chuyển vào hắn viên kia mệnh tinh bên trong.
Nguyên bản mệnh tinh phía trên đứng vững vàng kia đạo nhân ảnh trên thân lập tức liền nhiều hơn một bộ kim diễm xích viêm mạ vàng khôi giáp, lộ ra càng thêm uy thế bá đạo, khí thế bằng bạc, phàm nhân không thể nhìn thẳng.
Đương nhiên, đây hết thảy trước mắt chính Tần Nguyệt Sinh là không thấy được, chỉ có thể lưu cho người khác đi rung động kinh ngạc cùng bái.
Đã thiên phú có thể đổi mới, vậy ta hiện tại đem không phải màu cam thiên phú cho trực tiếp dung hợp rơi, chẳng phải là nghiêm trọng đánh gãy mình thực lực.
Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, giờ này khắc này, ngay cả trong ngộng cố nhân cái này nguyên bản rất chói mắt tử sắc thiên phú trong mắt hắn xem ra đều lộ ra có chút bình thường.
Ta nguyên bản rất yêu ngươi, chỉ tiếc ngươi không phải màu cam thiên phú, tử không tốt đẹp gì nhìn, vẫn là màu cam đẹp mắt.
Trong ngộng cố nhân đều như thế, nhanh nhẹn cùng tinh thần thiên phú tự nhiên là càng không cần phải nói, khẳng định cũng phải đổi, không màu cam không dung hợp.
Tần Nguyệt Sinh thử cho tinh thần thiên phú tới cái đổi mới, lập tức 1.000 điểm toàn năng tinh túy biến mất. Tinh thần thiên phú liền xuất hiện một cái hoàn toàn mới thiên phú lựa chọn giao diện, hai bạch một lam, cũng không có thể so sánh Tần Nguyệt Sinh hiện tại cái này thiên phú tốt đi nơi nào, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không đổi.
Cái này quá dựa vào vận khí, nếu là vận khí ta không tốt, coi như hơn 2 vạn điểm toàn năng tinh túy toàn đầu nhập xuống dưới, cũng chưa chắc có thể lại được đến một cái màu cam thiên phú, không quá thích hợp hiện tại sử dụng, vẫn là trước đem võ học bên này cho tăng lên đi, cái này tương đối bảo hiểm, chờ sau này có bao nhiêu dư toàn năng tinh túy lúc lại đến đổi mới thiên phú.
Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức bắt đầu tăng lên đại lực kim cương trưởng.
Trước mắt Tần Nguyệt Sinh trong tay, gần với thần nhất công chính là đại lực kim cương trưởng, như là trong tay có thể có một môn thần công bản thân, về sau đi ra ngoài lực lượng cũng lớn hơn một chút, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là trước tiên cần phải đem tài nguyên phóng tới môn tuyệt học này phía trên.
Toàn năng tinh túy 1.500.
Đại lực kim cương trưởng thức thứ 7.
Toàn năng tinh túy 1.600.
Đại lực kim cương trưởng thức thứ 8.
Toàn năng tinh túy 1.700.
Đại lực kim cương trưởng thức thứ 9.
Toàn năng tinh túy 1.800.
Đại lực kim cương trưởng thức thứ 10.
Toàn năng tinh túy 1.900.
Nhất lưu tuyệt học đại lực kim cương trưởng, tàn, đã đạt hiện giai đoạn cực hạn, phải chăng cường hóa tăng lên.
Rốt cục đấy. Tần Nguyệt Sinh trong lòng vui mừng, trực tiếp lựa chọn tiếp tục tăng lên. Cường hóa thành công, thu hoạch được thần công thiên thủ hóa Phật.
Chương 142, Thủy hành ngự phiến, Bích Lạc Đồng. Thần công, thiên thủ hóa Phật. Thiên thủ pháp tướng, uy lực vô biên.
Biến thành thần công sau đại lực kim cương trưởng thậm chí trực tiếp liền thay đổi danh tự, thiên thủ hóa Phật, nghe xong cũng không phải là hàng thông thường.
Thần công thường thường uy lực to lớn, một sử xuất liền có kinh người lực phá hoại, Tần Nguyệt Sinh ngạnh sinh sinh nhịn xuống mình muốn trực tiếp thi triển một phen thần công suy nghĩ, nếu là thật sự tại cái này sử dụng, khó tránh khỏi muốn phát ra kinh người động tĩnh, dẫn tới người khác chú ý.
Tần Nguyệt Sinh bình phục tâm tình, tìm đến một khối đại vải đem những cái kia phân giải ra ngoài hữu dụng vật liệu đều cho đóng gói, kháng đến trên vai liền lặng lẽ rời đi nơi đây.
Đồng thời bên cạnh hướng Tần phủ tiến đến, vừa tăng lên băng sơn bá đao.
Hao phí 8400 điểm toàn năng tinh túy, băng sơn bá đao thành công tấn thăng thành nhất lưu tuyệt học, uy lực tăng lên rất nhiều.
Mà còn dư lại 3600 điểm toàn năng tinh túy, tại đem linh yến thân pháp cho tăng lên tới thức thứ 6 về sau, liền triệt để tiêu hao hầu như không còn.
Lúc này, Tần Nguyệt Sinh mới từ thiên ma eo trong túi lấy ra mình trước đó từ kia hai cái đại quỷ tôn trên thân phân giải ra ngoài đồ vật.
Thủy hành ngự phiến cùng Bích Lạc Đồng.
Thủy hành ngự phiến là một khối biên giới không hợp quy tắc, có đại lượng răng cưa trạng lõm miệng màu lam khối ngọc, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, trừ cái đó ra liền không có chỗ đặc thù gì.
Tần Nguyệt Sinh tìm tòi nửa ngày, mặc kệ là độ nhập nội lực còn dùng sức tách ra gãy, cái này đồ vật đều không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ cũng không thể ăn.
Bất quá đã nó danh tự bên trong mang theo thủy hành hai chữ, thế tất cùng nước có chút liên quan, Tần Nguyệt Sinh trở lại Tần phủ về sau, lập tức liền đến chính đến trước kia thường xuyên đi cái kia hồ nước bên cạnh, dự định ở đây khảo thí thủy hành ngự phiến.
Cầm thủy hành ngự phiến tới gần hồ nước, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tần Nguyệt Sinh nghĩ, trực tiếp liền bắt được thủy hành ngự phiến hướng nước hồ mặt đưa tới, dự định để thủy hành ngự phiến ngâm mình ở trong nước nhìn xem sẽ có hay không có biến hóa gì.
Nhưng chính là cái này thời điểm, chuyện thần kỳ phát sinh.
Bắt lấy thủy hành ngự phiến Tần Nguyệt Sinh, bàn tay đụng phải mặt nước lúc tựa như là đụng đến một khối màng nước đồng dạng, hoàn toàn dò xét không đi xuống, đồng thời kia nước căn bản sẽ không cùng Tần Nguyệt Sinh làn da phát sinh tiếp xúc. Hoàn toàn vi phạm Tần Nguyệt Sinh trôi qua dĩ vãng đối với nước nhận biết.
Chẳng lẽ nói,
Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lập tức liền một cước đạp về mặt nước.
3.
Lấy Tần Nguyệt Sinh bàn chân vị trí vì trung tâm, từng vòng gợn sóng nháy mắt thành vòng khuyết tán ra ngoài, hắn cả người vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt nước, hoàn toàn không có muốn chìm xuống xu thế.
3-3-3.
Tần Nguyệt Sinh nhanh chân hướng hồ nước trung tâm đi đến, đạp nước đi nhanh, như giẫm trên đất bằng.
Thủy hành ngự phiến. Nguyên lai là có thể để người tại trên nước hành tẩu, có cùng loại tị thủy châu công hiệu.
Tần Nguyệt Sinh trong lòng hoảng nhiên.
Cái này công năng nói hữu dụng cũng là hữu dụng, nói vô dụng cũng không có dùng, lại là tránh khỏi Tần Nguyệt Sinh lại đi luyện cái gì thủy thượng phiêu loại hình khinh công tất yếu.
Đi trở về bên bờ, đem thủy hành ngự phiến để vào thiên ma eo túi, Tần Nguyệt Sinh lập tức cầm lấy Bích Lạc Đồng thưởng thức.
Đây là một viên màu lam nhạt, giống như bảo thạch trạng đồng tử, chỉnh thể bóng ánh sáng long lanh, giống như một kiện hàng mỹ nghệ.
Bích Lạc chính là chỉ bầu trời, cho nên cái này đồ vật đại khái ý tứ lại chỉ thiên không chi nhãn, lần này lại là Tần Nguyệt Sinh nghĩ không rõ, Bích Lạc Đồng là dùng tới làm cái gì đây này.
Như nước đi ngự phiến đồng dạng, cái này đồ vật khẳng định cũng có được độc đáo tác dụng.
Nghĩ đến mình trước đó đạt được viên kia linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh liền thử nghiệm đem Bích Lạc Đồng cho cầm chính đến mắt trái trước, dự định nhìn xem Bích Lạc Đồng có phải hay không như thế dùng.
Nhưng ngay tại nháy mắt, viên này Bích Lạc Đồng đột nhiên toàn bộ tự động chui vào trong mắt của hắn, tựa như là không khí trực tiếp hòa tan vào Tần Nguyệt Sinh trái trong mắt.
Ừm.
Đưa tay ở bên trái mắt bốn phía sờ lên, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có sờ đến.
Bích Lạc Đồng hết rồi.
Biến mất.
Sao, sao lại thế?
Tần Nguyệt Sinh một mặt chấn kinh.
Hắn có thể rất xác định Bích Lạc Đồng cũng không có tiến vào trong cơ thể của mình, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác được cái gì thể nội có dị vật.
Ngay tại Tần Nguyệt Sinh sốt ruột thời khắc, mắt trái của hắn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn lam quang, lập tức Tần Nguyệt Sinh cảnh vật trước mắt liền thay đổi.
Mười trượng bên ngoài một đóa hoa lan tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại, một hơi không đến công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đã có thể thấy rõ ràng kia đóa hoa lan rễ cây bên trên từng đầu râu bạc trắng.
Đồng thời một con ghé vào râu bạc trắng bên trên tiểu nha trùng cũng bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, cái này côn trùng trực tiếp trở nên giống như bánh xe lớn nhỏ, Tần Nguyệt Sinh đều có thể nhìn rõ ràng nó trên đùi những cái kia màu trắng gai ngược.
Phóng đại bội suất còn tại không ngừng lên cao, Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nháy mắt nhìn thấy nha trùng bên ngoài thân những cái kia gập ghềnh chất sừng, mắt thấy liền muốn tiến vào nha trùng thân thể lỗ chân lông, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy mắt trái đột nhiên đau xót,
giống như bị mấy vạn cây châm bạo đâm đâm nhói.
A. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền che lấy mắt trái ngồi xổm đến trên mặt đất. Từng giọt máu tươi từ hắn mắt trái ở trong chảy ra, thuận Tần Nguyệt Sinh bàn tay nhỏ xuống đến trên mặt đất, rất nhanh liền nhuộm đỏ hồ nước bên cạnh đá của nói.
Đau nhức, quá đau, Tần Nguyệt Sinh tự học dùng võ đến, cũng nhận qua tổn thương, cảm thụ qua đau đớn, nhưng chưa từng có nếm đến loại khổ này đâu. Hắn mắt trái thị lực trong lúc nhất thời đều trở nên có chút mơ hồ, đỏ mịt mở một mảnh. Không nghĩ tới Bích Lạc Đồng năng lực vậy mà là phóng đại tầm nhìn, mặc dù không biết năng lực này cực hạn ở nơi đó, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt con mắt của ta có thể chịu được. Tần Nguyệt Sinh cắn răng thầm nghĩ. Đưa tay đem nội lực độ nhập mắt trái, cưỡng ép phong bế ở trong mắt tất cả chảy máu địa phương, Tần Nguyệt Sinh đứng dậy. Tần Nguyệt Sinh không chút nghi ngờ, nếu là mình vừa mới gắng gượng lấy đem ánh mắt thăm dò vào nha trùng thể nội, chỉ sợ mình viên này mắt trái này lại đã hoàn toàn mù mất, thần tiên đều không thể khôi phục. Năng lực này nếu là có thể luyện tập đến khống chế được khi, ngược lại không mất vì một phần của ta trợ lực. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, lập tức thể nội nội lực càn quét mà ra, cuốn lên trong hồ nước nước khuấy động bay lên, nhất cử cọ rửa mất đá cội trên đường chính những cái kia lưu lại huyết dịch, lúc này mới hướng phía ở đơn thuốc hướng đi đến. Hưu. Viêm Quỷ Tôn thật nhanh hướng phía sông Cô Tô bờ bay đi, giờ này khắc này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi tòa thành trì này, chờ đến một cái an toàn địa phương về sau lại tiến hành tiếp dẫn. Bọn hắn cái này 13 cái bị giam tại phong ấn phía dưới đã có mấy trăm năm sao, đám lao già này ai cũng không có nghĩ qua, mình nhất đẳng chạy ra phong ấn lúc tình huống sẽ là chật vật như vậy, giống như chó nhà có tang. Hắn còn tính là tốt, tạm thời nhặt về một cái mạng, cái khác những cái kia đại quỷ tôn nhưng liền không có tốt như vậy vật khí. Sông Cô Tô mặt sông tại dưới ánh trăng lắc chiếu đến một đạo lăn tăn tàn ảnh. Sóng nước dập dờn, mặt nước gợn sóng. Bởi vì gió rét quan hệ, gần nhất mấy ngày căn bản cũng không có người chèo thuyền tại bến tàu bên trong các đêm, đại quỷ tôn tìm không được người, liền trực tiếp một hơi bay ra bến tàu, đúng là muốn hướng sông Cô Tô bờ bên kia bay đi. Khi hắn bay đến sông trung tâm lúc, liền gặp một chiếc màu xám ô đồng thuyền chính dừng ở vùng nước này, yên tĩnh, trong thuyền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tại ô đồng thuyền bốn phía, nước sông toàn bộ trở nên đen như mực, thâm thủy u ám. Từng cái cánh tay màu trắng từ mặt sông dưới đáy nô ra, lập tức từng khỏa tóc thai bù xù người chết đầu từ trong nước nổi lên, đúng là số không rõ thi quỷ. Đại quỷ tôn, tiếp dẫn hắn đi. Từ ô đồng thuyền bên trong đột nhiên truyền ra một cái âm trầm thanh âm, một dáng người đều đều, làn da lạnh bạch thiếu niên liền từ trong thuyền đi ra, đứng ở đầu thuyền lặng lặng mà nhìn xem Viêm Quỷ Tôn. Hắn một thân áo bào đen, khí chất đột xuất, xem xét liền không giống thường nhân. Viêm Quỷ Tôn kiêng kỵ bắt đầu lui lại, đồng thời hai mắt gấp chằm chằm ô đồng thuyền, chỉ cần đối phương vừa có cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức khởi xướng phản kích. Đường đường Viêm Quỷ Tôn cũng sẽ sợ hay sao, thật sự là trò cười, hẳn là ngươi là bị giam quá lâu, ngay cả đã từng huy hoàng đều sớm đã đi tới. Viêm Quỷ Tôn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, ngươi biết ta. Hoàn toàn tiếp dẫn đi, dưới mắt thiên hạ đều bị nhân tộc cầm giữ, ngươi không có quá nhiều lựa chọn. Cái thanh âm kia từ tốn nói. Viêm Quỷ Tôn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hướng phía thuyền kia trên đầu thiếu niên bay đi, một ngụm đem nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, thân thể thiếu niên liền từ Viêm Quỷ Tôn phần cổ chỗ đứt mọc ra, cuối cùng bị Viêm Quỷ Tôn di hoa tiếp mục, cưỡng chiếm hắn thân thể. Ừm, rất không tệ thể phách. Cảm thụ được thân thể mới của mình, Viêm Quỷ Tôn hài lòng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Vào đi, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Màu xám ô đồng thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời sông Cô Tô, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại sông lớn cuối cùng. Trừ số ít người, ai cũng không biết Thành Thanh Dương gần nhất đều xảy ra chuyện gì nghe rợn cả người sự tình, khi đột nhiên xuất hiện Phong Hàn lại đột nhiên xuất hiện rời đi, Thành Thanh Dương sinh hoạt lại lần nữa khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh thời gian. Trừ số ít người, ai cũng không biết Thành Thanh Dương đã từng nguy cơ sớm tối. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại trong đại đường ăn hạt vương bánh ngọt, uống vào tuyết lê nước trẻ, có chút hài lòng. Khoảng cách trình phủ chuyện đêm đó, đã qua một ngày, hết thể đến tiếp sau kết thúc, phần cuối, bọc hậu làm việc, đều bị Tuân Sinh phái người an bài thỏa đáng, cũng tìm không được nữa trận kia đại chiến đã từng phát sinh qua vết tích. Hôm nay, thương thế ngược lại là khôi phục mấy thành, Tả Tông Hạo cố ý triệu tập Thành Thanh Dương bên trong còn may mắn còn sống sót tất cả thất tinh giám quan viên, nói là muốn tiến hành một trận nghị hội. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh như thế tùy ý, không có chút nào thể thống quý củ, ngồi đối diện hắn kia sắp xếp trên ghế ngồi mấy tên trung niên nhân biểu lộ đều tương đương quái dị, lại là muốn thuyết giáo Tần Nguyệt Sinh một phen, nhưng lại trở ngại đối phương quan giai cao hơn chính mình, mà không dám phát biểu. Đêm đó chiến đấu, trừ Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào bên ngoài, còn lại sắt thiểm quan viên đều chết hết, còn lại những này một thiểm quan viên đều so Tần Nguyệt Sinh cấp thấp, tự nhiên là không thể nói giáo Tần Nguyệt Sinh, không phải tiện tay chính là một cái lấy hạ phạm thượng tội danh ném ra, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Tả đại nhân còn không có tới sao? Ta đều ngồi bực này thật lâu rồi.
Lại cởi một khối hạt vừng bánh ngọt, Tần Nguyệt Sinh thăm dò tứ phương hỏi.
Tân đại nhân, mời lại chờ một lát một lát.
Ngồi tại bên cạnh Tuân Sinh vội vàng nói.
Từ khi Tần Nguyệt Sinh thành sát thiểm quan viên về sau, Tuân Sinh cái này thái thú quan giai lại là cũng không có hắn cao, cho nên này lại giọng nói chuyện, thái độ, tất nhiên là đều phát sinh rõ ràng biến hóa, rõ ràng trở nên so trước kia muốn càng thêm cung kính một chút.
Một lát lại là một lát.
Tần Nguyệt Sinh uống một ngụm nước chè, ta đổ vật đều đã ăn xong.
Tả đại nhân đến.
Đúng lúc này, một đứng tại cổng nha dịch đột nhiên la lớn.
Chương 143, lại tăng quan.
Nghe vậy, Tần Nguyệt Sinh lập tức đem đầu nhìn qua.
Lập tức liền gặp Tả Tông Hạo chống một cây quải trượng đi đến.
Ngắn ngủi một ngày không gặp, hắn cả người nhìn đều lộ ra thương tang rất nhiều, xem ra trước đó cái kia thương thế dù cho khỏi hẳn một chút, vẫn là đối với hắn có không nhỏ ảnh hưởng.
Tả đại nhân!
Tả đại nhân!
Tả đại nhân!
Mọi người nhao nhao đứng dậy nói.
Tả tới chậm.
Tả Tông Hạo đi hướng chủ tọa, Bạch Hào liền theo sát ở phía sau hắn.
Đợi Tả Tông Hạo liền tòa xuống tới về sau, mọi người lúc này mới lần nữa ngồi xuống.
Hắn liếc nhìn toàn trường, mình hôm nay tới đây thành Thanh Dương, mang theo ba sắt bốn mộc hết thảy bảy tên tùy hành quan viên, bây giờ chỉ còn lại có bốn người, thực sự là để người cảm thấy thổn thức.
Bất luận một vị nào thất tinh giám quan viên đều là thất tinh giám tâm huyết, hy sinh chỉ có thể nói là đáng tiếc.
Lần này phong ấn một chuyện, vất vả mọi người, chờ ta trở lại Trường An về sau, các vị đều có ban thưởng.
Tả Tông Hạo mắt nhìn Bạch Hào, đã nơi đây vấn đề đã giải quyết, chúng ta gần đây liền phải trở về Trường An, không tốt lại tại nơi đây lưu lại, Bạch Hào ngươi đến thời điểm cùng chúng ta cùng nhau trở về.
Bạch Hào gật gật đầu, phải.
Bạch Hào cái kia nữ đồ đệ Huyền Nhi, từ khi từ thủy trang bên trong cứu ra về sau, đến nay một mực ở vào tại hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong, sinh hoạt hết thể đều cần từ Bạch Hào chuyên môn mời tới Nguyệt Tẩu lao bà tử quản lý, lại là để hắn thao thấu tâm, dù là Tả Tông Hạo không nói. Hắn cũng là đã sớm muốn mang theo đồ đệ trở về Trường An, đi mời cao thủ đến xem Uyển Nhi đến cùng là cái gì tình huống.
Tần Nguyệt Sinh.
Tả Tông Hạo nói.
Tả đại nhân, ta tại.
Ngươi là thành Thanh Dương bản địa nhân sĩ, chúng ta thất tinh giám tại Giang Nam địa khu không có bố trí bao nhiêu người, vì phòng ngừa quỷ quái lại xuất hiện, ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng nhau đi Trường An làm việc, chú lưu tại thành Thanh Dương bên trong làm việc là được, về sau Giang Nam bên này cùng quỷ quái yêu dị có liên quan sự tình. Toàn diện toàn quyền cho ngươi phụ trách quản lý.
Tần Nguyệt Sinh vốn là không nghĩ tới muốn đi Trường An, Tả Tông Hạo kiểu nói này, hắn tự nhiên là sảng khoái đáp ứng.
Nói xong, Tả Tông Hạo liền từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài, vung tay ném cho Tần Nguyệt Sinh.
Tần Nguyệt Sinh một tay một thanh vững vàng tiếp được, liền quan sát.
Chỉ thấy khối này lệnh bài toàn thân xích đồng, chính diện có thất tinh hai chữ, mặt sau có bảy viên tinh tinh điều khắc.
Đây là.
Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến loại lệnh bài này, mình cũng có một khối. Chẳng qua là đầu gỗ làm, xa so với không lên Tả Tông Hạo khối này xích đồng chất liệu.
Ta không hiểu nhiều lắm thiên tài, nhưng ngươi thực lực tiến bộ thật để ta chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, giống như ngươi người trẻ tuổi, ta đoán chừng cũng chỉ có giang hồ thượng truyền nghe những cái kia thiên kiêu có thể so sánh.
Tả Tông Hạo cười cười, đến Trường An về sau, ta sẽ cùng mặt trên vì ngươi đề cử, tin tưởng ra kết quả hẳn là chuyện sớm hay muộn, trước mắt ta khối này ngươi tạm thời trước dùng đến.
Tân Nguyệt Sinh cầm lệnh bài, đa tạ Tả đại nhân.
Chính từ khi dựa vào quỷ đan thành vì nội lực cảnh tam trọng về sau, Tần Nguyệt Sinh dám nói mình còn chưa hề tại Tả Tông Hạo trước mặt bại lộ qua mình chân chính thực lực, không biết đối phương này lại đến cùng là thế nào nhìn ra được, vậy mà trực tiếp dự định để cho mình trở thành đồng thiểm quan viên.
Đến cái này một bước nhưng chính là cùng Tả Tông Hạo đồng cấp cùng giai, chính là trong triều tứ phẩm quan viên.
Bạch Hào sắc mặt quái dị nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, tuy nói Tả Tông Hạo căn bản không có nâng lên đồng thiểm, thăng quan chờ chữ, nhưng làm nhiều năm sắt thiểm quan viên. Hắn làm sao lại nghe không ra Tả Tông Hạo trong lời nói ý tứ?
Từ phổ thông bách tính đến mục thiểm, từ mục thiểm đến sắc thiểm lại đến đồng thiểm, Bạch Hào đến thành Thanh Dương trận này có thể nói là thấy đến bình sinh thấy nhanh nhất quan trường tam liên nhảy, thực sự là để người liễu lười không thôi, âm thầm ghen tị.
Cái kia đại quỷ tôn chạy trốn sự tình, từ trước mắt tình huống đến xem, tìm khắp toàn thành cũng không tìm tới cái gì quá lớn lệ khí đầu nguồn, xem ra nó hẳn là đã rời đi thành Thanh Dương. Ta đã viết thư để dịch quan trong đêm khoái mã khẩn cấp mang đến Trường An, tiếp chuyện kế tiếp sẽ từ bên kia phụ trách, các ngươi cũng không cần lại lo lắng.
Tả Tông Hạo nói.
Vâng.
Giao phó một ít chuyện, lại linh linh toái toái chuyện phiếm không ít việc vặt, trên cơ bản đều là tổng kết thành Thanh Dương tình huống trước mắt cùng đến tiếp sau an bài, rất nhanh lần này nghị hội liền chính thức kết thúc.
Từ Tả Tông Hạo làm chủ, trong thành tốt nhất tiểu lâu tràn hương lâu thiết tiến một tịch. Mọi người liền tại vui sướng nhẹ nhõm không khí ở trong đã ăn xong cái này bỗng nhiên cơm trưa.
Tả Tông Hạo mặc dù thụ thương, nhưng vẫn là rất lôi lệ phong hành một người. Rõ ràng nói là gần đây muốn rời đi thành Thanh Dương, kết quả vừa tới buổi chiều liền chuẩn bị đi, quyết định tương đương đột nhiên. Khi Tần Nguyệt Sinh nghe hỏi đuổi tới cửa thành thời điểm, đám người bọn họ sớm đã một chiếc xe ngựa, năm thất ngựa đều chuẩn bị xong. Bị thương Tả Tông Hạo tự nhiên là nghỉ ngơi tại xe ngựa bên trong, Bạch Hạo, Tề Phong bọn hắn bọn người một con ngựa, quay chung quanh tại xe ngựa bốn phía. Tân huynh, hôm nay gặp mặt, sau này còn gặp lại, về sau ngươi nếu là đến Trường An, nhớ kỹ đi Thất Tinh Giám tìm ta, ta mời ngươi uống rượu. Tề Phong nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức ôm quyền nói. Đi vào thành Thanh Dương cái này ngắn ngủi mấy ngày, hắn cùng Tần Nguyệt Sinh ngược lại là trung đụng không sai, chỉ là đáng tiếc phong ấn một chuyện mới vừa vặn kết thúc, Tả Tông Hạo liền muốn rời đi, đi quá vội vàng, Tần Nguyệt Sinh cũng không có thời gian có thể tận một tận chủ nhà tình nghĩa, mời hắn đi uống đống nhiên hoa tiểu. Tốt, đến thời điểm ngươi đừng oán ta đem ngươi uống nghèo là được. Tần Nguyệt Sinh cười đáp lại. Gió nhẹ lướt qua ven đường cỏ xanh, trời xanh mây trắng thời tiết vừa vặn. Sau giờ ngọ chói mắt ánh nắng huy sái tại cưỡi ngựa Thất Tinh Giám quan viên bọn người trên thân, Tần Nguyệt Sinh cùng Tuần Sinh, Hoắc Đồng đứng ở cửa thành miệng đưa mắt nhìn bọn hắn càng chạy càng xa, cho đến dòng cuối cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trên quan đạo. Tần đại nhân, về sau thành Thanh Dương an nguy liền xin nhờ ngài. Tuần Sinh đột nhiên chắp tay đối Tần Nguyệt Sinh cười nói. Tả Tông Hạo trước đó liền đã nói qua, về sau Giang Nam mảnh đất này khu hết thảy quỷ quái yêu dị, đều từ Tần Nguyệt Sinh phụ trách, đây cũng không phải là một câu không có dinh dưỡng nói linh tinh. Thật tính toán ra, cái này trong đó quyền lợi thế nhưng là lớn đi. Muốn biết thành Thanh Dương chỉ là Giang Nam một góc, giống thành Thanh Dương dạng này thành trì, toàn bộ Giang Nam bên trong đều không biết có bao nhiêu ít tòa, chỉ cần tay cầm Tả Tông Hạo cho hắn khối kia xích đồng lệnh bài, Tần Nguyệt Sinh về sau mặc kệ đến Giang Nam cái kia tòa thành trì, đều là có thể đi ngang tồn tại. Quan trường dựa vào quan chức chống đỡ trận, dân gian tự nhiên là dùng vũ lực chế bá. Đây là tự nhiên, Tuân Đại Nhân, mời đi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Lập tức quay người liền cùng Tuần Sinh cùng nhau hướng thành nội đi đến. Vâng! Vừa đi vào thành, một gian ở vào ven đường trà lâu ẩm vang đổ sụp, mảnh ngói lương trụ rơi đập một chỗ, nháy mắt liền dọa đến quanh mình bách tính người qua đường nhao nhao né ra, sợ bị không trung rơi vật cho lan đến gần. Bảo hộ đại nhân! Tùy hành quan binh lập tức đem Tần Nguyệt Sinh cùng Tuần Sinh hai người tầng tầng vây quanh, rút ra bội đao nhìn chăm chú chung quanh, chỉ cần một có cái gì không đúng nhân vật tới gần, bọn hắn lập tức liền sẽ phát động công kích. Tốt tặc tử! Giết ta đồ nhi không giống con chuột giống như trốn, còn dám thảnh thơi ra ngoài uống trà, hôm nay liền cho ta nạp mạng đi, bắt ngươi thủ cấp tế tự đồ nhi của ta. Trà lâu đổ sụp nháy mắt, hai thân ảnh lập tức từ trà lâu tầng 2 gần cửa sổ nhảy lên mà ra, tư thái khá chật vật không chịu nổi, bối rối vô cùng. Tần Nguyệt Sinh một ngày này đối với Bích Lạc Đồng khống chế tuy có luyện tập, nhưng còn không có nắm giữ đến rất nhuần nhuyễn trình độ, này lại tự nhiên là không dám tùy tiện sử dụng, liền nhắm lại mắt trái, dùng mắt phải nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy từ trong trà lâu trốn tới hai người kia, vậy mà là từng tại trên đường cái tiếp xúc qua một lần mưa phùn dấu khói Trương Khâu Sơn cùng Hồng Nhạn Sơn Trang Hoàng Lĩnh. Mà sau lưng bọn hắn, còn đi theo một vị người mặc Chu Thiên Tinh đấu bảo trung niên nam nhân, người này tướng mạo rất có dáng vẻ thư sinh, nhìn xem cũng là cái văn nhân. Chỉ thấy người này lăng không một chảo, tốc độ hơi có vẻ không kịp Trương Khâu Sơn mà thân vị lạc hậu hơn hắn Hoàng Lĩnh bỗng cảm giác thân thể trì trệ, cả người liền không tự chủ được hướng phía nam nhân kia bay ngược trở về. Đứng ngoài quan sát người nhìn xa xa, tựa như là trung niên nam nhân trong tay có một cỗ vô hình dây thừng tuyến đem cho kéo lại. Chiêu này nhìn Tần Nguyệt Sinh rất là thưởng thức, kém chút nhịn không được liền muốn đập lên tay tới. Nội lực võ giả người người đều sẽ đem nội lực cách không đánh ra, lấy đưa đến công kích từ xa hiệu quả, đây là vô cùng đơn giản thao tác, chỉ có ngươi có nội lực ngươi liền có thể sử dụng. Nhưng nội lực phát ra ngoài dễ dàng, muốn lại thu hồi lại coi như khó khăn, cả hai ở giữa độ khó chênh lệch tối thiểu tại gấp 10 trở lên. Người khác nhìn không ra trung niên nam nhân một chiêu này phương pháp, Tần Nguyệt Sinh thân là nội lực cảnh tam trọng lại là xem hiểu cái rõ ràng bạch bạch. Người kia chính là đem trong cơ thể mình nội lực đánh ra, tại đánh trúng Hoàng Lĩnh thân thể về sau, lại mượn nhờ nội lực đem bắt về, cái này nguyên lý nói đến đơn giản, nhưng nếu không có tương quan nội lực vận chuyển công pháp, 100% là không làm được. Tần huynh đệ, người kia là Giang Nam Bách binh bảng bên trên tay không trích tinh tư đồ tinh. Đứng tại bên cạnh Hoắc Đồng lập tức nói với Tần Nguyệt Sinh. Ngươi làm sao biết? Ta tại Giang Nam Bách binh bảng bên trên gặp qua hắn bộ dáng. Hoắc Đồng nói rất khẳng định nói. Cái này tư đồ tinh lại còn thật đến thành Thanh Dương. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Lần trước tự mình ra tay đem Mạnh Hạo cho đánh thành thoi thóp trạng thái lúc, hắn liền có lo lắng lát nữa phát sinh tình huống dưới mắt, giờ phút này kêu ý nghĩ rốt cục thành sự thật. Bất quá Tần Nguyệt Sinh sớm đã không phải khi đó mình, hắn hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng có thần công nơi tay, một cái tay không trích tinh căn bản cũng không bị hắn đặt ở trong mắt. Chỉ thấy Hoàng Lĩnh nháy mắt rơi vào Tư Đồ Tinh trong tay, hắn đã cảm thấy mình phía sau lưng cùng Tư Đồ Tinh bàn tay một mực dán vào, tựa như là hút sắt đá bên trên dính một khối sắt, vô luận sử dụng khí lực lớn đến đâu đều tránh thoát không xuống tới, chỉ có thể mặc cho Tư Đồ Tinh đem khống. Hắn lập tức rút kiếm ra chiêu, trong tay trường kiếm sử xuất Hồng Nhạn Sơn Trang kiếm pháp ép về phía Tư Đồ Tinh mặt mũi. Nhưng Tư Đồ Tinh làm nội lực cảnh nhị trọng cao thủ, chỗ nào là hắn một cái ngoại rèn võ giả có thể dung chuyển được. Liền gặp Tư Đồ Tinh tiện tay vỗ, Hoàng Linh trong tay kiếm sắt lập tức rời tay bay ra, rơi vào một bên. Nạp mạng đi. Tư Đồ Tinh bàn tay một chảo, năm ngón tay nháy mắt móc nhập Hoàng Linh thể nội, đau Hoàng Linh thê thảm trực hiếu, khổ không thể tả. Trước mặt mọi người, Trương Khâu Sơn vì ngại mất mặt lại là không cách nào bỏ qua Hoàng Linh thoát đi, nếu thật là làm như vậy, hắn dù là lưu được một cái mạng, về sau chỉ sợ đều muốn bị người mang lên tham sống sợ chết một tử. Kết quả là, Trương Khâu Sơn mũi chân rơi xuống đất về sau lập tức trở lại hô lớn, Tư Đồ Tinh, ngươi mau thả Hoàng Linh thiếu hiệp, ngươi đồ đệ Mạnh Hạo chết cùng hắn không có chút nào liên quan, chớ giết lầm người vô tội. Tư Đồ Tinh cả giận nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, hung thủ không phải là các ngươi, lại đến tột cùng là người phương nào. Cái này, Trương Khâu Sơn trong lúc nhất thời có chút chần chờ, ngày ấy nếu không phải Đại Luân Minh Vương xuất thủ, hai người bọn họ liền phải mặt mũi mất sạch tại Mạnh Hạo thủ hạ, người khác hảo tâm cứu mình sao có thể như thế bán đối phương. Miệng đầy nói bậy, lao tử đều cùng Bách Tính Phường mua qua việc này tình báo, liền cùng các ngươi hai người kéo không ra liên quan, chết hết cho ta. Thấy Trương Khâu Sơn không nói lời nào, Tư Đồ Tinh liền cũng không hỏi nữa, lúc này một trưởng hướng phía Hoàng Lĩnh cái hốt vỗ mạnh xuống dưới. Lớn mật cung đồ, ban ngày ban mặt phía dưới dám tại thành Thanh Dương đầu đường động thủ. Tình cảnh này, Tần Nguyệt Sinh lại là không còn đứng ngoài quan sát, trực tiếp vung tay vung lên, lập tức liền có một đoàn nội lực mang theo một thanh phi đao thẳng hướng Tư Đồ Tinh trên tay vọt tới. Hiu! Tư Đồ Tinh sắc mặt dây lát biến, vội vàng từ bỏ trụ chết Hoàng Lĩnh động tác, một cước nhảy ra, tránh thoát phi đao quỹ tích tiến lên. Ẩm! Phi đao ngậm chui không có vào một khối tảng đá bên trong, lại là sắc bén cực kỳ, ngay cả tảng đá cũng đỡ không nổi. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra phía trước quan binh, nhanh chân từ giữa đám người đi ra ngoài, ngạo nghễ quát, thành Thanh Dương bên trong cấm chỉ có người công nhiên ẩu đả, các ngươi phạm úy. Từ vừa mới kia vừa bay đao, dù cho không có chính diện tiếp xúc, Tư Đồ Tinh cũng có thể cảm giác được đối phương nội lực dày nặng, có chút cao thâm mặt chắc. Lại nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh sau lưng còn đứng lấy một đám quan binh, nghĩ đến lại là người trong quan phủ, bởi vì cái gọi là hiệp không đấu với quan, Tư Đồ Tinh cũng không muốn mình trở thành truy nã bảng trên đạo tặc, liền áy náy nói ra, ta hiện tại liền rời đi. Nói, hắn trực tiếp hướng Trương Khâu Sơn chạy đi, lại là dự định đem chế phục về sau cùng nhau mang theo rời đi thành Thanh Dương, chờ đến Trương người địa phương về sau, mới hảo hảo giết bọn hắn lấy tế mình đồ nhi. Đồng nhiên, Tư Đồ Tinh trước mắt đống nhiên liền có thêm một người, chính là Tần Nguyệt Sinh. Hắn tại Tư Đồ Tinh động nháy mắt, cũng là bước ra một bước, tốc độ xa nhanh hơn Tư Đồ Tinh, đuổi tại hắn bắt lấy Trương Khâu Sơn trước đó cản lại hắn. Ta nói, các ngươi phạm úy. Tần Nguyệt Sinh một mặt người vật vô hại tiêu dung, tại Thanh Dương trong thành phạm úy người, được ngồi tù. Tư Đồ Tinh sắc mặt âm trầm như nước, hắn ẩn ẩn cảm giác được người thiếu niên trước mắt này tựa hồ tại làm khó dễ chính mình. Tiểu huynh đệ, ta cũng không phải lần đầu tiên tới thành Thanh Dương, quan luật đi đâu có loại thuyết pháp này. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói ra, bởi vì đây là ta vừa quyết định quy củ, lập tức áp dụng. Người muốn chết. Tư Đồ Tinh lập tức bạo khởi, lúc này bỏ qua Hoàng Lĩnh, theo hắn tay trái hướng phải trên tay một vòng, tay phải đi phía trái trên tay một vòng, lập tức trên hai tay liền nhiều hơn một bộ tơ vàng găng tay, cái bao tay này cực độ dán vào song trưởng của hắn, giống như cùng làn da liền thành một khối. Theo người này động thủ, trên song trưởng lập tức liền có một tầng vàng nhạt chi khí nổi lên, tựa như hai tay phát sáng, không biết có huyền cơ gì tại bên trong. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không giả, hai tay phụ bên trên nội lực trực tiếp đối phương cổ tay cầm nã mà đi, khi cả hai song trưởng tiếp xúc ngáy mắt, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác một cỗ phong mang nhuệ khí lại trực tiếp xuyên thấu qua nội lực cắt tại mình trên tay. Coi như Tần Nguyệt Sinh thể phách ngoại rèn viên mãn, lúc này trên da cũng là lập tức nổi lên một đầu vết máu. Có chút ý tứ. Không nhìn điểm ấy vết thương nhỏ, Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được đối phương cổ tay, trực tiếp nguyên điệu tới tún cánh tay đập loạn. Lấy Tư Đồ Tinh khí lực, căn bản cũng không có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ, lúc này giống như lục bình không dễ, bị Tần Nguyệt Sinh cao cao vung lên, một chút hướng trên mặt đất đập tới. Cũng may Tư Đồ Tinh cũng là ngoại rèn viên mãn trình độ, không phải liền hướng về phía Tần Nguyệt Sinh cái này một trận đập loạn, đã sớm tại thứ một chút thời điểm bị sống sờ sờ đập chết. Đợi kịp phản ứng, Tư Đồ Tinh lập tức thôi phát ra bản thân thể nội tất cả nội lực, dựa vào một cỗ lực buộc phát đem Tần Nguyệt Sinh bàn tay cho chấn ra. Toái tinh thủ. Tư Đồ Tinh đối Tần Nguyệt Sinh song trưởng vung lên, lập tức hai cỗ nội lực liền bao phủ lên Tần Nguyệt Sinh thân thể. Cái này hai cỗ nội lực lại là có khác nhiều, một cỗ tại đem hắn thân thể hướng về phía trước rồi, một cỗ tại đem hắn thân thể về sau kéo. Cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, Tần Nguyệt Sinh thân thể vậy mà sinh ra một cỗ xé rách cảm giác, nếu không phải hắn dùng nội lực cản trở, chỉ sợ trong chớp mắt liền bị cái này hai cỗ chính lịch hướng lực lượng cho xé thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh lúc này rút ra bên hông tinh thiết bội đao, trực tiếp lấy một thức băng sơn bá đao thẳng chặt mà ra. Thành nhất lưu tuyệt học về sau, băng sơn bá đao đao khí trực tiếp tăng vọt đến ba trượng có thừa, một đao kia chém đi xuống liền giống như thiên thần vung đao, tác động đến cả con đường, thị giác cảm giác chấn động cực kỳ dày đặc. Vâng! Tư Đồ Tinh hoàn toàn ngăn cản không nổi Tần Nguyệt Sinh một đao, nháy mắt hai tay tay háo vỡ vụn, cả cái dân cư nôn máu tươi bay ngược ra ngoài. Từ không trung hướng xuống nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy thành Thanh Dương con đường này trên mặt đất, một đầu dài ba trượng vết đao có thể thấy rõ ràng, Tư Đồ Tinh đang nằm tại vết đao trung đoạn vị trí. Hai tay kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Tần Nguyệt Sinh khí lực toàn bộ mượn đao khí phát tiết tiến hắn thể nội, liền như thế một đao, tối thiểu đoạn mất Tư Đồ Tinh thể nội không biết bao nhiêu đường kinh mạch, nếu như không có một đoạn thời gian ăn dưỡng, chỉ sợ là khôi phục không đến trước đó thực lực. Quay đầu nhìn trốn ở quan binh ở trong Tuân Sinh một chút, đều không cần Tần Nguyệt Sinh chỉ thị, Tuân Sinh liền lập tức kịp phản ứng hạ lệnh, cho ta đem cái này làm trái kỷ loạn pháp Giang Dương đại đạo bắt lại, mang về nha môn. Tư Đồ Tinh bây giờ cái này thương thế, liền xem như 3 tuổi tiểu hài đứng tại trên đầu của hắn đi tiểu, hắn đều không có chút nào sức phản kháng, lại càng không cần phải nói đều là tập võ quan binh. Đem Tư Đồ Tinh sủi lợn như nát bảy thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, liền có quan binh kéo lấy hắn hướng nha môn phương hướng chạy tới, lại là muốn đi đầu nhốt vào đại lao. Hai vị không có sao chứ? Tần Nguyệt Sinh thu đao, đi qua đối Trương Khâu Sơn cùng Hoàng Lĩnh hai người hỏi. Trương Khâu Sơn cũng không có cùng Tư Đồ Tinh giao thủ qua. Cho nên tuyệt không thụ thương, Hoàng Lĩnh phía sau lưng bị Tư Đồ Tinh bắt bỏ vào thể nội, lại là thụ chút bị thương ngoài ra cùng nội thương. Vị này quan gia, đa tạ. Hoàng Lĩnh vội vàng hướng Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói cảm ơn. Trương Khâu Sơn cũng là vội vàng ôm quyền. Lần trước Tần Nguyệt Sinh hình tượng quá là quái dị, dẫn đến dưới mắt hắn một thân thường phục, hai người này lại là hoàn toàn không nhận ra hắn đến, Tần Nguyệt Sinh cũng là mừng rỡ như thế, trực tiếp liền giả vờ như là lần đầu tiên gặp mặt. Quan gia, ta hai người chính là thành Thanh Dương nhân sĩ, cũng không muốn làm đường phố gây chuyện ý tứ, thuần túy là kia Tư Đồ Tinh kiếm chuyện, còn xin quan gia có thể mở một mặt lưới, nhưng tuyệt đối đừng bắt chúng ta nhập lao. Trương Khâu Sơn có chút nghĩ mà sợ nói. Quan phủ đại lao mặc kệ là đối với bách tính, vẫn là đối với giang hồ hiệp khách, tất cả đều là một cái rất khủng bố tồn tại, như vẹn vẹn chỉ là một đám quan binh. Trương Khâu Sơn hai người còn có thể bằng vào riêng phần mình khinh công chạy trốn, nhưng có Tư Đồ Tinh viên này vừa bị đánh tơi bởi Châu Ngọc phía trước. Bọn hắn hai cái này gạch đá nơi nào còn dám có chống lệnh bắt lá gan, sợ không phải vừa trốn chạy liền phải bị Tần Nguyệt Sinh kia hung mãnh đao khí cho một đao chém thành hai. Đoạn. Dễ nói, việc này ta kỳ thật đã nhìn ra, hai vị đều là giang nam nổi danh hiệp khách, ngày bình thường hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp bách tính không ít lưu lại thanh danh tốt, ta làm sao lại bắt các ngươi đâu. Tần Nguyệt Sinh cười, nhưng này trà lâu bởi vì các ngươi sụp đổ, người ta trưởng quỹ kiếm tiền không dễ. Các ngươi có phải hay không được bày tỏ một chút? Úc úc úc. Mê, ta hiểu. Trương Khâu Sơn lập tức nói ra, cái này trùng kiến trà lâu ngân lượng, ta xảy ra. Trương Đại Hiệp quả nhiên hào khí, vậy ta coi như yên tâm. Tần Nguyệt Sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, liền cùng Tuân Sinh rời đi nơi đây. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng rời đi, Trương Khâu Sơn nhịn không được lau cái chán mồ hôi, thành Thanh Dương bên trong cái gì thời điểm tới vị thực lực như thế cường đại tuổi trẻ quan viên, có thể một đao đánh bại Tư Đồ Tinh. Kia thế nhưng là nội lực cảnh nhị trọng cao thủ a. Hoàng Lĩnh có chút hâm mộ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, trước kia trong sơn trang các sư huynh sư tỷ đều nói ta là tập võ thiên tài, hiện tại xem xét, ta chỗ nào tính là gì thiên tài, nhiều lắm là chính là một khối bị thiên tài dẫm qua tảng đá. Ai, Hoàng Thiếu Hiệp làm gì như thế tự coi nhẹ mình, ta đoạn ngươi ngày sau thành tựu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mượn Trương Đại Hiệp ngươi cắt ngôn, chúng ta vẫn là đi trước bồi thường tiền đi.
Đúng, đi trước bồi thường tiền.
U ám trong đại lao, toàn bộ nhờ chậu than tản ra ánh lửa. Tần Nguyệt Sinh đứng tại chỗ sâu nhất một gian phòng giam bên trong, đánh giá này lại đang bị cột vào khung sắt bên trên Tư Đồ Tinh.